Chương 2764, Bet against the devil đánh cược với ác quỷ. Chương 2764, Bet against the devil đánh cược với ác quỷ. Sùn nhí nhíu mày. Một vụ cá cược. Asterion nhún vai. Cha, ta ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cô gái trẻ có phần đúng. Việc truyền bá tư tưởng cho các thần dân trong đô mảnh, lãnh địa của con bé thực sự đã chứng minh là khó khăn hơn ta dự đoán. Con thực sự đã làm rất tốt với họ, phải không, Nephis? Hắn ta lắc đầu. Ta thậm chí không nghĩ rằng bản thân ta có thể làm tốt hơn. Họ thực sự tận tụy, đến mức kinh tởm, thực sự. Như thể con đã là một nữ thần vậy. À, nhưng không sao. Cuối cùng ta sẽ có được họ. Câu hỏi là ba chúng ta sẽ làm gì trong lúc này? Đưa tay lên xoa thái dương, Asterion nói với giọng trầm tư, theo ta thấy, có hai con đường để giải quyết tranh chấp của chúng ta. Một là biến nó thành một cảnh tượng. Các người biết đấy, tiết mục thường thấy của thời hiện đại, đốt cháy các thành phố, sông máu, đống xác chết. Các người có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh Aspect của mình lên ta, trong khi ta sẽ trốn thoát và ra lệnh cho các nô lệ của mình bắt đầu một chiến dịch khủng bố và phá hoại trên cả hai thế giới, gây ra thiệt hại tàn khốc cho nhân loại và làm suy yếu lòng tin của công chúng vào sự lãnh đạo của các người. Biểu cảm của hắn ta trở nên khó chịu. Đương nhiên, con đường đó sẽ khiến cả hai bên không hài lòng. Các người sẽ mất đi mạng sống của vô số người mà các người muốn bảo vệ, trong khi ta sẽ mất cơ hội nuốt chửng những người đó. Những hạn chế của giải pháp này là rất lớn. Asterion im lặng, rồi tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Con đường khác là một cách giải quyết tranh chấp văn minh hơn. Chúng ta chỉ đơn giản là không làm gì cả. Sunny chế nhạo. Không làm gì? Ngươi mong đợi chúng tôi không làm gì sao? Asterion nhíu mày. Tại sao không? À, nhưng trong trường hợp này, không làm gì chỉ đơn giản là một cách nói. Ý ta muốn nói là chúng ta sẽ tự giới hạn mình trong các biện pháp công khai, trong một thời gian, ít nhất là vậy. Rốt cuộc, chẳng phải con vừa tuyên bố sự tự tin của mình vào sự thống nhất của Hữu Mạn Đô Mảnh, lãnh địa con người, sao? Hắn ta mỉm cười đầy điềm báo. Vì vậy, hãy thử nghiệm nó. Nephis cau mày. Chính xác ý ngươi là gì? Asterion ném cho cô một cái nhìn dè dặt. Nó đúng như ta ngụ ý, ta sẽ nỗ lực làm suy yếu sự thống nhất của Đô Mảnh, lãnh địa của con và biến nó thành của ta, mà không cần dùng đến đổ máu hay các hành động phá hoại có thể thực sự làm tổn thương nó. Trong khi đó, con có thể thực hiện các biện pháp để củng cố lòng sùng kính của những người theo con và ngăn họ rơi vào tay ta. Đó sẽ là một cuộc chiến của dư luận, một cuộc chiến của các ý tưởng, nếu con muốn gọi như vậy. Sunny và Nephis liếc nhìn nhau. Tại thời điểm này, đã rõ ràng rằng Asterion đang cố gắng lừa họ. Thực ra cũng khó có thể gọi là lừa đảo, bởi vì hắn ta thậm chí không cố gắng che giấu ý định của mình. Đương nhiên, sẽ là lợi ích tốt nhất cho mọi người nếu cuộc đụng độ giữa ba sủ và dìm, tối thượng, diễn ra mà không có bất kỳ giọt máu nào đổ xuống. Tuy nhiên, sức mạnh của Asterion được thiết kế riêng cho chính xác loại chiến tranh đó, để thao túng dư luận và tuyên truyền những ý tưởng mà hắn ta cho là xứng đáng. Vì vậy, hắn ta chắc chắn sẽ nhận được lợi thế nếu họ đồng ý với lệnh ngừng bắn tạm thời, lừa dối này. Chỉ là Sunny và Nephis không thực sự có những lựa chọn khác. Asterion đã đúng. Hiện tại, họ không thể kìm hãm hắn ta mà không gây ra sự hủy diệt ở quy mô khổng lồ, và đó không phải là điều mà cả hai người họ sẵn sàng thực hiện, hoặc ít nhất là chưa sẵn sàng thực hiện ngay lúc này. Trong khi đó, Hữu Mạn Đô Mảnh, lãnh địa con người, thực sự vững chắc và mạnh mẽ. Sự nổi tiếng của Nef là phổ biến, và cô vừa được tôn kính vừa được yêu mến bởi con người trên cả hai thế giới. Một số tôn kính cô như một biểu tượng của nhân loại, một số coi cô là hy vọng tốt nhất của họ để sống sót sau ngày tận thế, trong khi một số chỉ đơn giản là thờ phụng cô như một nữ thần. Sự tôn kính đó một phần là kết quả của một chiến dịch tuyên truyền to lớn đã kéo dài, dưới hình thức này hay hình thức khác, trong nhiều thập kỷ, từ ngày ông nội của Nef trở thành người đầu tiên Asen, thăng hoa, cho đến khi cô lên ngôi của nhân loại. Nhưng đó cũng là kết quả của những nỗ lực của chính Nef và sức mạnh rạng rỡ của cô, thứ đã cứu sống vô số sinh mạng, và vẫn đang cứu họ. Một nền tảng như vậy không đơn giản để phá hủy, ngay cả đối với Asterion. Sunny có một cảm giác chìm xuống rằng họ vẫn sẽ kết thúc ở phía thua cuộc trong một cuộc chiến của các ý tưởng, nhưng điều đó thậm chí không thực sự quan trọng vào lúc này. Việc Asterion có đang cố gắng lừa họ chấp nhận một đề xuất thua cuộc hay không không quan trọng bằng những ý nghĩa của việc chấp nhận vụ cá cược của hắn ta. Ý nghĩa chính là họ sẽ nhận được nhiều thời gian hơn. Và nếu họ muốn tìm cách giành lại quyền kiểm soát tình hình và đối phó với giờ giảm sở bỏ, sinh vật ngộng, thời gian là thứ mà họ cần nhất. Tại sao cảm giác như đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi vậy? Sunny thở dài. Cậu gật đầu tinh tế, ra hiệu ý kiến của mình cho Nephis. Khoe miệng cô hơi co giật, để lộ sự không hài lòng, nhưng cuối cùng cô dường như cũng có cùng quan điểm với cậu. Sau một hồi im lặng dài, cuối cùng Nephis cũng lên tiếng. Giọng cô vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, ta tự hỏi, có khoản cược nào cho vụ cá cược của ngươi không? Asterion chỉ cười. Tại sao? Tất nhiên là có. Nếu các người thắng, ta sẽ bị bắt và phong ấn. Nếu ta thắng, các người sẽ trở thành nô lệ của ta. Đương nhiên, khi thời điểm đến, một trong hai bên có thể quyết định không tôn trọng thỏa thuận, nhưng điều đẹp đẽ về vụ cá cược này là chính các điều khoản của nó khiến kẻ thua cuộc không còn lối thoát. Nó không khác mấy so với một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Sunny và Nephis nhìn nhau một lần nữa. Họ đang ở ngõ cụt. Asterion có thể đã trình bày lời đề nghị của mình như một vụ cá cược, nhưng thực tế, đó là một tối hậu thư. Tất cả những gì họ có thể làm là đồng ý vào lúc này. Một khi họ tập hợp lại và có cơ hội thảo luận về tình hình, họ có thể tìm ra một giải pháp tốt hơn. Ai, Effie và Z cũng sẽ có thể đưa ra ý kiến của họ và cả sĩ cũng sẽ ở cùng họ một lần nữa. Lời khuyên của cô ấy có thể chứng minh là quan trọng, xem xét việc Asterion cố chấp loại bỏ cô ấy như thế nào. Nephis nhăn mặt.
Được thôi, ta chấp nhận vụ cá cược của ngươi. Lời đã nói ra, Asterion mỉm cười, rồi cúi chào cô một cách chế giễu. Một quyết định sáng suốt. Trong sự im lặng theo sau, Sunny hỏi với giọng bất mãn, vậy ngươi cứ định đứng đó sao? Giờ giảm sợ bỏ, sinh vật mộng, cười khúc khích. Không, ta nghĩ đã đến lúc ta phải đi rồi. Nepis nhướng mày. Và chính xác thì ngươi sẽ đi đâu? Quay đi, Asterion hướng về phía lối ra với những bước chân nhẹ nhàng như cũ. Cha, bây giờ ta đã lộ diện, ta sẽ cần một nơi cư trú. Ta không thể yêu cầu các người cung cấp chỗ ở cho ta, phải không? May mắn thay, ta tình cờ sở hữu một tài sản tuyệt vời ngay tại bát sơn này. Hắn ta nhìn qua vai và mỉm cười. Đó là một nhà thờ tuyệt đẹp ở rìa thành phố. Thừa nhận rằng, tất cả những người thờ phụng ở đó đã biến mất một cách bí ẩn vào một đêm nọ à, nhưng đó không phải là vấn đề. Ngay khi hắn ta đi qua cổng, hắn ta nói thêm với giọng dễ chịu, có điều gì đó nói với ta rằng nó sẽ sớm có rất nhiều du khách mới. Chương 2765, No Hunt To Chuột không có ai để tin tưởng. Chương 2765, No Hunt To Chuột không có ai để tin tưởng Asterion đã rời đi. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn đã đi, sự hiện diện của hắn vẫn lưu lại trong ý vò gì tạp ơ, tháp ngà, không phải loại hiện diện siêu hình mà các ở vạ kê nét, người thức tỉnh, hùng mạnh sở hữu, mà chỉ đơn giản là ấn tượng về sức nặng của sự tồn tại của hắn để lại trên thế giới. Sunny nhìn mẹ Fitz và giữ im lặng trong vài giây. Nè, cô hít một hơi thật sâu. Em biết. Thở dài, mẹ Fitz ném cho cậu một cái nhìn bình tĩnh. Hiện tại, tất cả những gì chúng ta có thể làm là giải quyết các vấn đề cấp bách. Từng bước một, Sunny theo thứ tự ưu tiên. Chúng ta phải giải quyết các cuộc khủng hoảng mà giờ giảm sợ bỏ, sinh vật mộng, đã dàn dựng trước. Kiểm tra hệ phi. Liên lạc với dẹp và cai nữa. Cô im lặng một lúc. Đưa cả xì đến đây. Nepis nhìn cậu và nói thêm với giọng xa xăm, nếu anh không phiền. Sunny nở một nụ cười nhạt với cô, sau đó gật đầu và tan biến vào bóng tối. Không mất nhiều thời gian để cậu đến gì vợ gạt. Bất chấp những lo lắng của cậu, trận chiến đã kết thúc vào lúc đó. Tàn tích của thứ trông giống như một monster, quái vật vĩ đại, khổng lồ nằm dưới đáy lở, những chi kỳ lạ của nó vươn lên tận các lỗ châu mai cao hàng trăm mét phía trên. Đánh giá qua việc cơ thể khổng lồ bị mang đi một cách dã man như thế nào, Effie hẳn đã xé xác nó bằng tay không. Ẩn mình trong bóng tối, Sunny mím môi. Thật đấy à? Mình đưa cây thương đó cho cô ấy để làm gì chứ? Chèn bờ ra cờ, kẻ phá xiềng xích, đang lờ mờ trên bầu trời phía trên con đập, trong khi chính Effie dường như đã xuống tàu. Cậu phóng xạ đảo xèn xệ, giác quan bóng tối, ra ngoài, tìm kiếm cô ấy. Hóa ra, cô ấy đang ở gần đó, đứng khoanh tay gần người phụ trách nhà máy thủy điện gì vừa gạt. Bé đang bận hét lên ra lệnh, kiểm tra các tua bin, đảm bảo nước không tràn vào buồng máy phát điện. Và lệ các vị thần đã chết, ai đó gọi quen thì đi. Cậu ta phải sửa các vết nước trước khi cả cái đập chết tiệt này sụp đổ. Thở hắt ra một cách giận dữ, cô nhìn lên đẹp phỉ và nói thêm với giọng bực bội, Sen Đạt Đệ Nạ cảm ơn sự hỗ trợ nhanh chóng của cô, thực sự đấy, nhưng cô sẽ không để thứ đó nằm ở đó chứ. Nó đang chặn kênh xả. Vì vậy, cô có thể biến hình lần nữa và kéo cái xác đi không? Chỉ vài trăm mét là được. Không, tốt hơn hết, hãy chặt nó thành từng mảnh nhỏ để các ở họa kê nét, người thức tỉnh, của tôi có thể vận chuyển chúng bằng sức của họ. Việc xử lý xác của một Doan, kẻ vĩ đại, là một cơn ác mộng hậu cần trừ khi có một hoặc hai sen ở đó, vì vậy Sunny có thể hiểu được sự cấp bách trong giọng nói của cô. Tuy nhiên, mẹ sẽ phải thất vọng đẹp phỉ đang được cần ở nơi khác, vì vậy cậu không thể cho phép cô ấy lãng phí thời gian ở đây. Trở thành một cái bóng, Sunny biến mình thành con người một lần nữa lần này, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng xạ đạo mạn nhị phệ station, biểu hiện bóng tối, thay vì biểu hiện một bản thể thực sự. Cậu thay đổi các đường nét khuôn mặt và ngoại hình trong quá trình này, cũng như kìm hãm sự hiện diện của mình bên trong, để không có gì bị dò dỉ ra ngoài. Việc làm cho màu da trông tự nhiên có chút khó khăn, nhưng cậu đã xoay sở ổn thỏa. Cuối cùng, một người đàn ông trông không giống sùn nhỉ chút nào bước ra khỏi bóng tối và đi về phía Hệ Phi, cúi chào cô một cách lịch sự. Sen Đạt Đệ Nạ, tôi mang đến một tin nhắn từ ỉm mỏ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Sự hiện diện của cô đang được cần gấp ở bà sơn. Cô nhìn cậu với cái cau mày bối rối. Ai? Sau đó, mắt cô mở to một chút. Cô giữ im lặng trong vài giây. Rồi hỏi với giọng cảnh giác, cậu nói là gấp sao? Sunny gật đầu. Vấn đề cực kỳ quan trọng. Cô phải trở về ngay tức khắc. Effy nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi và gầm lên, tất cả mọi người quay lại tàu. Chúng ta sẽ trở về bà sơn. Beth nhìn chằm chằm vào cô với vẻ sửng sốt. Trở về? Vậy ai sẽ tống khứ thứ xấu xí đó đi? Sunny liếc nhìn cô, nghĩ về khoảng thời gian họ đã trải qua cùng nhau ở ạn tạ cải cả, Nam Cực. Không phải là cậu đặc biệt nhớ trẻ nót nỉ tất mạ dẹt, xiềng xích đáng ngộng, nhưng việc trở thành một người hoàn toàn xa lạ với cô khiến cậu cảm thấy buồn bã. Xin lỗi, Beth. Xin lỗi, trưởng ban mẹ Tân Nhi. Sẽ có người được cử đến hỗ trợ việc di rời và xử lý cái xác sớm thôi. Trong thời gian chờ đợi, vui lòng chỉ đạo chuyên gia Ascendet, thang hoa, của cô xác định giá trị tiềm năng của các vật liệu có thể tận dụng. Nói xong, cậu đi theo hẹp phì lên chèn bờ ra cờ, kẻ phá xứng xích. Chẳng mấy chốc, con tàu bay đã bay vút qua bầu trời, lao nhanh trở về bạt sờn. Các phí giờ kịp tờ, những người giữ lửa, có vẻ đang rất phấn chấn, an mừng một chiến thắng nhanh chóng. Không ai trong số họ biết rằng thế giới đã thay đổi căn bản trong sự vắng mặt ngắn ngủi của họ. Giang Hu Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người mà họ đang bảo vệ Nhật Thành đang bị đe dọa to lớn, sẵn sàng bị phá hủy hoàn toàn. Sunny ghen tị với sự thiếu hiểu biết của họ. Đồng thời, cậu lặng lẽ quan sát khuôn mặt họ. Cậu đã biết những người này từ Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, và không có ai trên thế giới tận tụy với nẹ phì hơn họ. nhưng vẫn bao nhiêu người trong số họ sẽ trở thành nạn nhân của sức mạnh của Asterion vào một ngày không xa. Thật khó để tưởng tượng, nhưng cậu đang dần chấp nhận thực tế rằng không ai có thể tin tưởng được trong thực tại khắc nghiệt mới này. Giờ giảm support, sinh vật ngộng, đơn giản là quá mạnh, và sức mạnh của hắn quá quỷ quyệt. Có lẽ việc lấy đi lòng tin mà mọi người dành cho nhau là bước đầu tiên trong kế hoạch ghê rợn của hắn nhằm phá hoại hù màn đồ mạnh, lãnh địa con người. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy, Sunny? Giọng Phi nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng cô lộ rõ vẻ lo lắng. Không ngạc nhiên rốt cuộc gia đình cô cư trú ở Bạch Sơn. Việc nghe tin sự hiện diện tức thời của mình được yêu cầu vì một điều gì đó đã xảy ra ở đó hẳn đã làm cô hoảng sợ. Điều đó nhắc mình nhớ chúng ta phải phân công bảo vệ thêm cho Lịt Lệ Lĩnh. Xem xét việc Asterion có vẻ quan tâm đến các giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng, như thế nào, không biết hắn sẽ làm gì. Sunny thở dài. Chuyện gì đã xảy ra ư? Cha chúng ta đã có một vị khách tại ý vọ gì ta ơ, tháp à. Cậu càng nói, biểu cảm của Phi càng trở nên tối sầm. Chẳng bao lâu, bề mặt sáng lấp lánh của Mi giờ là kẻ, hồ gương, xuất hiện ở đường chân trời. Gần như cùng lúc đó, một bản thể khác của Sunny đến bạt sờn qua một giờ giảm gạt, cổng ngộng, rực rỡ. Bản thể đó đang bế hình hài bất tỉnh, đầy máu của cả si trên tay. Chương 2766, Am tờ giờ vợ sản một sự đảo ngược cay đắng. Chương 2766, Am tờ giờ vợ sản một sự đảo ngược cay đắng. Vào lúc đẹp phỉ và sùn nì đến ỉ vò gì tạm ơ, thắc ngả, những người còn lại đã ở đó. Họ đã thấy những con đường nhộn nhịp bất thường của bạt sờn trên đường đi. Đám đông ngày càng tăng gồm những nhà vô địch nổi bật của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, tập trung trên bến tàu của lâu đài, chờ pha đến và đưa họ đến ỉ vò gì Island, đảo ngà, nơi mà, không nghi ngờ gì nữa, đại diện của gia tộc ỉ mọ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt, sẽ làm sáng tỏ những tin đồn vô lý đang lan truyền nhanh trong khắp thế giới. Những tin đồn rằng Asterion, giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng, đã trở về từ coi chết và tuyên bố vị trí là sổ về giấc, bá chủ, thứ ba của nhân loại. Chết tiệt tất cả. Mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ hơn nhiều khi mò dẹt đột nhiên đạt được sủ tờ gì mà xì, quyền năng tối thượng. Bây giờ, mọi thứ đang hỗn loạn. Các phí giờ kịp tờ, những người giữ lửa, được cho là phải giải quyết sự hỗn loạn, nhưng với một trong những người lãnh đạo của họ bị thương nặng và người kia bận chữa trị vết thương cho cô ấy, họ rơi vào trạng thái không hành động. Dù sao thì không ai trong số họ biết Asterion là ai. Bởi vì chỉ đơn giản biết về sự tồn tại của hắn đã từng có vẻ nguy hiểm. Và đúng là như vậy. Tuy nhiên, mọi người hoặc đã biết hoặc sẽ sớm biết về hắn, và do đó mọi người đều đã gặp nguy hiểm. Cô ấy thế nào rồi? Cả sĩ đang nằm trên giường trong khu vực cá nhân của Nef ở tầng cao nhất của Ivozi Tower, thắc ngà, trong khi chính Nef đang quỳ bên cạnh cô ấy, ánh sáng dịu nhẹ từ từ biến mất dưới làn da của cô. Cô ném cho Sunny một cái nhìn ảm đạm. Cậu có thể tự mình nhìn thấy câu trả lời. Một số vết thương của cả sĩ dường như đã khép lại, nhưng cái lỗ hổng nơi mắt trái của cô từng ở đó vẫn y nguyên. Ít nhất thì máu đã ngừng chảy. Khuôn mặt đẫm máu của cô trông vô cùng nhợt nhạt dưới ánh nắng rực rỡ tràn vào cửa sổ. Khi nằm đó, dễ bị tổn thương và bất tỉnh, cả sĩ trông trẻ hơn bình thường không? Thực ra, cuối cùng cô trông đúng với tuổi của mình. Không phải tuổi tác còn giữ ý nghĩa tương tự đối với những thực thể như Sunny, Nevis và cô. Cả về thể chất lẫn tinh thần, họ ít nhiều đều không tuổi. Em đã cố gắng chữa lành hầu hết các vết thương của cô ấy. Nhưng mắt cô ấy đơn giản là từ chối hồi phục như thể nó chưa bao giờ ở đó. Như thể việc thiếu một con mắt là trạng thái tự nhiên của cơ thể cô ấy. Vì vậy việc khôi phục nó vượt ra ngoài khái niệm chữa lành. Ném ánh nhìn vào bạn mình, Nevis nghiến răng và nói, giọng cô run lên vì giận dữ, em không biết làm thế nào hắn làm được điều đó. Em cũng không biết làm thế nào hắn ngăn em chữa lành cho cô ấy từ xa. À, hắn thực sự đã chuẩn bị cuộc phục kích đó rất kỹ. Sunny cau mày. Nhưng chưa đủ kỹ. Nếu không, Cassie sẽ mất cả hai mắt ngay bây giờ. Nevis nhìn cậu với một chút đau khổ trong mắt, điều đó khiến tim cậu đau nhói, rồi gật đầu đảm đạm. Đúng vậy. Cô im lặng một lúc, rồi thở dài và nhìn sang Thai. Thai, cậu có thể nhờ một trong những phi giờ kịp tờ, những người giữ lửa, mang nước cho chúng tôi không? Cô quay lại cả xì và vén vài lọn tóc dính máu lòa xòa khỏi mặt cô ấy. Cô ấy không nên phải ở trong tình trạng đó. Ai và Dẹt cũng ở đó với họ. Họ đã đến cùng với bản thể thứ hai của Sùn Nhì từ dạ vẹn hợt qua giờ giảng gạt, cổng mộng, và giờ đang đứng sau nẹ phịt trong sự im lặng nghiến ngã. Khi Kai rời đi, cô quay sang Dẹt. Tình hình thế nào? Dẹt nán lại một lúc. Tin tức đã đến họa kỉnh ơn, thế giới thất tỉnh. Chúng tôi đang ngăn chặn sự lây lan trên mạng lưới, nhưng chúng tôi không thể ngăn mọi người nói chuyện. Con quỷ đã thoát ra khỏi chai rồi, Nefisha, cô hẳn đã biết điều đó. Đến ngày mai tốt nhất là 2 ngày nữa, toàn thể nhân loại sẽ biết rằng giờ giảm sở bỏ, sinh vật ngộng, đã trở lại. Vì vậy, chúng ta không thể che đậy nó. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là định hình câu chuyện theo cách có lợi cho chúng ta. Nefis nhìn cô ấy với vẻ mặt đen tối. Chỉ là chúng ta không thể. Bởi vì hắn cũng sẽ không ngồi yên, hắn sẽ đảm bảo lan truyền phiên bản câu chuyện của riêng mình để củng cố vị trí xuất phát của hắn. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu một chiến dịch thông tin để làm mất uy tín của chúng ta. Rẽ mí môi. Hắn có thể là một sự tờ dìm, tối thượng, nhưng chúng ta vẫn kiểm soát cơ sở hạ tầng. Mọi phương tiện điều hướng luồng thông tin đều nằm trong tay chúng ta. Sunny lắc đầu. Không. Chính giờ giảm sở bỏ, sinh vật ngộng, là một phương tiện kiểm soát luồng thông tin. Phương tiện mạnh mẽ nhất hiện có. Hắn là một sự tờ dìm, tối thượng, có aspect hoàn toàn là về việc kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc. Chúng ta không thể ngăn hắn đầu độc người dân của chúng ta bằng những ý tưởng của hắn. Cậu dừng lại một cách đảm đạm. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiêm chủng cho họ chống lại chất độc bằng những ý tưởng của riêng chúng ta. Có lẽ vậy. Effi, người đã im lặng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng lên tiếng, tuy nhiên, đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của chúng ta. Chẳng phải là quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng chúng ta có thể đánh bại con quái vật đó trong trò chơi của chính hắn sao? Cả Sunny và Nefis đều nhìn cô ấy. Cuối cùng, chính Nefis là người lên tiếng, giọng cô trầm thấp, sự kiêu ngạo không liên quan gì đến việc đó. Chỉ là chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì co rúm trong sợ hãi có ích gì? Effi nhăn mặt. Chúng ta không thể dụ hắn đến đâu đó và biến hắn thành một vũng máu sao? Ô, và sau đó cho một nỗi kinh hoàng u nhố ly, bất kính, nào đó ăn vũng máu đó. Ngay cả khi hắn bất tử, điều đó cũng sẽ khiến hắn bận rộn một thời gian. Sunny thở dài. Chúng ta không thể. Hắn quá xảo quyệt để bước vào một cái bẫy, rốt cuộc hắn vẫn là con người, bất chấp mọi lời tuyên bố của hắn. Và chiến đấu với con người khó hơn nhiều so với chiến đấu với nì tật mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta xoay sở dụ hắn ra khỏi các thành phố của con người, thì cũng không rõ liệu chúng ta có thể đánh bại hắn trong trận chiến hay không. Hay đúng hơn là đánh bại hắn trước khi hắn có thể trốn thoát. Hẹp phì cao mày. Cậu đã giết Tản Vịu và Ki Song Ngon ớ mà. Sunny lắc đầu. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận chiến đó trong nhiều năm. Chúng tôi đã chiếm đoạt các si ơ đèo, pháo đài của họ, đánh cắp lòng trung thành của người dân của họ và tấn công họ bất ngờ khi sức mạnh đô mạnh, lãnh địa của họ thấp hơn bao giờ hết. Cậu dừng lại một lúc, nghĩ xem điều đó mô tả những gì Astergy ẩn hẳn đang lên kế hoạch một cách kỳ lạ như thế nào. Nuốt xuống sự bất an của mình, Sunny tiếp tục, trong khi họ đã kiệt sức vì chiến đấu với nhau, không kém. Họ thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc chúng tôi có thể đạt được sự trợ gì mà si, quyền năng tối thượng, tự nhiên. Nhưng chúng tôi đã làm được đến lúc đó, kết quả của trận chiến đã là một vấn đề không còn quan trọng. Ai đã trở lại với một chậu nước và một miếng vải sạch. Nefis làm ướt miếng vải và lau máu trên mặt Cassi, nói khẽ, chúng ta mạnh mạnh hơn Astergy ẩn nhiều, rất có thể là vậy. Nhưng chỉ sức mạnh thôi không quyết định kết quả của các trận chiến. Đừng phạm sai lầm khi đánh giá thấp hắn, rốt cuộc hắn đã là sự trợ gì tối thượng, lâu hơn chúng ta nhiều thập kỷ. Hắn cũng nắm giữ 4 đỉ vị nẻ lại nít, dòng dõi thần thánh hệ Argot, thần trái tim, Urgot, thần chiến tranh, Sở Tổng Gốt, thần báo tố, và Bi Argot, thần thú. Hắn thừa hưởng sức mạnh của cả 4, không kém. Có lẽ điều đó có thể giải thích một số sức mạnh không thể giải thích được của hắn. Nefis thở dài. Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể hợp lực với King of Nothing, đua của Hubo. Nhưng hắn đã nói rõ sự không sẵn lòng liên minh với chúng ta thực tế, hắn đã hoàn toàn cô lập bản thân trong hồ lao mùn bèn, dây núi rỗng, tránh mọi liên lạc với con người. Một nụ cười méo mó làm con môi cô. Hắn hẳn đã biết rằng con người sẽ trở thành gánh nặng một khi giờ giảm sở bỏ, sinh vật ngộng, trở lại. Tốt nhất, họ là con tin mà hắn sử dụng để thao túng kẻ thù của mình. Tệ nhất, họ là những nô lệ tự nguyện của hắn, lây nhiễm căn bệnh của hắn cho bất kỳ ai tiếp xúc với họ. Mò Dẹt đã giấu mình trong sương mù của hố lao mùn bèn, dây núi rỗng, cuối cùng cắt đứt mọi liên lạc với nhân loại. Tất nhiên, Sunny không nghĩ rằng hắn chỉ đơn thuần định trốn tránh Astergy ẩn với cái đuôi cụp xuống tên khốn đó chắc chắn đang ấp ủ kế hoạch của riêng mình. Ít nhất hắn phải biết việc trốn tránh Astergy ẩn vô nghĩa như thế nào. Sớm hay muộn, con quái vật vô độ cũng sẽ tìm đến hắn. Sau khi gặp Astergy ẩn, Sunny đột nhiên có thể thấy nhiều khía cạnh trong tính cách của Mò Dẹt đến từ đâu, thậm chí là một số thói quen và cử chỉ của hắn. Rốt cuộc, người này đã được nuôi dưỡng bởi người kia. Thật ngạc nhiên khi Mò Dẹt đột nhiên có vẻ ít giống một con quái vật điên loạn hơn nhiều khi so sánh với người giám hộ và cai ngục cũ của hắn. Ai biết được một ngày nào đó hắn sẽ có vẻ hợp lý. Trong mọi trường hợp, không có ích gì khi mong đợi sự hỗ trợ từ Mò Dẹt. Chúng ta vẫn có thể. Trước khi cậu có thể hoàn thành câu nói, Nefis ngắt lời cậu bằng cách giơ tay lên. Trước mặt cô, trên chiếc giường đẫm máu. Cạ sĩ khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở con mắt còn lại của mình. Chương 2767, Enoch Messi kết thúc của lòng thương xót. Chương 2767, Enoch Messi kết thúc của lòng thương xót. Cạ sĩ mở con mắt còn lại của mình, tuy nhiên, Sunny biết rằng cô vẫn không thể nhìn thấy gì. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt nhợt nhạt của cô vặn vẹo trong biểu cảm đau đớn và sợ hãi. Chỉ sau khi cô kích hoạt ở họa kệ Net Ability, khả năng thức tỉnh của mình, nó mới thư giãn một chút, để lộ trạng thái mất phương hướng của cô. Cạ sĩ, Nefis gọi tên cô một cách nhẹ nhàng, nắm lấy một bàn tay của cô. Cậu đang ở trong ỷ vỏ gì tao ơ, thác à? Cậu an toàn rồi, cậu có tắt mạng lưới tinh thần của mình trong cuộc tấn công không? Bây giờ cậu có thể kích hoạt lại các dấu ấn của mình. Sunny bước lại gần hơn, hạ người xuống sàn gần giường. Chỉ có mình, Nefis, Effi, Kai và Dẹt ở đây thôi. Cậu cảm thấy thế nào? Cạ sĩ vẫn bất động trong vài giây dài, rồi hít một hơi thật sâu và ngồi dậy, dùng Nefis làm điểm tựa. Giọng cậu nghe yếu ớt. Mẹ tôi. Cậu hơi do dự. Bà ấy cũng an toàn. Nhưng bà ấy có vẻ không ổn định. Vì vậy, một trong những bản thể của tôi đã đưa bà ấy đến cơ sở cách ly, bà ấy vẫn đang được theo dõi ở đó. Dẹt nói thêm từ phía sau cậu, tôi cũng đã cử người đi đón Chaco. Ông ấy hiện đang được bảo vệ. Cạ sĩ gật đầu chậm rãi. Sau đó, tay cô ngập ngừng đưa lên mặt, nơi một vết thương toang hoác đã thay thế đại dương xanh tuyệt đẹp của mắt trái cô. Những ngón tay của cô lơ lửng ngay phía trên vết thương, hơi run rẩy. Nefis nghiến răng. Mình vẫn chưa thể chữa lành nó. Chúng ta sẽ tìm ra cách, sớm thôi. Đừng lo lắng. Cạ sĩ không trả lời. Cô im lặng một lúc, rồi hạ tay xuống, khám phá địa hình đã thay đổi của khuôn mặt mình bằng một cái chạm nhẹ nhàng. Cuối cùng, cô hỏi với giọng khàn khàn, chuyện gì đã xảy ra? Kể cho tôi mọi thứ không? Như thế sẽ mất quá nhiều thời gian. Cô quay sang Sunny, một câu hỏi thầm lặng hiện lên trong những cái bóng tinh tế trên khuôn mặt cô. Cậu chỉ gật đầu, cho phép cô. Cứ tự nhiên. con mắt còn lại của cả sĩ thu hút cậu như một vực thẳm vô tận, và khi cô kích hoạt chèn xe nền ability, khả năng siêu việt của mình, Sun Nhi cảm thấy có thứ gì đó tràn qua ký ức của cậu. Cậu nhìn thấy những tia chớp của các sự kiện trong quá khứ trước khi dừng lại ở những gì đã xảy ra sau khi cậu nhận được lời cầu cứu của Cassie. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể hoàn toàn sống lại ký ức, Cassie đột nhiên hét lên một tiếng chói tai và ngã ngửa ra giường, ôm lấy bên trái khuôn mặt. Máu đỏ thấm chảy ra từ giữa các ngón tay cô, nhuộm đỏ ga trải giường. "C, cái có chuyện gì vậy?" Hai bước tới, bị sốc. Nephis nhoài người tới, đôi tay cô bừng lên ánh sáng chữa lành. Sunny chỉ đứng chôn chân tại chỗ, bất lực không thể làm gì. Nhưng rồi, ngọn lửa của Nephis dường như cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Tiếng hét của cả sĩ chuyển thành tiếng rên rỉ đau đớn, rồi thành một sự im lặng đứt hai. Cô nằm yên một lúc, nghiến răng vì đau đớn. Sau đó, từ từ, cô hạ tay xuống, để lộ vết thương đang chảy máu của con mắt đã mất. "Không sao đâu." Cả sĩ dường như nhìn chằm chằm lên trần nhà, biểu cảm của cô dần trở nên tĩnh lặng. "Không sao đâu, chảy một ít máu sẽ không giết chết tôi." Cô dừng lại một lúc, rồi hỏi, "Vậy hắn đã đến đây, đến ỷ vỏ gì anh lần, đạo ngà?" Sunny và Nè Phi liếc nhìn nhau. Cậu quan sát cả sĩ trong một khoảnh khắc ngắn, rồi nói một cách thận trọng, "Đúng vậy. Nhưng thế nào rồi cậu vẫn có thể sử dụng chèn sen and ability, khả năng siêu việt của mình chứ?" Một nụ cười nhợt nhạt làm méo mó đôi môi Cassie. "Một chút." Cô im lặng một lúc, rồi nói thêm khẽ khàng, "Chỉ vừa đủ. Rất khó khăn, với chỉ một con mắt. Sự căng thẳng quá nghiêm trọng để tôi có thể xử lý ít nhất là không gây hại cho bản thân." Một sự im lặng ảm đạm bao trùm đại sảnh được chiếu sáng rực rỡ. Thật tốt khi Cassie đã không mất hoàn toàn chèn sen and ability, khả năng siêu việt của mình. Tuy nhiên, nếu cô phải tự làm hại mình nghiêm trọng như vậy mỗi khi sử dụng nó, thì nó cũng coi như đã mất. Điều đó có nghĩa là cách duy nhất của họ để chữa trị cho các nô lệ của Asterion cũng thực sự đã biến mất. Có lẽ cả sĩ sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân để thanh tẩy tâm trí của những người đặc biệt quan trọng, nếu họ trở thành nạn nhân của giờ giảm sở họ, sinh bất ngộ, nhưng Sùn Nhi không chắc rằng mình sẽ sẵn sàng để cô làm vậy, đặc biệt là không phải vì những lợi ích không đáng kể như vậy. Cậu kìm nén mong muốn nguyền rủa và đứng dậy thở dài. "Được rồi, chúng ta sẽ tìm một cách khác. Bây giờ mọi người trên thế giới đều biết tên của Asterion, số lượng nô lệ chắc chắn sẽ bùng nổ. Dù sao thì cơ sở cách ly và cả sĩ cũng sẽ không thể xử lý dòng người bị nhiễm, vì vậy, Sunny và Nephis sẽ phải dùng đến các biện pháp triệt để hơn để kìm hãm họ bất kể thế nào." Cả sĩ thở ra từ từ. "Tên nô lệ đã tấn công tôi trong quán bar hắn là một master. Cũng có những kẻ khác nữa." Biểu cảm của cô vẫn tĩnh lặng. "Chúng ta chỉ mới gặp những ớ họa kê nẹt, người thức tỉnh, bị mê hoặc trước đây. Nhưng bây giờ khi hẳn chơ đô mạnh, lãnh địa đói khát, đã phát triển đủ lớn, giờ giảm support, sinh vật ngộng, dường như có khả năng chiếm đoạt cả các gạ sen đẹp, thang hoa." Cô im lặng trong vài giây, rồi nói thêm với giọng đều đều, "Cuộc phục kích chỉ có thể đã được chuẩn bị trước. Tôi được cho là sẽ gặp họa kẻ óc dìn, ông ta cũng là người đã chọn địa điểm. Có thể có những nô lệ được cài vào vòng tròn cấp dưới thân cận của ông ta, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng các sen cũng đang trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi giờ giảm sở họ, sinh vật mộng." Z nhìn cô với vẻ mặt đen tối, nán lại một lúc, và sau đó nói một cách đảm đạm, "Tôi sẽ điều tra co." Cả sĩ gật đầu chậm rãi. "Trong mọi trường hợp, việc giữ cho các chư hầu mạnh nhất của chúng ta tin tưởng vào quyền lực của ngai vàng ỉm mọ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt, quan trọng hơn bao giờ hết. Xây sản và các chị em của cô ấy, mặc găng, gia tộc Ai Feeder, lông vũ trắng, các sen của nhị tật và những người khác. Họ hẳn đang chờ đợi một lời giải thích. Thời gian là điều cốt yếu, vì vậy chúng ta phải trấn an họ trước." Cô quay đầu lại, đối mặt với các thành viên trong nhóm. "Cậu phải nói chuyện với người dân ngay sau đó, Nef. Tuy nhiên, cậu không thể tiết lộ bản chất và mục tiêu thực sự của giờ giảm support, sinh vật ngộng, làm như vậy sẽ chỉ gây ra nỗi sợ hãi và hoảng loạn lan rộng, điều này sẽ làm suy yếu sự toàn vẹn của hù mạn đồ mạnh, lãnh địa con người. Chúng ta phải lựa lời cẩn thận." Cô hít một hơi thật sâu, những giọt máu vẫn lăn dài trên mặt. "Vụ cá cược mà hắn đề nghị với cậu chúng ta không thể thắng. Hắn chắc chắn sẽ đánh bại những nỗ lực của chúng ta nhằm ngăn cản hắn đánh cắp hù mạn đồ mạnh, lãnh địa con người. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm hắn chậm lại." Cô dừng lại một lúc. "Và sử dụng thời gian chúng ta có được bằng cách làm hắn chậm lại, chúng ta sẽ tìm ra cách tiêu diệt hắn." Cả sĩ nghiến răng, rồi đẩy mình ngồi dậy một lần nữa. "Tôi sẽ ra lệnh cho phỉ giờ kỹ tờ, những người giữ lửa, bắt đầu chuẩn bị đón tiếp các vị khách cấp cao. Tôi cũng sẽ gửi một tin nhắn cho các sen của hù mạn đồ mạnh, lãnh địa con người, thông báo về một cuộc họp khẩn cấp. Không còn thời gian để lãng phí nữa." Nephis nhẹ nhàng ngăn cô đứng dậy. "Những người còn lại có thể làm điều đó, và hơn thế nữa. Cậu nên nghỉ ngơi và hồi phục ngay bây giờ. Hãy chăm sóc bản thân trước đã." Cả sĩ đối mặt với cô với một biểu cảm khó đọc. Cô im lặng trong vài giây, rồi nói, "Tôi chưa phải là một người tàn phế, Nef." Sau đó, cả sĩ nhẹ nhàng đẩy tay cô ra và lảo đảo đứng dậy. "Và không ai trong chúng ta có thời gian để nghỉ ngơi. Giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng, đã trở lại, vì vậy tôi không cần phải nói với cậu một cuộc chiến vì sự tồn vong của nhân loại đã bắt đầu. Ngay cả khi chưa có quân đội nào hành quân để tiêu diệt lẫn nhau, chưa, cậu biết rằng cuộc chiến này sẽ còn tàn khốc và kinh hoàng hơn nhiều so với cuộc chiến ở Gọt Giả Bờ. Cậu không thể đủ khả năng để thương hại tôi. Cậu không thể đủ khả năng để thương hại bất cứ ai, hoặc thể hiện lòng thương xót với bất cứ ai." Cả sĩ đối mặt với họ một cách đảm đạm, dòng máu đỏ thấm trên mặt cô tương phản gay gắt với màu xanh lam sống động của con mắt còn lại. Cô thở ra từ từ, và sau đó nói với giọng đều đều, "Và tôi cũng sẽ không thể hiện lòng thương xót với bất cứ ai." Chương 2768, vỡ lùi mẹ xạ thông điệp đẫm máu. Chương 2768, vỡ lũ ý ẹt mẹ xạ thông điệp đấm máu à mình nhớ nỗi đau đó. Thực thể từng là song óc khe pha lần, bài ca của kẻ sa ngã, gần như lạc lối trong sự dày vò của ký ức đen tối, ảm đạm. Mùi tanh nồng của máu, hơi ấm của ánh nắng chiếu trên khuôn mặt bầm tím của cô, kết cấu của ga trải giường đấm máu, mùi hương quen thuộc của bạn bè và những người đồng hành. Giờ cô nhớ tất cả. Thực tế, ngay cả khi cô muốn trừ khi cô muốn cô sẽ không bao giờ có thể quên một chi tiết đau đớn nào. Giờ cô đã biết thảm họa bắt đầu như thế nào, và kẻ thù là ai. Vì vậy, những ký ức này không còn quan trọng nữa, những ký ức về những gì diễn ra sau đó quan trọng hơn. Có lẽ chúng có thể giải thích làm thế nào cô lại rơi vào trạng thái kỳ lạ và đáng sợ này. Vì vậy, cô muốn từ bỏ những ký ức về ngày hôm đó và chuyển sự chú ý sang nơi khác. Nhưng trước đó, cô không thể không kéo một hồi ức cuối cùng lại gần hơn. Ký ức đó hoàn toàn không quan trọng trong bức tranh toàn cảnh của mọi thứ. Nhưng nó quan trọng đối với cô. Trong ký ức đó, ca sĩ trở về họa tình ơn, thế giới thức tỉnh, sau khi rời khỏi đó trong tình trạng đẫm máu và tan vỡ. Cô đã rời đi vào buổi tối và trở về vào lúc bình minh. Những con đường của NKSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, vẫn tối tăm, và vùng ngoại ô hoang vắng của khu vực bị bỏ hoang hoàn toàn không có ánh sáng. Không phải là điều đó tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với cô, người đã dành phần lớn cuộc đời mình trong bóng tối. Cạ sĩ bước ra khỏi tờ vờ với bước chân ngập ngừng. Cô đã rửa sạch máu và mặc một bộ trang phục mới, trông không khác gì con người thường ngày của mình. Hốc mắt trống rỗng nơi mắt trái của cô từng ở đó đang nhức nhối với một nỗi đau âm ỉ, nhưng cái lỗ toang hoác của nó được giấu sau một dải băng bịt mắt. Sẽ không ai biết rằng cô đã bị thương tật trừ khi cô tháo băng bịt mắt ra. Cạ sĩ bị mù và đã không cảm nhận thế giới bằng đôi mắt của chính mình trong hơn một thập kỷ. Đôi mắt vô dụng đối với cô, vì vậy việc mất một con mắt lẽ ra không ảnh hưởng nhiều đến cô. Và tuy nhiên, cô cảm thấy sự vắng mặt của nó. Không có mắt trái, cô cảm thấy mất cân bằng một cách kỳ lạ. Cạ sĩ đang đau đớn, nhưng tồi tệ hơn nhiều so với nỗi đau là sự nhận thức lạnh lùng rằng cô đã bị thương tật. Mình sẽ cho mọi người xem mặt mình như thế nào đây? Câu hỏi làm cô giật mình. Không có sự bảo vệ của băng bịt mắt, mọi người sẽ thấy cô đã bị tàn phá khủng khiếp như thế nào. Không có gì đáng xấu hổ trong việc đó, nhưng cạ sĩ suýt mỉm cười. Mình đoán là mình vẫn còn chút phù phiếm, rốt cuộc là vậy. Cô biết, một cách tự nhiên, rằng mình xinh đẹp ít nhất là đã từng xinh đẹp. Cô đã cho rằng điều đó không quan trọng lắm đối với cô, và cô chắc chắn chưa bao giờ đặt bất kỳ ý nghĩa nào vào ngoại hình của mình. Nhưng bây giờ, cạ sĩ nhận ra rằng chúng quan trọng đối với cô hơn nhiều so với cô nghĩ. Có lẽ là vì cô không thể nhìn thấy, nhưng cô quan tâm sâu sắc đến cách mọi người nhìn cô. Chỉnh đốn lại biểu cảm, cạ sĩ bước vào nhà máy bỏ hoang. Cô không muốn tỏ ra hoảng sợ trước nhân viên của cơ sở cách ly đối với họ, cô giống như một sứ giả của nữ thần của họ. Một thánh nữ theo đúng nghĩa của thế giới, không phải là danh hiệu dạ do sở kéo mang lại. Nếu một sứ giả của thiên đường xuất hiện trong tình trạng đẫm máu và sợ hãi, những người phàm trần đơn giản sẽ cảm thấy thế nào? Vượt qua các kiểm tra an ninh và vào cơ sở cách ly, cạ sĩ sớm tình cờ gặp một gương mặt quen thuộc. Bất chấp giờ rất sớm sủa, ở hỏa kệ nẹt rủ trạ đang kéo một cái thùng hợp kim đi đâu đó tự nhiên, đó là một thùng bia tổng hợp, và anh ta đang kéo nó đến phòng máy phát điện, nơi anh ta luôn giấu nó. Cạ sĩ dừng lại, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh rủ trạ tạo ra. Anh ta đã xoay sở để thay thế bia mỗi khi cô xóa ký ức của anh ta, không bao giờ phá vỡ chu kỳ. Cạ sĩ thậm chí đã từng tham gia cùng ở hỏa kệ nẹt, người thức tỉnh, tiên chỉ này và những người bạn nhậu của anh ta trong phòng máy phát điện một lần để nếm thử loại bia rẻ tiền không phải là bất kỳ ai trong số họ sẽ nhớ điều đó. Và bất chấp điều đó, cô vẫn không biết anh ta kiếm đâu ra thứ nước rửa bát tổng hợp đó, chưa nói đến việc làm thế nào anh ta xoay sở để kiếm được nó mà không mắc lỗi mỗi lần. Thực sự khá đáng kinh ngạc. Trong khi đó, dù cha cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cô. "S, Senka sĩ ạ, thưa cô." Anh ta đứng thẳng, nhìn cô với sự ngưỡng mộ và kính sợ, như thể anh ta gặp một vị thần sống. Biểu cảm đó của anh ta không bao giờ thay đổi. Cạ sĩ ép mình mỉm cười. "Chào buổi sáng, ở họa kệ nẹt dù cha." Anh ta gãi đầu ngượng ngùng. "Ồ, là buổi sáng sao? Thật khó để biết ở đây, dưới lòng đất." Cạ sĩ im lặng một lúc, nhìn bản thân qua đôi mắt của anh ta. Cô cảm thấy vô cùng hối tiếc vì không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta thay vào đó. Tay cô lơ lửng gần thắt lưng, như muốn tựa vào thứ gì đó. Nhưng rồi, cạ sĩ đông cứng. "Ồ phải rồi. Tui Ed Dancer, vũ công yên lặng, đã mất rồi." Sự mất mát thanh dạ tỷ hệ tin cậy của cô đánh vào cô nhiều hơn sự mất mát con mắt. Cô từ từ nắm tay lại, rồi thả lỏng tay và hạ xuống. Cạ sĩ đã nói với mẹ Phịt rằng cô sẽ không thể hiện lòng thương xót với bất cứ ai và điều đó bao gồm cả việc thể hiện lòng thương xót với chính mình. Thế giới không cho phép họ có sự xa xỉ để ủy mị vào lúc này. Nụ cười của cô mở đi một chút. "Thực ra, ở hỏa kệ nẹt rủ trạ tôi đang tự hỏi liệu anh có thể làm giúp tôi một việc không?" Cạ sĩ cảm thấy các cơ trên khuôn mặt anh ta di chuyển, tạo thành một biểu cảm ngạc nhiên. "Một việc giúp đỡ ư? Làm sao tôi có thể ý tôi là vâng, Sen cạ sĩ ạ? Chỉ cần nói một lời." Cô gật đầu biết ơn. "Anh có thể vui lòng tập hợp tất cả nhân viên ở sảnh sản xuất chính được không? Tôi có một số tin tức cần chia sẻ." Dù cha liếc trộm cái thùng bia của mình, rồi gật đầu lia lịa. "Tất nhiên, tôi sẽ tập hợp họ ngay bây giờ." "Bỏ lại bia," người đàn ông vội vã rời đi. Trong khi đó, ca sĩ vẫn đứng tại chỗ. Nụ cười từ từ biến mất khỏi khuôn mặt cô. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước một cánh cửa hợp kim. Phía sau đó, nhân viên của cơ sở cách ly đang đợi trong bóng tối của sảnh sản xuất trống rỗng, thì thầm khi họ hào hứng thảo luận xem loại tin tức nào mà song óc khe pha lần, bài ca của kẻ sa ngã, mang đến. Ca sĩ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, rồi lại hít vào. Sau một lúc, cô mang vẻ mặt tự tin và mở cửa. Hàng chục đôi mắt ngay lập tức hướng ánh nhìn dữ dội vào cô. Tất cả những người này đã từng là nô lệ, và tất cả bọn họ đã được cô giải thoát khỏi hàm của giờ giảm sợ họ, sinh vật ngộng. Sau đó, họ tình nguyện ở lại và giúp cô điều trị cho các bệnh nhân khác. Sau tất cả thời gian họ đã trải qua cùng nhau, cô biết rõ tất cả bọn họ. Dù cha, kẻ ruột, dịp, và tất cả những người còn lại. Cả si đối mặt với họ với một nụ cười. Xin chào mọi người. Hôm nay, tôi có một thông báo cần đưa ra. Cô im lặng, nụ cười nhân từ dán chặt trên khuôn mặt. Sau đó, nó mở rộng một chút. Trước hết, tôi muốn chân thành cảm ơn từng người trong các bạn vì công việc các bạn đã thực hiện dưới sự chỉ huy của tôi. Hạnh kiểm của các bạn rất xuất sắc, và những đóng góp của các bạn cho sự an toàn của Human Domain, lãnh địa con người, được đánh giá rất cao. Thật là một vinh dự cá nhân của tôi khi được lãnh đạo một nhóm các cá nhân gương mẫu như vậy. Các thành viên của nhân viên lắng nghe cô với sự chú ý say mê. Có một vài nụ cười vui vẻ và những lời thì thầm hào hứng, nhưng hầu hết đều có vẻ nhút nhát và xấu hổ. Cả si ép mình tiếp tục mỉm cười. Vì vậy, với niềm tự hào và sự hài lòng tôi xin thông báo kết thúc nhiệm vụ của chúng ta. Mối đe dọa mà chúng ta đang chiến đấu đã bị ngăn chặn. Tất cả các bạn đã làm rất tốt. Không cần thiết phải duy trì cơ sở cách ly này nữa, vì vậy tất cả các bạn có thể về nhà. Các nhân viên im lặng. Cả si cúi đầu và thở dài khẽ. Sau đó, cô sửa lại biểu cảm và đối mặt với họ một lần nữa. Các thành viên cấp cao của Phi Giờ Ký Tờ, những người giữ lửa, sẽ đến ngay để xử lý việc bàn giao và bắt đầu ngừng hoạt động cơ sở này. Trong vài ngày tới, các bạn sẽ được tự do trở về với gia đình và tận hưởng thành quả phục vụ của mình. Đó là tất cả. Xin chúc mừng. Cô không thể điều trị cho những người bị mê hoặc được nữa. Vì vậy, không có ích gì khi duy trì cơ sở cách ly nữa. Cô cũng không thể điều trị cho các nhân viên, vì vậy họ phải được tách khỏi các nô lệ. Vì vậy, cô sẽ trả tự do cho họ. Đó là điều ít nhất cô có thể làm. Sau tất cả những gì họ đã hy sinh cho Human Domain, lãnh địa con người. Cả sĩ ném cái nhìn cuối cùng vào sảnh sản xuất, tất nhiên là qua đôi mắt của các ở vạ Kenneth, người thức tỉnh, tập trung ở đó. Dù chạ bối rối và hoang mang. Đứng bên cạnh anh ta, kẻ ruột có vẻ hào hứng. Dì đang cau mày, như cô ấy thường làm. Cô không còn làm gì được cho những người này nữa. Túi chào một cách vụ về, cả sĩ quay người và rời đi trước khi họ có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào. Cô cũng tắt các dấu ấn mà cô đã để lại trên họ, để lại mình cô đơn trong bóng tối. Không có ai hộ tống và thiếu sự hỗ trợ của Grand Dancer, vũ công yên lặng, cả sĩ phải điều hướng cơ sở cách ly bằng trí nhớ. May mắn thay, trí nhớ của cô là tuyệt đối, vì vậy cô nhớ hoàn hảo từng vết nứt trên tường của nó. Tuy nhiên, mọi thứ luôn thay đổi ở một nơi mà rất nhiều người làm việc và sinh sống, vì vậy dù sao cô cũng va vào một vài thứ trên đường đi, hay đúng hơn, cô sẽ va vào nếu không nhờ ở họa Kenneth Ability, khả năng thức tỉnh của mình, cho phép cô trải nghiệm những cú vấp ngã này trước khi chúng thực sự xảy ra. Lần theo bức tường xi măng bằng những ngón tay, cả sĩ đi xuống một hành lang tối tăm và dừng lại trước cánh cửa dày của một phòng bệnh nhân. Cô cũng đứng trước cánh cửa đó một lúc, thu thập can đảm. Cuối cùng, cô mở khóa cửa và bước vào trong. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối, "Cả sĩ, cảm ơn các vị thần. Mẹ đã rất lo lắng." Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt cô. "Con ổn, mẹ. Mẹ không cần phải lo lắng nữa." Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cả sĩ cảm thấy hạnh phúc vì bị mù. Cô không nghĩ mình có thể chịu đựng được cảnh tượng mẹ mình bị nhốt trong một phòng bệnh nhân trơ trọi. Cô do dự một vài giây, rồi nói với giọng vui vẻ, "Bố cũng ổn. Ô nhà của chúng ta có thể cần sửa chữa lớn đấy." Mẹ cô kìm nén một tiếng hơi. "Nhà? Ai quan tâm đến nhà của chúng ta ngay lúc này, cả sĩ?" Cả sĩ đi chậm rãi đến cái cui và ngồi gần mẹ mình, cảm nhận một mùi hương quen thuộc, êm dịu. "Phải. Ai quan tâm chứ? Con đủ giàu để mua cho chúng ta một ngôi nhà mới. Thực tế, tại sao chúng ta không định cư tất cả ở Bạc Sơn? Mẹ nghĩ sao, mẹ?" Tuy nhiên, mẹ cô không trả lời. Thay vào đó, thứ đón chào cô là một sự im lặng đáng lo ngại. Sau đó, một bàn tay run rẩy vươn ra và kéo băng bịt mắt của cô xuống. Cả sĩ nghe thấy một tiếng nức nở. "Ôi, con yêu." Cô nắm lấy tay mẹ mình, siết chặt với hy vọng chia sẻ hơi ấm. Tuy nhiên, cô không biết ai trong số họ cần hơi ấm. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Giọng mẹ cô tràn ngập đau đớn và thống khổ. "Thật khủng khiếp." Cả sĩ mỉm cười yếu ớt. Trong khi đó, mẹ cô tiếp tục với cùng giọng điệu đau đớn, "Yêu thương, thật khủng khiếp khi con vẫn còn con mắt thứ hai, cả sĩ. Chẳng phải chúa tể ạ Sturgeon muốn lấy nó sao? Ôi, con yêu, con lẽ ra nên để ngài ấy móc nó ra." Môi cả sĩ run rẩy. Cô im lặng một lúc, nắm tay mẹ mình. Cuối cùng, cô hỏi, "Con lẽ ra nên làm thế sao?" Mẹ cô trả lời bằng giọng nghiêm khắc, "Tất nhiên. Chúa tể ạ Sturgeon chỉ muốn điều tốt nhất cho con, cho tất cả chúng ta." Cả sĩ mỉm cười. "Được rồi." Cô hít một hơi thật sâu và sau đó quay người một chút, ném ánh nhìn không thấy gì của con mắt còn lại vào mẹ mình. "Đừng lo lắng nữa, mẹ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Khi ánh sáng trong phòng giam dường như mờ đi, độ sâu xanh thẳm tuyệt đẹp của mắt cô thay đổi. Và khi mẹ cô đông cứng, rơi vào trạng thái thôi miên, những giọt đỏ lăn dài trên má Cassi. Chúng rơi xuống sàn và tan biến trong bụi, biến mất. Nhưng nhiều giọt nữa sớm rơi xuống. Chương 2769, Good Omen điểm lành. Chương 2769, Good Omen điểm lành. Cả sĩ xé mình ra khỏi ký ức, thở hổn hển ngay cả khi cô dường như không sợ hữu phổi. Một cơn đau xuyên thấu đang xé toạc tâm trí cô, lan tỏa từ hốc mắt trống rỗng, ngay cả khi cô dường như không sở hữu đôi mắt. Á, cô quằn quại trong đại dương ký ức đen tối, đẩy chúng ra xa bằng những tua ý chí của mình. Tuy nhiên, khi làm vậy, cô đã chạm vào nhiều ký ức hơn cô dự định. Ngay lập tức, một mớ hỗn độn ký ức được hấp thụ vào bản thể cô, áp đảo cô. Cô nhìn thấy, một khối thịt vớm viết mọc tràn lan trên một thành phố bị ô uế dưới ánh sáng vàng của bảy mặt trời. Mặt đất mở ra để giải phóng những dòng thác lửa lên một thế giới đang sụp đổ, một đại dương bóng tối chảy vào các vết nứt từ một hình bóng rộng lớn, kinh hoàng, vỡ nát che khuất đường chân trời ở phía xa. Những tiếng sấm gầm rú của các loạt đạn pháo đường dây làm rung chuyển bức tường hợp kim vĩ đại của một thành phố vùng cực khi một đám đông khổng lồ những sinh vật ghê tởm đe dọa nhấn chìm nó, tan chảy dưới mưa đạn thác pháo. Một thực thể rạng rỡ với ba con mắt ngã xuống trong một trận chiến không thể dò thấu xé toạc bầu trời, cơ thể nó xuyên qua ranh giới các cõi khi lao xuống mặt đất như một ngôi sao băng. Một chàng trai trẻ đâm xuyên tim một thanh niên khác bằng con dao sắt, sau đó ném mạnh cậu ta xuống sàn của một túp lều gỗ tồi tàn. Một sinh vật gớm viết hét lên khi nó đánh rơi một con mắt tuyệt đẹp từ mỏ của mình, đôi cánh khổng lồ của nó đập trong điên cuồng. Và sau đó, cả sĩ lạc lối trong một ký ức cũ có mùi hương quen thuộc, mùi hương oi bức ở bức của khu rừng rậm. Trong ký ức, cả sĩ đang nhìn xuống thành phố của mình từ nền tảng hiến tế của ngôi đền vĩ đại của cô. Cô là kệ dẻo cạn, vài y nệ xe bèn, rắn có cánh, thần vương của mặt lạn. Thành phố của cô rộng lớn và thịnh vượng, người dân của cô không bao giờ biết đói, và các gạt giả hùng mạnh của cô rất đông đảo, đứng canh gác hẹ ở buồn, xương tim của Sun Kiner, kẻ giết mặt trời, khi các thế lực của đùn, sự diệt vong, xâm lấn sát của nó. Cô được sinh ra là một trong những đỉ vị nệ trì ộc đèn, đứa con thần thánh, mang mỡ lù óc the Sun, dòng máu mặt trời, trong huyết quản. Hầu hết anh chị em của cô đã chết từ lâu, nhưng cô vẫn còn. Khi còn là một cậu bé thiếu niên, cô đã leo lên sở Kai Bờ Dít, cầu trời, và vượt qua thử thách của Miami, vượt thảm trắng, dành một tháng tiền định bất động khi thế giới bùng cháy xung quanh cô. Khi là một thanh niên, cô dẫn các thợ săn vào dũng lệ, rừng rậm và săn những quái vật của cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Sau đó, cô từ bỏ danh tính đỉ vi nệ chi, đứa con thần thánh, và khoác lên mình tấm áo choàng của đua. Thế giới khi đó đã khác. Anh trai cô ỉn tỉ chưa tạo ra các gà dạ, và xạ tạ nạ kẻ phản bội chưa bung tấm màn lên Miami, vượt thảm trắng. Lớp cho tàn chưa sâu như ngày nay, và Asnoma, dân du mục cho tàn, vẫn đi lại trên vùng đất hoang vu. Quan trọng nhất, đúng. Sự diệt vong chưa phát hiện ra xuất rồn cõi mặt trời và nhì tật mạ dở sở kẹo ác ngộng ma pháp cũng vậy. Cả sĩ quay đi khỏi cảnh quan đen tối của lãnh địa của mình, ánh nắng xa xăm tràn qua các vết nứt trong hệ ớt buồn xương tim ở phía xa. Trên bàn thờ trước mặt cô, một vật bị ác giá thú vĩ đại đang chống lại ma thuật giữ nó tại chỗ, cố gắng nghiền nát thế giới bằng ý chí của nó. Tuy nhiên, ý chí của nó không quan trọng, bởi vì nó không bao giờ có thể vượt qua ý chí của chính cô. Cô mỉm cười và giơ một con dao sừng lên, cùng con dao cô đã dùng một lần để leo lên sở Kai Bờ Dít, cầu trời. Con thú hiến tế ngã xuống dưới lưỡi dao của cô như vô số con trước đó, giao nộp sự tha hóa của nó cho vòng tay lạnh lẽo của cái chết. Máu nóng trào qua tay cô, và nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, thì thầm vào tai cô, người đã giết một vật bị ác, giá thú vĩ đại, phá lần đoán đờ dệ bóc khe sở thai, kẻ lang thang xa ngã của bầu trời. Máu của sinh vật cố gắng chạy xuống sàn. Linh hồn của nó cố gắng tan biến vào hệ tờ, và cái bóng của nó cố gắng rời đi đến cõi chết. Tuy nhiên, không có lối thoát nào khỏi cả si, giơ tay lên, cô hấp thụ máu, linh hồn và cả cái bóng nữa. Cô cũng hấp thụ cái xác khổng lồ, biến nó thành một phần của chính mình. Làn da của cô gợn sóng và ổn định lại, vẫn mềm mại và không tì vết như mọi khi. Giơ tay lên, cô vẽ một đường màu đỏ trên mặt và nhắm mắt lại. Những tiếng gầm đầy kính sợ của đám đông khổng lồ tập trung dưới chân ngôi đền tràn qua cô. Sự im lặng của các linh mục chèn sen đèn, siêu biệt của cô cũng tràn qua cô. Cả sĩ thở ra từ từ, rồi mở mắt. Điềm báo nói gì, thưa đức vua? Giọng của vị tư tế tối cao không thể không để lộ một chút lo lắng. Cả sĩ mỉm cười vui vẻ. Ta thấy ánh sáng chiếu rọi lên mặt làn. Khuôn mặt của các linh mục của cô tái đi vì kinh hoàng. Ta thấy hệ ớt buồn, xương tim, bị vỡ nát bởi một tòa tháp làm bằng đá trắng. Ta thấy tuyết rơi trên dùng lệ, rừng rậm, sau đó biến mất trong địa ngục lửa trắng. Ta thấy một cái bóng trỗi dậy từ bề mặt xương và một thiên thần giáng xuống từ vai Abin, vượt thảm trắng, để dập tắt một cơn bão thép và rút cạn một dòng sông máu và giết lẫn nhau. Cô cười lớn. Quan trọng nhất, ta thấy hạt giống của sự hủy diệt của chúng ta nở hóa trong dòng nước đen. À trời sắp mưa rồi. Vị tư tế tối cao ngã quỳ xuống. Cái điểm báo đó có ý nghĩa gì? Thưa đức vua. Cả sĩ nhìn ông ta với một nụ cười nhân từ. Cô im lặng một lúc, rồi nói với giọng nhẹ nhàng, đừng sợ, con ta. Điềm báo cho thấy Sun Kiner, kẻ giết mặt trời, sẽ không bao giờ vượt qua Mai Abib, vượt thảm trắng. Đó là một lời hứa về vận may. Tất nhiên là cô đã nói dối. Những đứa trẻ này thậm chí không nhớ thế giới trước nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, và đùm, sự diệt vong, mà nó mang lại. Đối với chúng, Mạch Lan luôn là vùng đất của những chiến binh hùng mạnh và những vị vua sủ tờ dìm, tối thượng, tìm hãm sự tha hóa. Nhưng cô đã thấy Asnoma, dân du mục cho tàn, ngã xuống. Cô đã thấy các thành phố của Diệu Labuns, xương cột, bùng cháy. Cô đã thấy lũ sâu bọ của Dũng Lệ, rừng rậm, trở nên mạnh mẽ hơn qua mỗi thế hệ. Cô thấy các nỉ tật mạ dở, ác ngộng, nở hoa, mang theo những nỗi kinh hoàng không kể xiết từ bên kia ranh giới của xuân rồn, cõi mặt trời. Cô biết rằng Mạch Lạn đã bị diệt vong. Trừ khi cô và những người khác giống cô vứt bỏ những danh hiệu sai lầm của họ và trở thành những vị thần thực sự, tất nhiên rồi. Và bây giờ, cô đã biết cách làm điều đó. Nghe lời ta, chi hầu rèn óc the sun, những đứa con của mặt trời. Cô nhìn vào khung cảnh trải dài của thành phố rộng lớn của mình. Khi mưa đến và làm ngập dũng lệ, rừng rậm, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình. Gửi tin cho các vị vua khác. Kệ Dư Cản đang gọi họ đến hẹ ở Lạc Kẻ, hồ trái tim. đã đến lúc ngăn chặn đùm, sự diệt vong, một lần và mãi mãi. Hoặc chết khi cố gắng. Chương 2770, God of God dạ vợ những vị thần của God dạ vợ chương 2770, God of God dạ vợ những vị thần của God dạ vợ cuối cùng, tất cả họ đã đến. Ngoài ý nghệ xe bèn, rắn có cánh, lệ họ phát, báo, ạ vẹ, vừa, hùng mì bờ, chim rồi, otter, giái cá, thậm chí cả ẻ á lệ, đại bảng, người sống ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Chỉ có eo, lương, là vắng mặt, đã bị trục xuất vào bóng tối của sở TNC, biển xương sống, vì tội ác của mẹ cô ta. Họ đến từ hệ ợt buồn, xương tim, cá buồn, xương lồng ngực, điệu la buồn, xương cột, ruột buồn, xương chéo, và thậm chí từ sở cùn, hột sọ, đã vỡ nát. Họ đến từ tất cả các đô mảnh, lãnh địa của Mãn Lạn, đáp lại lời kêu gọi của người cai trị hung dữ nhất của nó. Giờ đây khi những cơn mưa đã giải phóng một trận đại hồng thủy, dùng lệ, rừng rậm, trở thành một mạng lưới phức tạp của những dòng sông gầm rú, với những thác nước vĩ đại đổ xuống từ trên cao trong ánh bạc rạng rỡ của ánh nắng mặt trời. Nhờ đó, việc di chuyển qua dùng lệ, rừng rậm đã trở nên dễ dàng hơn. Kê Dư Càn đến dẫn đầu một đội quân Ảs Dạ vĩ đại. Dùng lệ, rừng rậm, rung chuyển dưới bước chân của họ, và những con quái vật cỏ rụt bẹt, tha hóa, sông dưới tán cây đỏ thâm của nó bị tàn sát khi họ đi qua. Otter, giái cá, đến ở mũi một chiếc thuyền chiến hùng mạnh, một hạm đội tàu thuyền được phù phép tràn ngập mạng lưới sông ngòi phía sau cô. Lệ họ phát, báo, đến một mình, rút lệ, rừng rậm, di chuyển và bỏ đi để dọn đường cho những bước đi nhẹ nhàng của ông ta. Ape, vừa, và hùng mì mơ, chim rồi, mang theo những Ảs Dạ của riêng họ, người trước nhanh nhẹn và nặng nghề, người sau tự hào với thiết kế có cánh độc đáo. Ea lệ, đại bàng, người được biết đến là điên loạn, đã di chuyển trên bề mặt và đi vào hệ ợt bùn, xương tim, qua một vết nước, rơi xuống cùng với nước trước khi giang rộng đôi cánh khổng lồ của mình. Tất cả họ đều đến bờ hệ ợt lạ kẻ, hồ trái tim, nhìn qua mặt nước về phía kèm lệ Hóc Kesun, ngôi đền mặt trời. Đối với một số người, như kệ dẻo cạn, ngôi đền dạng dỡ này có một ý nghĩa đặc biệt. Rốt cuộc, chính tại đây, những đỉ vi nẹ chỉ hậu rèn, đứa con thần thánh, như ông ta đã từng được nuôi dưỡng, từ rất lâu trước đây. Đối với những người khác, hệ ợt lạ kẻ, hồ trái tim, chỉ đơn thuần là nơi tất cả các dòng sông của hệ ợt buồn, xương tim, hợp lại khi mưa rơi. Do đó, nó là nơi hợp lưu của mạch làn, cũng như nền tảng của nó. Ngôi đền nằm giữa hệ ợt lạ kẻ, hồ trái tim, là lãnh thổ trung lập nơi các nhà cai trị của Xuân Dồn, cõi mặt trời, gặp gỡ khi cần cầu hòa hoặc tổ chức hội đồng. Không ai dám làm vấy bẩn sự tôn nghiêm của Xuân Kém Lệ, ngôi đền mặt trời, cả vì những gì nó đại diện và vì sinh vật sống bên trong. Các nhà cai trị để quân đội của họ lại trên bờ hệ ợt lạc kẻ, hồ trái tim và bước vào ngôi đền trong sự đơn độc hoàn toàn. Ở đó, Phá Lần Oan, kẻ sa ngã, đợi họ trong bộ lễ phục đen tối, cao lớn hơn các vị vua và nữ hoàng của mạch lạn như thể họ là trẻ con. Khuôn mặt của ông ta bị che khuất bởi một chiếc mũ trùm đầu sâu và bộ giáp bạc tinh xảo bao bọc cánh tay và thân mình mảnh khảnh của ông ta. 12 đôi cánh sám mọc lên sau lưng ông ta, phủ bóng lên họ. Chào mừng những người mang thợ làm ngọn lửa. Phá Lần Oan, kẻ sa ngã, không giống như họ, những con người. Ông ta là người cuối cùng của Sở Time People, người bầu trời, những người đã từng đắm mình trong sự huy hoàng của mặt trời trước khi mặt trời chết và nuốt chửng thiên đường, tạo ra vai Abin, vực thẳm trắng và tiêu diệt tất cả đồng loại của ông ta. Kê Dư Cán đủ già để nhớ thế giới trước nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, nhưng Phá Lần Oan, kẻ sa ngã, cổ xưa hơn nhiều. Ông ta đã chứng kiến thế giới trước khi các vị thần chết, trước khi các cõi phàm trần bị đùm, sự diệt vong, nuốt chửng, trước khi vai Abin, vực thẳm trắng, tồn tại, và trước khi Sun Kiner, kẻ giết mặt trời, ngã xuống, những hốc xương vĩ đại của nó trở thành mặt lặn. Phá Lần Oan, kẻ sa ngã, già hơn cả thế giới. Già hơn thế giới mà họ biết, ít nhất là vậy. Ông ta cũng đã chăm sóc Kệ Dư Cản và các anh chị em của ông ta trong ngôi đền này như một người hầu, nuôi dưỡng họ để thừa kế Xuân Dồn, cõi mặt trời. Ngôi đền vừa là nhà tù của ông ta, vì Phá Lần Oan, kẻ sa ngã, bị phong ấn bên trong và bị cấm bước ra ngoài. Tại sao ngươi gọi chúng ta đến đây, ngoài ý nghệ Sepen, gian có cánh? Kệ Dư Cản liếc nhìn các nhà cai trị của mặt lạn, cảm nhận được năm đại dương ý chí bạo ngược đang đè nặng lên mình. Tất nhiên, ông ta vẫn không hề nào đúng. Họ là những chiến binh mạnh nhất và hùng dữ nhất của Xuân Dồn, cõi mặt trời, nhưng ông ta là kẻ đáng sợ nhất trong số họ và là người cai trị đồ mảnh, lãnh địa lớn nhất. Người trẻ nhất trong số họ được sinh ra sau khi nhị tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp giáng xuống mặt lạn. Những người còn lại đã đi trên mặt Pop Ascension, con đường thăng hoa, khi sợ kẹo lần đầu tiên thì thầm với họ và leo lên ngai vàng của sủ tợ gì mà si, quyền năng tối thượng với sự giúp đỡ của nó. Nhưng bất kể tuổi tác, tất cả họ đều biết sự thật. Ông ta ngẩng cao đầu. Các vị thần đã chết và các cõi phàm trần đã rơi vào cõi rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Giờ đây, đùng, sự diệt vong xâm lấn các địa vi nẹt rôm, cõi thần thánh. Xuân Dồn, cõi mặt trời, là nơi đầu tiên nở hoa với các xịt tốt nỉ tật mạ giờ, hạt giống ác mộng, nhưng nó sẽ không phải là nơi cuối cùng. Đúng, sự diệt vong, nuốt chửng tất cả, và chỉ những kẻ mù quáng mới tin vào lời hứa về một tương lai huy hoàng. Con người dễ dàng tin vào những lời nói dối. Tệ hơn nữa, họ dễ bị dẫn dắt đến những kết luận sai lầm bởi những sự thật mơ hồ. Nhưng những kẻ là sủ tờ dìm, tối thượng, không thể cho phép mình bị lừa dối. Mạch làn mạnh mẽ và đáng sợ. Không giống như phần còn lại của các vị vi nẹ rô mờ, cõi thần thánh, chúng ta luôn chiến tranh với cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Sống dưới sự vây hãm liên tục của dùng lệ, rừng rậm. Nhiệm vụ thiêng liêng của chúng ta luôn là ngăn Sun Kiner, kẻ giết mặt trời, tái sinh, và do đó, chúng ta luôn là những chiến binh. ông ta dừng lại và ném cho họ một cái nhìn hung dữ. Mẹ Lan đã sinh ra vô số anh hùng trong quá khứ, và sau khi nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, được nghiệm lên người dân của chúng ta, số lượng của họ chỉ tăng lên. Hơn thế nữa, chúng ta sở hữu ma thuật tạo ra ác dạ, khiến mỗi ở họa cây nét, người thức tỉnh, của chúng ta có khả năng chiến đấu với những sinh vật mạnh hơn họ rất nhiều. Chúng ta cũng nắm giữ vô số ma thuật khác. Ánh mắt ông ta trở nên nặng nề. Nhưng tất cả những điều này đều vô nghĩa trước sự xâm lấn của đùn, sự diệt vong. Đừng phạm sai lầm, đội quân ác dạ sẽ làm chúng ta thất vọng. Những bức tường pháo đài của chúng ta sẽ sụp đổ. Những ngai vàng mà các ngươi vô cùng tự hào sẽ bị vỡ nát, và một ngày nào đó sớm thôi, những dây leo đỏ thâm của dùng lệ, rừng rậm, sẽ chôn vùi các ngôi đền của chúng ta dưới những ngọn núi mục nát. Kê Dư Càn hít một hơi thật sâu và sau đó mỉm cười. Trừ khi những vị thần mới được sinh ra. Chương 2771, theo ủn mạ kỉnh sự hủy diệt. Chương 2771, theo ủn mạ kỉnh sự hủy diệt. Có một sự im lặng nặng nề trong Sun Tem Lệ, ngôi đền mặt trời, gánh nặng từ những lời của Kê Dư Càn nhuộm bóng tối bằng sắc thái của tai họa. Sau một thời gian dài trôi qua, chính A Lệ, đại bàng, là người lên tiếng, gây ngạc nhiên cho nhiều người. Người vẽ ra một bức tranh ảm đạm đấy, ngoài ý nghệ sẽ bèn, rắn có cánh. Người cai trị của Sở Cùn, Hồ Sọ, cũng mơ hồ như sự đáng sợ của ông ta. Thực tế, trong số tất cả các thực thể sủ và dìm, tối thượng, của Xuân Rồn, cõi mặt trời, ông ta là người duy nhất mà Kệ Dược Cản thực sự cảnh giác, điều tương tự cũng đúng với các vị vua và nữ hoàng khác của mặt lặn, những người nhìn A Lệ, đại bàng, với một chút e ngại. Điều đó cũng dễ hiểu. Ở mặt lặn, ở gần bầu trời có nghĩa là ở gần cái chết. Vì vậy, tất cả những ai chọn bay lượn trên khoảng không đầy mây của nó, vượt ra ngoài bóng tối an toàn của những khúc xương vĩ đại, đều được coi là hơi điên rồ, ngay cả khi họ mang trách nhiệm thiêng liêng là phá vỡ lũ đầy màn mây, trong trường hợp dùng lệ, rừng rậm đã phát triển quá mạnh. Bản thân Kệ Dược Cản cũng mang một chút kỳ thị đó. E A Lệ, đại bàng, liếc nhìn ông ta một cách cảm đạm. Nhưng ngươi không sai. Như tình hình hiện tại, mạch lặn thực sự bị đùm, sự diệt vong, nuốt chửng bởi có dù tỷ hòn, sự tha hóa, đó là lý do tại sao ta luôn ủng hộ một giải pháp thay thế cho việc đơn giản là trở nên mạnh mẽ hơn. Một giải pháp mà ngươi và Phạ Lần Oan, kẻ sa ngã, liên tục từ chối. Ông ta ném một cái nhìn nặng nề vào các nhà cai trị của Xuân Rộn, cõi mặt trời. Giờ đây khi ranh giới ngôi nhà của chúng ta đã bị phá vỡ và chúng ta không còn bị cô lập với phần còn lại của sự tồn tại nữa, chúng ta có thể băng qua vùng đất rộng lớn đáng sợ của những cõi đã sụp đổ và đến biên giới của các địa vị nẹ rồ mở, cõi thần thánh, khắc. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều chiến binh hùng mạnh và sinh vật cao quý đang sống an toàn ở đó. E A Lệ, đại bàng, mỉm cười lạnh lẽo. Chính ngươi đã nói, ngoài ý nghệ sẽ bèn, rắn có cánh, Xuân Rộn, cõi mặt trời, là nơi đầu tiên nở hoa với các xịt nỉ tất mạ giờ, hạt giống ác ngộng, nhưng nó sẽ không phải là nơi cuối cùng. Vì vậy, giúp chúng ta chiến đấu chống lại đùm, sự diệt vong, sẽ là lợi ích của họ. Chúng ta nên tập hợp các nhà vô địch từ tất cả sự tồn tại để ngăn chặn sự lây lan của có rủ tỷ hòn, sự tha hóa, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh của chính chúng ta. Phá Lần Oan, kẻ sa ngã, lên tiếng lúc đó, giọng ông ta nghe cổ xưa và không giống con người, các ngươi không thể. E A Lệ, đại bàng, dường như không hài lòng với câu trả lời đó. Tại sao? Hình bóng cao lớn của tù nhân Sun Kem Lệ, ngôi đền mặt trời, khẽ di chuyển, 12 đôi cánh của ông ta phủ bóng đen rộng lớn lên các bức tường. Bởi vì các ngươi mang nhỉ tật mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, trong mình, và do đó cả hạt giống của đùm, sự diệt vong, nữa. Nếu các ngươi từng bước vào một cõi chưa biết đến lời nguyền của chúng, các ngươi sẽ mang những hạt giống đó theo mình, gieo chúng vào đất màu mỡ. Các ngươi sẽ chỉ đẩy nhanh sự sụp đổ của họ. E A Lệ, đại bàng, mỉm cười. Đẩy nhanh nó, không phải gây ra nó. Tại sao phải trì hoãn điều không thể tránh khỏi? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta đoàn kết chống lại Gorgon, mối đe dọa vĩ đại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ chết sớm hơn thời gian của họ sao? Kệ Dư Càn lắc đầu. Ngươi đang trở nên điên rồ hơn qua mỗi thập kỷ, E A Lệ, đại bàng. Những đứa con của các vị thần khác sẽ có ích gì? Ngay cả khi chúng đông đảo, không ai trong số chúng mạnh hơn chúng ta. Và nếu ngay cả sức mạnh của chúng ta cũng không đủ để ngăn đùm, sự diệt vong, nuốt chửng mọi thứ, thì chúng có thể làm gì? Ông ta khuyên tay. Không, chỉ có một câu trả lời cho cảnh nộ của chúng ta, đó là chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Ông ta liếc nhìn các nhà cai trị của Xuân Rộn, cõi mặt trời, và nhe răng trong một nụ cười hung dữ. Và may mắn thay, ta mang đến tin tức về một điểm lành. Ta đã phát hiện ra một con đường để chúng ta làm chính điều đó. Cuối cùng, các nhà cai trị của Xuân Rộn, cõi mặt trời, đã thể hiện một phản ứng mạnh mẽ. Một số người hoài nghi, những người khác đột nhiên có vẻ đầy tập trung nhưng không ai thờ ơ thực tế, khả năng tiên tri của Kệ Dược Cản không ấn tượng đến vậy. Điềm báo về sự diệt vong mà ông ta mô tả cho vị tư tế tối cao của mình không phải là của riêng ông ta, đó là một lời tiên tri mà Phạ Lần Oan, kẻ sa ngã, đã chia sẻ với ông ta một lần, rất lâu trước đây. Phạ Lần Oan, kẻ sa ngã, nhìn thấy quá nhiều thứ và biết quá nhiều sự thật, đó là gánh nặng của ông ta. Nhưng Kệ Dược Cản thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong các quy luật cai quản Xuân Rộn, cõi mặt trời, gần đây, và đã xác nhận sự nghi ngờ của mình sau khi hiến tế Gosbiat, giá thú vĩ đại, cho chính mình. Vì vậy, ông ta tự tin vào tin tức mà mình mang đến. Hãy vui mừng, các anh chị em của ta. Một nghỉ tật mạ giờ gạt, cầu ác ngộng, không giống bất kỳ cái nào trước đây đã mở ra ở sở TNC, biển xương sống. Eo, lương, rất có thể đã chết vào lúc này, và cụ xe toàn ở, những kẻ bị người lên rùa, đã xâm chiếm mạch lạn. Chúng hẳn đã chinh phục sở TNC, xương sống, rồi. Từ đó, chúng sẽ tiến vào ca buồn, xương lồng ngực, sơ cùn, hồ sọ, và theo thời gian, phần còn lại của coi chúng ta cũng vậy. Có dù tỷ hòn, sự thăng hóa, mà chúng mang lại đang đầu độc dùng lệ, rừng rậm, khiến nó lớn hơn và mạnh hơn. Chẳng bao lâu nữa, hai họa sẽ giáng xuống các vương quốc của các người, cuốn trôi sự bình yên của chúng ta. Nụ cười rạng rỡ của ông ta hoàn toàn không phù hợp với lời hứa hủy diệt kỳ quái mà những lời của ông ta mang lại. Các nhà cai trị của xôn rộn, cõi mặt trời, xôn sao. Ngươi mất trí rồi sao, hoài ý nghệ sệ bèn, gian có cánh. Tại sao chúng ta lại cảm thấy vui mừng trước tin tức những kẻ thù hùng mạnh như vậy xâm lược cõi của chúng ta? Họ tờ, giai cá, nghe có vẻ bất mãn. Đó có phải là lý do ngươi gọi chúng ta đến không? Để phát động một chiến dịch chung chống lại những nỗi kinh hoàng này. À bè, vừa, đã sẵn sàng gây chiến. Chúng ta đã giết củ xe toaner, những kẻ bị nguyền rủa trước đây rồi. Húng mì mơ, chim rồi, không ấn tượng. Lệ họ phát, báo, chỉ mỉm cười lặng lẽ. Kệ dự cắn lắc đầu. Củ xe toaner, những kẻ bị nguyền rủa không quan trọng. Nì tất mạ dở gạt, cống ác ngộng, không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là xịt, hạt giống, đã nở hoa để biểu hiện nó. Xịt, hạt giống, của một phim chỉ ồ, thử thách thứ 5. Quét qua các nhà cai trị của xôn xao, cõi mặt trời, bằng ánh mắt âm ỉ cháy, ông ta lại nhen nhanh và nói với giọng điệu kết tội, ta định thách thức phim chỉ ồ, thử thách thứ 5, của nhì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, và chinh phục nó. Ta định phá vỡ bức tường ạ bỏ thì họ xịt, thần thánh hóa, và thăng lên bầu trời của Divinity, thần tính. Ta sẽ trở thành vị thần đầu tiên được sinh ra sau khi các vị thần vĩ đại chết và ta mời các ngươi đi cùng ta. Giọng ông ta vang vọng giữa những bức tường cổ xưa của Sun Templệ, ngôi đền mặt trời. Cùng nhau, chúng ta sẽ thánh hóa mạch lặn và biến nó thành một Divine Zone, cõi thần thánh, một lần nữa. Sau đó, chúng ta sẽ đốt cháy cỏ dù tỉ hòn, sự thăng hóa, khỏi xương cốt của Sun Kiner, kẻ giết mặt trời, và mang lại một Golden Age, thời đại hoàng kim, mới. Các ngươi nói sao, chỉ hầu rèn óc Sun, những đứa con của mặt trời. Các nhà cai trị của Sun Zone, cõi mặt trời, liếc nhìn nhau. Sau đó, Lê Họ Phan, báo, cuối cùng cũng lên tiếng. Quay sang phạ lần oan, kẻ sang ngã. Ông ta cúi chào nhẹ và hỏi với giọng bình tĩnh, ngài biết nhiều về thế giới hơn chúng tôi, trưởng lão. Hãy nói cho tôi biết, những gì anh trai tôi nói có đúng không? Chúng tôi thực sự có thể chinh phục phim chỉ ổ, thử thách thứ 5, không, và nếu vậy, chúng tôi nên làm gì trước khi đáp lại cồn, tiếng gọi, của nó? Phá lần oan, kẻ sang ngã, im lặng rất lâu. Cuối cùng, đôi cánh của ông ta khẽ cử động, làm ngọn lửa cháy trong lò than nhảy múa. Giọng ông ta vang lên từ dưới mũ trung đầu, nghe có vẻ giống tuyết, phim chỉ ổ, thử thách thứ 5, của hệ vs kẹo, phép của kẻ dệt, là một thử thách tăng gốc. Nó có thể biến các ngươi thành các vị thần nhưng để làm vậy, trước tiên nó phải hủy diệt phần con người của các ngươi. Không phải ai cũng có thể sống sót sau sự hủy diệt, và không phải ai cũng có thể sống sót sau những gì diễn ra tiếp theo. Ông ta nán lại một lúc, và sau đó nói thêm với giọng trang trọng, các ngươi phải chinh phục chỉ ổ, thử thách, cùng nhau, nhưng các ngươi chỉ có thể đối mặt với sự hủy diệt một mình. Mọi vũ khí các ngươi sử dụng, và mọi sức mạnh các ngươi sở hữu, sẽ đè nặng lên các ngươi. Tệ nhất là, chính đồ mảnh, lãnh địa, của các ngươi sẽ quay lại chống lại các ngươi. Phá lần oan, kẻ sang ngã, dùng mình. Như thể bị đè nặng bởi lời tiên tri của chính mình. Ngoài kia trong nỉ tật mạ giờ, ác mộng, các ngươi sẽ chỉ có thể dựa vào chính mình để sống sót. Nhưng duy trì sự thật về bản thân sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc sống sót. Đó là mối nguy hiểm thực sự của phim trị ổ, thử thách thứ 5, và đó là điều các ngươi phải vượt qua. Kệ dự càn mỉm cười, không hề nào đúng. Ta đã đối mặt với Mai Abit, vượt thảm trắng, một mình. Ta đã sống sót qua dùng lệ, rừng rậm, một mình. Ta đã xây dựng bản thân từ vô số kẻ thù mà ta đã giết người nghĩ rằng nỉ tật mạ giờ sợ kẹo, ác mộng ma pháp, có thể hủy diệt ta sao? Ông ta lắc đầu. Ta sẽ không bị kết án bởi chỉ ổ, thử thách của nó. Thay vào đó, ta sẽ chiến thắng nó và cứu mặt lạn, trở thành gột óp xạ và tỷ hòn, thần cứu thế. Đó là những lời lẽ tiêu ngạo của ông ta. Kệ dẻo cạn, ngoài ý nghệ sẽ bèn, gian có cánh, gột im, thần vương, của mặt lạn không hề nào đúng trước những lời của phạ lần oan, kẻ sang ngã. Rốt cuộc, ông ta là người thừa kế của Xuân Gột, thần mặt trời, và là sủ và dìm, tối thượng, mạnh nhất trong số các nhà cai trị của Xuân Dồn, cõi mặt trời. Ý chí của ông ta là tuyệt đối. Giá mà ông ta chịu lắng nghe. Chương 2772, Mesa Ina bột lệ tin nhắn trong chai chương 2772, Mesa Ina bột lệ tin nhắn trong chai cả sĩ cố gắng giải thoát mình khỏi ký ức sống động, choáng váng bởi sự xa lạ kỳ quái của thế giới chứa đựng bên trong đó. Mạch Lạn, Kệ Dẻo Cạn, Eo, Lương, E A Lệ, Đại Bàng, đó có phải là Gọt Dạ Vợ không? Phải, cô đã chứng kiến quá khứ của Gọt Dạ Vợ, của Xuân Dồn, cõi mặt trời. Đi Vì Nệ Dồn, cõi thần thánh, đầu tiên bị nhiễm nỉ tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, và cũng là nơi đầu tiên bị dở dằm dồn, cõi ngộng, nuốt chửng. Mạch Lạn là cái tên mà nền văn minh được sinh ra ở đó sau đùm hồ, cuộc chiến diệt vong, gọi hồ lạc sơ, hóm. Xuân Tém Lệ, ngôi đền mặt trời, chính là vãn nỉ xỉn lạ kẻ xỉ ở đèo, pháo đài hồ khô cằn, nơi nẻ phì đã phá hủy gần như hoàn toàn trong trận chiến chống lại một người. Đùm, sự diệt vong, là cái tên họ gọi nỉ tật mạ giờ, ác mộng. Kê Dư Càn là một sủ tờ dìm, tối thượng, người giống như nẻ phì, thừa hưởng dòng roi của Xuân Gột, thần mặt trời. Người sở hữu phì giờ, ngọn lửa. Ông ta cũng rất có thể là cụ xẹt tí giản, bạo chúa bị mình rủa, cô nệm nạ tí hòn, sự kết án. Kẻ mà King of Sở Vật đã giết trong chiến tranh. Ký ức về vị quân vương cổ đại rõ ràng và sống động đến mức như thể chính cả sĩ đã ở đó. Nhưng làm thế nào cô lại sở hữu ký ức đó? Hoặc bất kỳ ký ức nào xung quanh cô, về vấn đề đó, không thuộc về cô hoặc thuộc về những người và sinh vật mà cô đã chứng kiến ký ức của họ. Mình không biết. Cố gắng trấn tĩnh lại, cô mở rộng các tuyến ý chí của mình để tìm kiếm ký ức của chính mình. Có một vài ký ức nhỏ với những cảnh sát nhọn gần đó. Trong một ký ức, Cassi đang ở Bạt Sơn rất lâu trước khi nó trở thành một đô thị thịnh vượng. Không có khu định cư nào trên bờ hồ cho tàn, và các ở họa Kenneth, người thức tỉnh, phục vụ cờ lặn vạ lộ đều sống trong các bức tường của lâu đài. Cô là một phụ nữ trẻ, tuy nhiên, đã trở thành một master, đi bộ trên các lỗ châu mai của bức tường ngoài. Khung cảnh hồ nước rạng rỡ và vùng đất hoang tàn cho bụi phía xa vừa ngoạn mục vừa đáng ngại, nhưng, tất nhiên, cô không thể thưởng thức vẻ đẹp trang nghiêm của nó. Đó là bởi vì cô bị mù, và không có ai ở gần để cô có thể chia sẻ các giác quan. Cho đến khi có một người. Một hiệp sĩ trong bộ giáp mờ mò gì, ký ức, bóng loáng và chiếc áo choàng màu đỏ son đang đứng gắt trên đỉnh tường, quan sát bờ hồ xa xăm một cách cảm đạm. Anh ta cũng không có tâm trạng thưởng thức quan cảnh, với tư cách là người hầu cận của cờ lặn vạ lộ và một trong những hạ sĩ nịp nịt, hiệp sĩ thăng hoa của nó, nhiệm vụ của anh ta là giám sát hồ để tìm dấu hiệu nguy hiểm. À, chuyện này hẳn đã xảy ra ngay sau khi nẹ phí được cờ lặn vạ lộ nhận nuôi, trước chèn óc nịt mà dẹt, xiềng xích đắc ngộng. Trong ký ức, ca sĩ đang đi ngang qua hiệp sĩ. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh ta quay lại và dành cho cô một cái nhìn cảnh giác. Sau đó, mắt anh ta mở to một chút. Ồ, lấy đi ca sĩ ạ. Cô nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của chính mình qua đôi mắt anh ta. Dừng lại, ca sĩ đối mặt với anh ta và cúi chào nhẹ. Chào anh. Anh ta do dự một lúc, như thể cảm thấy xấu hổ, rồi hỏi, điều gì đưa cô đến đây? Cô mỉm cười. Tôi chỉ đang đi dạo thôi. Một nụ cười ngập ngừng cũng xuất hiện trên môi anh ta. Ồ, tôi hiểu rồi. Ca sĩ im lặng trong vài giây, rồi thở ra từ từ và nói bằng giọng rõ ràng, thực ra, tôi đang nghĩ. Anh ta nhấn mày. Vâng. Cô nhún vai. Thực sự không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ rằng khi tôi trở thành một sen, tôi nên tìm một người đàn ông tên là Sân Sực và chúc anh ta sinh nhật vui vẻ vào ngày đồng chí. Hiệp sĩ chớp mắt vài lần. Xin lỗi. Cạ sĩ mỉm cười. Chỉ là nghĩ đó thôi. Tiếp tục đi, thưa ngài. Tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Ký ức kết thúc. Tuy nhiên, có một cái khác ở gần đó. Trong đó, cạ sĩ nhìn thấy cùng một hiệp sĩ. Chỉ là cô đã lớn hơn một chút vào lúc đó, và đã là một chèn xe đèn, siêu biệt. Cuộc trò chuyện của họ cũng không thân mật như vậy. Ca, kẻ phản bội. Hiệp sĩ đang quỳ trên mặt đất, bị giữ tại chỗ bởi những tua của tòa mèn, kẻ giày bò. Mũi kiếm của Quyết Dancer, vũ công yên lặng, đang lơ lửng ở cổ anh ta. Đứng trên anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, cả sĩ nói với anh ta bằng giọng bình tĩnh, đừng cố quá sức, thưa ngài. Sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra nếu ngài bị thương. Hiệp sĩ chỉ bắt đầu vùng vây tuyệt vọng hơn, các tấm giáp được phù phép của anh ta cong và hằn xuống dưới áp lực. Cô sẽ không thoát được đâu. Một khi tôi báo cáo sự phản bội của cô cho nhà vua, ngay tàn của cô sẽ được đến ngược. Một nụ cười vô cảm làm méo mó đôi môi cả sĩ. Nhưng ngài thậm chí sẽ không nhớ rằng chúng ta đã gặp nhau. Bây giờ, thưa ngài, hãy cho tôi thấy những gì tôi muốn biết. Mắt hiệp sĩ mở to. Ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi bất cứ điều gì. Thơ ơ, ca sĩ kéo băng bịt mắt xuống. Cứ giữ im lặng. Không cần thiết phải nói đâu, thưa ngài. Sự vùng vây của người đàn ông từ từ chấm dứt, một biểu cảm bị thôi miên xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Ca sĩ xâm nhập vào ký ức của anh ta, tìm kiếm những bí mật của cờ lạn bà lộ. Tuy nhiên, trong quá trình đó, cô tìm thấy một điều gì đó kỳ lạ. Đó là ký ức về cuộc gặp gỡ của họ trên tường thành Bạt Sơn trước chèn óc nhỉ tật mà dẹt, xiềng xích đắc ngộng. Không có gì đặc biệt kỳ lạ về ký ức đó, ngoài thực tế là cả sĩ hoàn toàn không nhớ cuộc trò chuyện đó. Trí nhớ của cô là tuyệt đối, nhưng đồng thời, hầu hết nó đã biến mất, ít nhất là hầu hết những ký ức của cô khi là một ở bạ cây nẹt, người thức tỉnh. Vì vậy, việc phát hiện ra một ký ức về chính mình mà cô không nhớ trong tâm trí người khác vừa kỳ lạ vừa bình thường. Tuy nhiên, bản thân cuộc trò chuyện có chút kỳ lạ. Một người đàn ông tên là Sons. Tại sao cả sĩ lại tìm kiếm một người đàn ông có cái tên kỳ lạ như vậy, và vào ngày đồng chí nữa chứ? Đó có phải là một loại chơi chữ nào đó không? Hay một loại mật mã nào đó? Trước tất cả những điều đó, tại sao cô lại thốt ra câu nói kỳ quặc đó, không cần nhắc nhở, với một người hoàn toàn xa lạ? Không có gì trong số đó có ý nghĩa. Trừ khi, tay cả sĩ run rẩy. Chắc chắn là vậy. Trừ khi cô đã biết rằng cô sẽ quên cuộc trò chuyện đó, rằng cô sẽ bắt giữ hiệp sĩ này một ngày nào đó, và rằng cô sẽ nhìn thấy chính mình trong khi đọc ký ức của anh ta. Trừ khi cô đã gửi cho bản thân trong tương lai một tin nhắn. Ký ức kết thúc, để lại cả sĩ bối rối. Và sau đó, ký ức về việc cả sĩ bối rối cũng kết thúc, để lại cô trầm tư. Vẫn chưa hoàn chỉnh, cô mở rộng các tuyến ý chí của mình đến một mảnh vỡ có mùi hương tương tự. Trong ký ức đó, ca sĩ lại là một master, bước vào một quán cà phê khiêm tốn ở NGSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Có một hàng người, vì vậy cô đứng ở cuối hàng, phía sau một người đàn ông cao lớn. Chà, tất cả đàn ông đều có vẻ cao đối với cô, xét đến vóc dáng nhỏ bé của chính cô. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, người đàn ông được đề cập quay lại và nhìn cô. Sau đó, anh ta nhìn lại lần nữa. Có một khoảng lặng dài, và rồi anh ta hỏi với giọng sửng sốt, xin lỗi cô có phải là lấy đi ca sĩ à không? Song óc khe phá lần, bài ca của kẻ sa ngã. Ca sĩ mỉm cười. Vâng. Rất vui được gặp anh. Miệng người đàn ông há hốc. Một vài giây sau, anh ta trấn tĩnh lại và cúi chào. Cha. Thật vinh dự được gặp cô, Master ca sĩ à. Cô không thể nhìn thấy, nhưng cô ngờ rằng có một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt anh ta. Người đàn ông ho. Tôi không thể tin rằng mình vừa tình cờ gặp một người nổi tiếng. Vợ tôi sẽ không tin tôi đâu. Anh ta im lặng một lúc, và sau đó nói thêm với giọng vui vẻ, "Ồ, tên tôi là Dù Trạ. Ở họa kệ nẹt Dù Trạ. Thực ra, vợ tôi và tôi đã đi xem phim của cô vào một trong những buổi hẹn hò thực sự đầu tiên của chúng tôi." Anh ta có lẽ đang nói về tác phẩm tuyên truyền kinh khủng đó, về các sự kiện của Forgotten họ, Bờ Biển Bị Lãng Quên. Cạ sĩ cười khúc khích. Cha, tôi rất vui khi biết rằng nó đã có tác dụng với anh. Cô thở ra từ từ, và sau đó nói thêm bằng giọng rõ ràng, thực ra, tôi đang nghĩ. Ký ức kết thúc ở đó. Chương 2773, mở mò gì hóp thèm tở là gỡ ký ức về bệnh dịch. Chương 2773, mở mò gì hóp thèm tở là gỡ ký ức về bệnh dịch. Cạ sĩ cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Các tua hiệu, ý chí, của cô lan tỏa khắp đại dương ký ức đen tối, xoắn lại khi chúng nắm lấy những mảnh vỡ liên quan đến quá khứ của cô. Tuổi thơ của cô, tuổi trẻ của cô, những năm tháng tăm tối mà cô đã chịu đựng sau khi trở thành ở họa Kenneth, người thức tỉnh. Cốt lõi bản thể của cô đang dần hình thành. Ngay cả khi vẫn còn nhiều khoảng trống trong sự hiểu biết về bản thân, ít nhất cô cũng biết đủ để biết cách lấp đầy chúng. Vùng ký ức vực thẳm vẫn cảm thấy đáng sợ, nhưng giờ đây, cô đối mặt với nó như một đối thủ thay vì con mồi. Cơn đau ảo của con mắt đã mất vẫn đang xé toạc ý thức của cô. Điều này tự nó đã nói lên điều gì đó. Mình hẳn đang sử dụng Transcendent Ability, khả năng siêu việt của mình. Ngay cả trong không gian tiềm thức này, vẫn có nguyên nhân và kết quả. Sau khi mất một con mắt vào tay dở giảm sợ họ, sinh vật mộng, cả sĩ phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp mỗi khi cô muốn sử dụng Transformation, biến hình của mình. Vì vậy, thật hợp lý khi cho rằng sự đau đớn mà cô cảm thấy bây giờ cũng là kết quả của việc sử dụng Transformation, biến hình của mình. Nếu vậy, đại dương ký ức đen tối bao quanh cô sẽ tiết lộ một gợi ý về ý nghĩa, nhưng không phải là một lời giải thích. Chuyện gì đã xảy ra với mình? Chịu đựng cơn đau, cô vươn tới những ký ức gần đây hơn. Những ký ức liên quan đến dở giảm sợ họ, sinh vật mộng. Một số trong đó thuộc về cô và một số thuộc về người khác. Nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung, một cảm giác nặng nề, ngột ngạt về một mối đe dọa đang gia tăng. Chúng là ký ức về một bệnh dịch. Dành thấy mình ở trong bóng tối quen thuộc một lần nữa. Bầu trời phía trên cô giống như một vực thẳm không ánh sáng. Mặt đất bên dưới cô là một vùng rộng lớn, gần như liền mạch của những tấm đá xám trải dài về phía chân trời như một dòng sông đá. Cô dậm mạnh lên tấm đá rắn chắc mà mình đang đứng và mỉm cười. Em đã xây con đường này. Một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ bóng tối. Một đội quân công nhân và kỹ sư đã xây dựng con đường này. Dành hết núi. Tuy nhiên, em là một trong số họ. Và em thậm chí còn đặt tên cho nó. Hai người họ chỉ vừa mới đến giao góc xạ đạo sở, con đường bóng tối. Nó băng qua gọt dạ vợ từ đông sang tây, ẩn khỏi bầu trời tàn nhẫn bởi phờ vừa ở mẹ nó the xạ đạo rộn, mảnh vỡ của coi bóng tối. Bất cứ nơi nào khác trên bề mặt của bộ xương khổng lồ, mạng sống của một người có thể bị gió cuốn đi như một đám mây phủ du. Nhưng ở đây, du khách có thể tận hưởng sự bình yên, an toàn và vòng tay mát lạnh của bóng tối. Cha, ít nhất là an toàn khỏi bầu trời rạng rỡ của gọt dạ vợ. Dành nhìn về phía xa với một nụ cười đờ buồn. Anh biết đấy, những người từng sinh sống ở giờ rằm rộn, quái ngộng, đã ra đi từ lâu. Nhưng nhiều thứ họ xây dựng vẫn còn đó. Picasso, Zeppelin, Ngọc Cung, Ziverga, Dark City, thành phố bóng tối, và nhiều hơn nữa. Mọi người vẫn sống giữa những bức tường cổ kính đó, đi bộ dọc theo những con đường mòn, và thỉnh thoảng dừng lại để chiêm ngưỡng những di tích vĩ đại của ngày xưa. Cô im lặng, quan sát giao góc xa đặc sở, con đường bóng tối, một lúc, rồi dậm nhẹ hơn một chút. Vì vậy, em không thể không tự hỏi liệu một ngày nào đó, rất lâu sau khi em ra đi, mọi người có đi qua con đường này và nghĩ về những người xây dựng nó không? Điều đó thật tuyệt, anh có nghĩ vậy không? Sunny trả lời với giọng tán thành, sẽ thực sự tuyệt vời nếu vẫn còn người đi trên con đường này trong tương lai. Tuy nhiên, giọng cậu nghe có vẻ hơi mất tập trung. Dành quan sát bóng tối với vẻ mặt trầm tư. Vậy, chính xác chuyện gì đã xảy ra? Anh đã không được bình thường kể từ khi ở hồ Lạc Sở. Cậu nán lại một lúc. Chà, có một chút rắc rối. Một số vệ dịch, bá chủ, mới đã xuất hiện, và hắn rất khó đối phó. Dành nhớ mày. Ai cơ, King of Nothing, vua của hư vô. Tuy nhiên, đó là tin cũ rồi. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ bóng tối. Không, không phải hắn. Mắt dần mở to. Khoan đã, có một sự ủng tờ dìm, tối thượng, mới khác sao. Trời đất. Còn chưa đầy một năm kể từ khi người cuối cùng xuất hiện. Này, nói thật cho em biết các sự ủng tờ dìm, tối thượng, các anh có mọc trên cây không vậy? Bóng tối trả lời bằng một sự im lặng không mấy thích thú. Tuy nhiên, cuối cùng, nó cũng phản hồi. Không. Ồ, nhưng thực ra, sự ủng tờ dìm, tối thượng, cụ thể này có rất nhiều điểm chung với một cái cây nhất định. Thực ra có rất nhiều lý do. Trước hết, bướng bỉnh đơn giản là bản chất của chúng ta. Thứ hai, rốt cuộc chúng ta là chị hầu đèn lô, những đứa con của chiến tranh. Bên cạnh đó, ni tất mạ dở sờ kẹo, ác mộng ma pháp được thiết kế theo cách khiến các sủi tờ dìm tối thượng chống lại nhau. Nhưng quan trọng nhất, nhóm đầu tiên đạt được sủi tờ dìm mạ xì, quyền năng tối thượng đã mục nát. Vì vậy, chúng ta vẫn đang giải quyết hậu quả của sự bất hạnh đó. Cậu thở dài nặng nề. Mọi thứ đã đi sai hướng khi ở Maoc Hỉ vẫn chết ở châu Mỹ. Dành đã không mong đợi một câu trả lời chi tiết thay vì một trong những bài diễn thuyết thái quá thường ngày của cậu. Vì vậy cô hơi ngạc nhiên. Cuối cùng, cô hỏi, tuy nhiên, tên khốn mới này tệ đến mức nào? Sunny im lặng một lúc. Khá tệ. Tệ hơn bình thường, anh nói đấy. Dành bật ra một tiếng cười lo lắng. Bình thường đã khá tàn bạo rồi. Khoan đã. Sẽ không có một cuộc chiến tranh khác, phải không? Cậu giữ im lặng, khiến dành lo lắng. Sẽ có chứ. Cuối cùng, Sunny trả lời với giọng đen tối, ai biết được. ngay cả khi có, nó sẽ rất khác so với cuộc chiến trước. Chiến tranh không chỉ được chiến đấu bằng kiếm, em biết đấy. Danh Nguyên rủa khẽ. Cha, thật tuyệt vời. Cả hai đều không nói gì trong một hoặc hai phút. Cuối cùng, Sun Nhi phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng. Dù sao thì, bây giờ em định đi đâu? Danh thở dài. Cô nhìn về phía tây. Muốn gì vợ Tơ Lai, đồng bằng sông Trăng, nằm ở đó, và xa hơn nữa là Dạ Vẹn Hờ. Cô đã không gặp gia đình mình trong một thời gian dài, vì vậy cô nhớ họ rất nhiều. Sẽ thật tuyệt nếu đến thăm họ. Sau đó, Danh nhìn về phía đông. Ở đó, giao góc xa đạp sờ, con đường bóng tối, dẫn đến một vùng của giờ rầm rộn, khói ngộng, được gọi là gờ lắc hẻo, địa ngục thủy tinh. Xa hơn nữa là trẻ nẹ tại lẹt, quần đảo xích, và từ đó, người ta có thể đi về phía nam từ Sì Ơ Đèo, pháo đài, đến Sì Ơ Đèo, pháo đài, cho đến khi cuối cùng đến Bạc Sơn. Tuy nhiên, một hành trình như vậy sẽ mất nhiều tháng. Tất nhiên, Danh có thể sử dụng họa kỳ mơ, thế giới thức tỉnh, làm lối tắt và đến Bạc Sơn qua một giờ rầm gạt, cổng ngộng. Cha, và có một sủ và dìm, tối thượng. Có khả năng di chuyển ngay lập tức giữa những cái bóng đang ẩn nấp trong bóng của chính cô. Cô làm một bộ mặt cay đắng. Công việc của em ở dị vợ gạt đã kết thúc, vì vậy em muốn đến thăm trẻ nẹ tại lẹn, quần đảo xích. Họ đã kéo một hòn đảo bay từ một vực thẳm theo nghĩa đen ở đó, anh biết đấy, và đang cố định nó ở trung tâm của khu vực để neo giữ phần còn lại của các hòn đảo. Vì vậy, em muốn xem thử nhưng em hơi sợ mẹ của kéo lệ, xem xét việc cô ấy đã lẻn ra ngoài để thách thức một nhì tật mạ giờ, ác ngộng. Sun Nhi bật cười ngắn. Ồ suy nghĩ hay đấy. Anh cũng sẽ sợ. Dành hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, em cần quay lại Bạc Sơn và tập trung vào công việc của mình, cũng như vào Ascension, thăng hoa, của em. Chúng ta sẽ sẵn sàng tiết lộ ở Vạ Kèn Mại Ịn, sự thức tỉnh, tự nhiên cho quần chúng một khi em trở thành Master, vì vậy không có thời gian để lãng phí. Bóng tôi dường như hơi chuyển động. Ừ anh cũng sẽ bận rộn bây giờ. Sun Nhi im lặng trong vài giây, rồi hỏi với giọng trung lập, anh có nên đưa chúng ta đến Vạ Kỳ Mơ, thế giới thức tỉnh, không? Hoặc rốt cuộc chúng ta có thể ghé qua trẻ nẹ tại lẹn, quần đảo xích, trước. Danh nhìn về phía tây một lần nữa, nơi những chấm nhỏ đã xuất hiện ở đường chân trời chỉ vài giây trước. Cô quan sát chúng trong im lặng, rồi lắc đầu. Không cần đâu. Em sẽ đi cùng đoàn lữ hành đến Z-Hue và sử dụng gạ tờ bầy, cánh cổng, ở đó. Anh có thể ở trong bóng của em hoặc rời đi để lo công việc của mình làm như anh muốn. Cậu lại cười. Ừm, không. Không có chuyện anh sẽ để em một mình khi có một số bê dịch, bá chủ, điên rồ đang chạy rông. Chà, thêm một số bê dịch, bá chủ, điên rồ nữa. Dành cao mày và nhìn vào bóng tối với vẻ mặt nghi ngờ. Có những người tỉnh táo sao? Đó là tin mới đối với em đấy. Chương 2774. Phở xìm phỏng những triệu chứng đầu tiên chương 2774, phở xìm phỏng những triệu chứng đầu tiên thay vì chỉ đơn giản ẩn nấp trong bóng của rảnh, Sun Nhi quấn quanh cơ thể cô để tăng cường sức mạnh cho cô. Gọt dạ vợ có thể đã an toàn hơn một chút bây giờ, nhưng ít nhiều nó vẫn là một ít rộn, vùng chết, với những người khác xung quanh, cậu không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách tự do, điều đó có nghĩa là em gái cậu có thể sử dụng thêm một lớp bảo vệ. Thở dài, cô triệu hồi cây cung và một ống tên. Sau đó, cô bắt đầu đi bộ về phía đông. Chẳng bao lâu, đoàn lữ hành buôn bán hùng mạnh đã bắt kịp cô. Những mẹ cô, vọng ảnh khổng lồ đang kéo những pháo đài làm trên giao góc xạ đạp sờ, con đường bóng tối, mỗi chiếc xe đầy vết sẹo được bảo vệ bởi một vài nhóm chiến binh ở họa tên nét, người thức tỉnh, dày dạn kinh nghiệm. Đoàn rước trông thật đáng sợ, và hệ cổ, vọng ảnh, dẫn đầu đặc biệt như vậy, Master phụ trách đoàn lữ hành đang cưới trên đầu nó, và giờ đang nhìn ngắn. Cô đi bộ đến bên đường và vẫy tay với ông ta. Xin chào. Master ném cho cô một cái nhìn nghi ngờ. Xin chào. Cô làm tôi giật mình đấy, cô gái một ở họa tên nét, người thức tỉnh, trẻ như cô đang làm gì ở gọt dạ vờ một mình vậy? Đi bộ trong bóng tối mà không có đèn lồng để soi đường, trên hết là vậy. Sơ kín hoặc cờ, kẻ thay ra, đã biến mất, nhưng mọi người vẫn cảnh giác với người lạ gặp trên đường. Master này cũng đang căng thẳng. Giản chỉ cười toe toét. Nhóm của tôi quyết định thách thức một nghỉ tật mạ giờ, ác ngộng, nhưng tôi chọn ở lại. Vì vậy, bây giờ tôi đang đi bộ đến Z-Hue một mình. Và tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối, vì vậy tôi không cần đèn lồng thêm vào đó, tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi biết rõ những khu vực này. Ông ta nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt nán lại trên những mờ mọ gì, ký ức, mạnh mẽ của cô. Cô là một cựu chiến binh. Danh gật đầu. Quân đoàn Hoàng gia thứ bảy, từ đầu đến cuối. Ồ, và sau đó tôi ở lại để xây dựng con đường này. Cô dậm chân một cách hài lòng lên giao góc xạ đạp sờ, con đường bóng tối, một lần nữa. Cả dạ vạn Master, chủ đoàn lữ hành, huyết sáo. Một lính Lê Dương Hoàng gia, thử. Ông ta do dự một lúc, rồi hỏi, cô có giỏi dùng cây cung đó không? Danh lát nhẹ bị ắt tóc gì, giá thú săn mồi. Tôi có còn sống nếu tôi không giỏi không? Ông ta cười. Đúng, đúng. Cha. Nếu cô không có tâm trạng đi bộ suốt quãng đường đến Z-Hue, hãy nhảy lên. Tôi sẽ bị điên nếu từ chối sự đồng hành của thêm một ơ hoa cây nét, người thức tỉnh, có kinh nghiệm. Một đoàn lữ hành không bao giờ có đủ người bảo vệ, cô biết đấy. Dành túi chào ông ta một cách cường điệu. Rất biết ơn. Chẳng mấy chốc, cô đã leo qua các lỗ châu mai của chiếc xe dẫn đầu. Ở đó, một nhóm ơ hoa cây nét, người thức tỉnh, lấm lem chào đón cô bằng những lời chào căng thẳng. Phần giới thiệu ngắn gọn. Dành nhìn chằm chằm vào một trong những người lính canh, rồi nói với giọng không tin nổi, chú ơi. Điều, có phải anh không? Ở đó giữa những người lính canh buôn bán, một người đàn ông có râu với đôi mắt khắc nghiệt đang dựa vào một ngọn giáo được phù phép. Anh ta ném cho Dành một cái nhìn bối rối, rồi nhìn lại lần nữa. Hả? Dạ nhỉ? Cô cô nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt mở to. Anh trở thành ở họa Kenneth, người thức tỉnh, từ khi nào vậy? Những người lính canh còn lại có vẻ thích thú. Điều, anh biết cô gái này à? Anh ta đột nhiên có vẻ hào hứng. Tất nhiên. Chúng tôi đã ở cùng một đội khảo sát của một đội làm đường, hồi ở song đồ mảnh, lãnh địa song. Cả hai chúng tôi đều là người thường hồi đó. Các vị thần ơi, tôi chưa bao giờ mong đợi được gặp lại cô. Tôi nghĩ cô đã chết rồi. Quả thực, anh ta là một trong những người lao động mà dần đã chia sẻ những khó khăn khi khảo sát mùn dị vợ Blanche, đồng bằng sông Trăng, dưới sự chỉ huy của Tạ Mạ trong quá trình xây dựng con đường đến gọn dạp ở. Cô mỉm cười. Chà, như anh có thể thấy, tôi vẫn còn sống nhăn. Cũng rất vui được gặp anh, nhưng chẳng phải anh định mở một cửa hàng gia đình ở một thành phố xinh đẹp nào đó phía nam dạ vẹn hả sao? Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào anh lại đi bảo vệ một đoàn lữ hành buôn bán? Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên từ đó, và chẳng mấy chốc, Dành đã được những người lính canh đoàn lữ hành gắt gỏng chấp nhận như một người của họ. Một thời gian sau, cô hỏi, đánh giá qua những vết sẹo trên giáp của những chiếc xe của các anh, đó là một chuyến đi gặp đền. Tôi phải thừa nhận, tôi chưa bao giờ đi cùng một đoàn lữ hành trước đây, chính xác thì nó nguy hiểm đến mức nào. Những người lính canh nhìn nhau, rồi thở dài. Điều nói một cách đảm đạm, nguy hiểm như cô có thể tưởng tượng. Giờ giảm rộn, coi ngộng, không còn như trước nữa, nhưng nó không có nghĩa là đã được tuần hóa. Đôi khi, chúng tôi có vài ngày trọn vẹn yên bình và tĩnh lặng, nhưng thường thì, có ít nhất vài cuộc đụng độ với nhỉ tất mạ giờ cờ dệ tụ ép, sinh vật tác ngộng, mỗi ngày một số tồi tệ hơn những cái khác. Một người lính canh khác nhìn về phía xa với vẻ đỡ buồn. Tuy nhiên, nhờ lòng thương xót của ỉm mỏ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt, tất cả chúng ta sẽ đến đích an toàn. Người thứ ba cười khúc khích. Y vò gì ai lần, đảo ngà, ở rất xa, vì vậy ân sủng của chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, khó có thể đến với chúng ta tận đây, ở nơi bị nguyền rủa này. Anh ta lén nhìn về phía bắc, nơi hố lào mùn bèn, dây núi giống, ẩn mình sau bóng tối. Khi ngóc nổ thỉnh, vua của hư vô, ở gần hơn nhiều. Mặc dù hắn là một kẻ điên thích bắt cóc người, vì vậy, tôi cũng sẽ không hy vọng vào sự giúp đỡ của hắn. Chính lúc đó, một trong những người lính canh, một người đàn ông lớn tuổi hơn với mái tóc hoa râm và đôi mắt meo lại một cách gượng gạo, lên tiếng từ vị trí của ông ta tại các lỗ châu mai. Bây giờ có một số bê dịch, bá chủ, thứ ba, các cậu chưa nghe sao? Và ngài ấy thiên vị những người lang thang như chúng ta. Một linh mục lang thang của một chút, giáo hội mặt trăng, đã kể cho tôi nghe tất cả về ngài ấy. Dành hơi di chuyển, ném cho ông ta một cái nhìn đánh giá. Người đàn ông mỉm cười. Tên ngài ấy là Asterion. Dành cao mày. Cùng lúc đó, giọng nói của anh trai cô thì thầm vào thái cô, cảnh giác với người đó. Dành di chuyển tay để tạo thành một dấu hiệu tinh tế. Tại sao? Cậu nán lại một vài giây trước khi trả lời. Cho dù những người này xuất phát từ dạ vẹn hợp hay từ bị tỉnh gốc đẹp, nữ thần thăng khóc, họ đã phải đi trên đường trong nhiều tuần. Nhưng tên khốn đó chỉ mới lộ diện hôm nay. Tin tức lan truyền nhanh nhưng không nhanh đến thế. Anh không thích điều đó. Cái cao mày của Dành sâu hơn. À, Asterion. Cô đã nghe cái tên đó trước đây. Thực tế, cô đã nghe nó quá thường xuyên, trong những tháng gần đây. Và mỗi lần cô nghe, hoàn cảnh lại hơi kỳ lạ. Có lẽ vì Dành vừa là một sạp tờ, người định hình, vừa là người đàn nảm, tên, cô rất nhạy cảm với chúng. Và cái tên đó, Asterion, khiến cô nổi da gà. Hơn bất cứ điều gì, nó khiến cô cảm thấy mình không bao giờ nên nói to nó ra, và quan trọng nhất, không bao giờ nên cho phép nó bén rễ trong tâm trí mình. Cô nhìn người lính canh lớn tuổi một cách cảm đạm. Ông ta đang cười hạnh phúc. Chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, và kinh ngóc nổ thỉnh, đua của hư vô, có thể không giúp chúng ta. Nhưng lột Asterion sẽ giúp. Một sự im lặng khó chịu bao trùm giữa những người lính canh. Cuối cùng, họ cười. Một số bê dịch, bá chủ, thứ ba. Ông bị đập đầu hả, đồ ngốc. Ngay cả khi có một số bê dịch, bá chủ, thứ ba, hắn có lẽ là một tên khốn tối nát. Tất cả bọn họ đều vậy, ngoại trừ lấy đi chèn trình sơ ta, tất nhiên. Thảo nào gần đây ông cứ vay tiền. Ông đã quyên góp tiền lương của mình cho tên lừa đảo một chút, giáo hội mặt trăng, đó hả? Điệu lắc đầu và dành cho người đàn ông một nụ cười chế nhạo. Đừng làm tôi xấu hổ trước mặt dạ đi nữa, được không? Trời đất, cô ấy sẽ nghĩ rằng những người lang thang chúng ta đều yếu kém về mặt đầu óc. Nhưng người lính canh lớn tuổi chỉ tiếp tục mỉm cười. Các cậu sẽ thấy. Chương 2775, vỡ lát héo địa ngục thủy tinh. Chương 2775, vỡ lát héo địa ngục thủy tinh. Những con thú khổng lồ kéo những chiếc xe bọc thép băng qua gọn ra bờ, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Ở đây trên giao góc xa đặc sở, con đường bóng tối, đoàn lữ hành có thể tự cho phép mình di chuyển khá nhanh mà không ảnh hưởng đến sự an toàn. Tuy nhiên, khi họ đến gờ lát hẻo, địa ngục thủy tinh, họ sẽ phải giảm tốc độ để tránh bị nhỉ tật mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động, phục kích. Không phải là không có nhỉ tật mạ dở cờ dễ tụ, sinh vật tác động, nào tấn công các toa xe trước khi họ rời gọn giả bờ. Dành đã chứng minh giá trị của mình trong vài cuộc đụng độ ác liệt này, có thể nhìn thấy trong bóng tối, cô thường có thể nhận thấy kẻ thù từ khoảng cách rất xa. Sau đó, chỉ cần dương cung, ngắm bắn và găm một mũi tên phát sáng vào da của chúng. Được chiếu sáng bởi ánh sáng chói lòa trong bóng tối sâu thẳm, nhỉ tật mạ dở cờ dễ tụ ép, sinh vật tác động đã bị lộ diện trước toàn bộ đoàn lữ hành rất lâu trước khi chúng có thể phát động một cuộc tấn công. Vì vậy, việc đối phó với chúng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Được tha khỏi việc phải đổ máu nhờ những mũi tên của Dành, những người lính canh nhanh chóng trở nên yêu quý cô. Chỉ vài ngày sau, cô đã là người được mọi người yêu thích nhất à, ngoại trừ chiến binh ở họa Kenneth, người thức tỉnh, dày dạn kinh nghiệm đã nói về giờ giảm sợ họ, sinh vật động. Dành giữ khoảng cách với ông ta, và ông ta cũng tỏ ra thờ ơ với cô. Người đàn ông đó đã không nói về Asterion kể từ lần đầu tiên đó. Tuy nhiên, những người lính canh còn lại vẫn thỉnh thoảng trêu chọc ông ta về điều đó. Họ không đối xử với tên của Sủn Cả Dìm, tối thượng, được cho là có thật đó với bất kỳ sự tôn kính nào, mà thay vào đó tỏ ra thích thú với ý tưởng này. Đến mức một số về dịch, bá chủ, tưởng tượng tên là Ả Sở Dị Ẩn đã trở thành một trò đùa dai dẳng giữa những người lính canh đóng quân trên chiếc xe dẫn đầu, và khi họ được luân chuyển đến các phần an toàn hơn của đoàn lữ hành, trò đùa đó cũng lan đến tận cuối đoàn. Dành hoàn toàn không thích nghe trò đùa đó. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cuối giao góc xạ đạo sở, con đường bóng tối, và băng qua xương cánh tay của bộ xương khổng lồ. Khi họ xuống khỏi độ cao của gót dạ vờ và đến cây cầu nối xương cánh tay với xương quay, một khung cảnh tuyệt đẹp của Glaheo, địa ngục thủy tinh, hiện ra ngay bên dưới họ. Glaheo, địa ngục thủy tinh, trông khá giống với cái tên gợi ý đó là một vùng đồng bằng rộng lớn được làm hoàn toàn bằng thủy tinh. Có những dạng núi cao và khe nước sâu dài rắc trên bề mặt bóng loáng của nó đây đó, nhưng nhìn chung, vùng này của giờ rầm rộn, có ngộng, bằng phẳng và nhắn nhủi, bừng sáng bởi ánh sáng mặt trời phản chiếu từ bề mặt thủy tinh như một dòng sông vàng nóng chảy. Thủy tinh trong suốt gợi nhớ đến băng và những dòng sông băng rộng lớn, gợi lại ký ức về mùa đông và cái lạnh sảng khoái. Nhưng thực ra, Glaheo, địa ngục thủy tinh, giống như một cái lò nung ngói bức, đó là bởi vì thủy tinh hấp thụ nhiệt của mặt trời suốt cả ngày, sau đó tỏa ra ngoài vào ban đêm. Tệ hơn nữa, có vô số điểm hội tụ rải rác khắp đồng bằng, hoạt động như những thấu kính. Nếu một người không cẩn thận, họ có thể bị thiêu chết bởi ánh sáng mặt trời tập trung, bị mù bởi sự rạng rỡ của nó, hoặc đơn giản là chết ngạt vì sức nóng. Tuy nhiên, đó không phải là lý do tại sao vùng này của giờ rầm rộn, có ngộng, được gọi là Glaheo, địa ngục thủy tinh. Lý do thực sự nằm bên dưới bề mặt thủy tinh, trong độ sâu trong suốt của vùng đất này. Ở đó, vô số đường hầm có thể được nhìn thấy trải dài vào bóng tối. Và đôi khi, người ta có thể chỉ vừa đủ nhận ra hình dạng của những sinh vật trong suốt đang chạy dọc theo những đường hầm đó như những con ma thủy tinh. Đó là bởi vì toàn bộ vùng này của giờ giảm độn, cõi ngộng, là một tổ ong khổng lồ, nơi sinh sống của một bầy nhì tật mạ giờ cờ dễ thụ ép, sinh vật tác ngộng, kỳ lạ. Những sinh vật ghê tởm này có bản chất giống côn trùng và sở hữu cơ thể trong suốt khiến chúng khó bị phát hiện. Tuy nhiên, lưới hái và hàm dưới của chúng sắc như dao cạo. Tệ hơn nữa, chúng di chuyển dưới lòng đất và có thể xông ra khỏi mặt kính ở bất cứ đâu trên đồng bằng, hoặc theo những nhóm săn mồi nhỏ kéo con mồi bất hạnh vào sâu trong hải, tổ, hoặc như những bầy lớn tràn lên bề mặt và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của chúng. Không cần phải nói, sống sót ở Glaheo, địa ngục thủy tinh, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, nhân loại vẫn chinh phục được nó, hoặc ít nhất là bề mặt của nó. Bức tường đen lởm chởm của hố lão mùn bèn, dãy núi rỗng, mọc lên từ mặt đất ở phía bắc xa xôi, trong khi xì ơ đèo, pháo đài, duy nhất trong vùng nằm gần biên giới phía nam của nó hơn. Xì ơ đèo, pháo đài, đó được gọi là Zhiu, đồi đỏ, và đó là nơi đoàn lữ hành buôn bán đang hướng tới. À, thời mũ bảo hiểm ra, Diệu mỉm cười và ngẩng đầu lên để đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Bất chấp bản chất nguy hiểm của khu vực, những người lính canh đoàn lữ hành vẫn vui mừng khi thoát khỏi gót dạ bờ, nơi bầu trời là một mối đe dọa chết người. Thật tuyệt khi nhìn thấy mặt trời phải không, Giản Nhi? Anh ta nhìn dần và cười khúc khích. Hãy trân trọng cảm giác này. Cô sẽ nhớ giao góc xạ đạp sở, con đường bóng tối, một khi chúng ta đến đồng bằng và cảm nhận sức nóng. Giản chỉ tay vào một mảnh thủy tinh núi lửa được đánh bóng treo trên dây da quanh của cô. Mợ mọ gì, ký ức mà anh trai cô đã sáng tạo gọi là tỉ ẹ sở re rẹ xịt sở tặng sở, mảnh kháng cự. Đùa chú này giữ cho tôi mát mẻ. Anh nghĩ tôi sống sót ở gọn dạ vợ bằng cách nào? Điệu ném cho lá bùa một cái nhìn ghen tị và lẩm bẩm với giọng đượm buồn. Tôi nên kiếm cho mình một cái như thế. Không phải tất cả ở họa kê nét, người thức tỉnh đều có kho vũ khí mở mọ gì, ký ức khổng lồ. Thực tế, hầu hết chỉ có một vài cái. Một lá bùa như thế là một sự xa xỉ thực sự. Đoàn lữ hành băng qua cầu và đi xuống về phía Glaheo, địa ngục thủy tinh. Khi họ làm vậy, nhiệt độ không khí tăng đều đặn cho đến khi dần thấy mình phải nạp cho tỉ ẹ sở re rẹ xịt sở thẳng sở, mảnh kháng cự, một chút tinh chất để giữ cho mình không đổ mồ hôi. Điều không may mắn như vậy. Ẩn mình trong bóng râm của lỗ châu mai, anh ta nhìn lên dần và gợi cười. Xung quanh họ, Glaheo, địa ngục thủy tinh, đang tỏa sáng như một đại dương vàng nóng chảy. Đang là giữa trưa. Cái nóng tồi tệ nhất vào giữa trưa mọi thứ sẽ tốt hơn khi mặt trời di chuyển. Tốt hơn một chút, ít nhất là vậy. Góc độ và phản xạ, hoặc đại loại thế. Giang gật đầu, nhìn qua đồng bằng rực rỡ một cách đảm đạo. Xung quanh cô, những người lính canh đang lấy kính bảo hộ tạm thời từ áo giáp của họ và đeo vào. Một số trông giống như những mảnh gỗ với các khe hẹp nằm ngang, những cái khác trông giống như kính lỗ kim, những thứ mà người ta sẽ sử dụng để bảo vệ mắt khỏi chứng mù tuyết, ít nhiều là vậy. À, phải rồi. Điệu cũng đeo một cặp kính bảo hộ vào. Cô nên đeo thứ gì đó để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói, Giản Nhi. Nếu không, cô sẽ bị mù đấy. Ở tôi chắc chắn ai đó có một cặp dự phòng. Tôi có thể hỏi quanh. Giản mỉm cười. Không cần đâu, cô triệu hồi bạt bóp hồ điện, ba lô lưu trữ và lấy ra một cặp kính dâm hàng hiệu thời trang. Đeo chúng vào, cô cười toe toét. Luôn chuẩn bị sẵn sàng, anh biết đấy. Kính dâm thực ra là một trò đùa giữa các thành viên của xạ đạo cơ lạn, gia tộc bóng tối, những người tại một thời điểm nào đó đã hình thành thói quen tặng cho nhau những món đồ hoàn toàn vô dụng khi gặp nhau trên vượt gót kẹt họ, bờ biển bị lãng quên. Kính dâm và kem chống nắng là những món quà phổ biến nhất, và dần đã có nửa ta cặp kính cho đến nay. Cặp kính đặc biệt này đã được tạ mạ tặng cho cô. Điệu cười khúc khích. Tôi thấy cô đang làm rất tốt cho bản thân đấy, Giản Nhi. Tôi rất vui. Tuy nhiên, cô không trả lời. Thay vào đó, cô quay lại và nhìn chằm chằm vào đại dương vàng nóng chảy một cách chăm chú, rồi nhanh chóng rút một mũi tên ra khỏi ống tên và lắp nó vào dây cung. Chương 2776, Z hưu đồi đỏ chương 2776, Z hưu đồi đỏ ở phía xa, gần như vô hình, một sinh vật kỳ lạ đang ẩn mình trong ánh sáng vàng rực rỡ. Dài gần như đã không nhận thấy nó, nhưng một chuyển động tinh tế đã tiết lộ sự hiện diện của nó. Sinh vật thanh tao dài 20, khoảng 3 mét, gần như hoàn toàn trong suốt, và mơ hồ giống như một con mối gỗ khổng lồ làm bằng thủy tinh. Như thể cảm nhận được rằng nó đã bị phát hiện, sinh vật ghê tởm lao mình về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. 14 cái chân dài của nó cắn vào mặt kính, đẩy cơ thể ma quái về phía trước, gió mang theo âm thanh du dương của các đốt vỏ trong suốt cọ sát vào nhau, như thể tiếng chuông pha lê đang rèo khẽ trong gió. Tràn ngập ánh sáng vàng, đi tật mạ dở cờ dễ tụ, sinh vật tác động, gần như vô hình trên đồng bằng thủy tinh lấp lánh. Tuy nhiên, mũi tên của Dành vẫn tìm thấy nó. Nó đâm trúng khớp của một trong những cái chân của nó, cắt đứt nó một cách gọn gàng. Một tích tắc sau, mũi tên thứ hai trúng đích, rồi một mũi tên khác, và một mũi tên khác. Một số lấy đi một chi, trong khi một số lấy đi một vài chi. Trong khoảng thời gian nửa tá giây, tất cả 14 chân của sinh vật ghê tởm đã bị vỡ nát hoặc cắt đứt, để lại nó quằn quại trên mặt đất. Dành hạ cung xuống, thở hổn hển và ném cho sinh vật tàn phế một cái nhìn lạnh lùng. Cô có thể không giết được kẻ thù của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể làm chúng bị thương tật, hoặc xé xác và tra tấn chúng. Về vấn đề đó, nếu cần thiết. Diệu nhảy dựng lên và nhìn sinh vật ghê tởm bị tước vũ khí tước chân. Sau đó, anh ta quay sang Dành với vẻ kinh ngạc. Đó là kỹ thuật bắn cung tuyệt vời đấy, Dành nhỉ? Một cái cau mày bối rối làm nhăn trán anh ta, và anh ta nhấn mày. Nhưng nếu cô giỏi bắn cung như vậy, chẳng phải giết nó luôn sẽ dễ dàng hơn sao? Dành im lặng trong vài giây, lấy lại hơi thở, và sau đó nhìn anh ta với một nụ cười. Luyện tập bắn mục tiêu, Diệu. Tôi có thể giỏi bắn cung, nhưng tôi luôn có thể giỏi hơn, phải không? Anh ta chế nhạo. Thật trẻ, thật tham vọng. Lắc đầu, người đàn ông lớn tuổi nhìn lại sinh vật ghê tởm tàn phế. Tôi có lẽ nên kết liễu nó, vậy. Ờ, chỉ là nó khá xa. Tôi không nghĩ mình có thể bắn chúng nó. Có lẽ cô nên làm điều vinh dự đó, vì dù sao đó cũng là con mồi của cô. Dành vẫn mỉm cười trong khi cố gắng nghĩ ra một lý do để không làm vậy. Vào lúc đó, một giọng nói quen thuộc thở dài bên tai cô. Không cần đâu. Cô hơi cau mày và nhìn sinh vật ghê tởm đang quằn quại. Anh ấy định trong khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó lao xuống từ bầu trời và xuyên thủng nhì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động. Không, nó không chỉ xuyên thủng nó, lực tác động khủng khiếp đến mức đơn giản là làm nó bắn tung tóe khắp mặt kính, biến sinh vật khổng lồ thành một vũng chất nhờn trong suốt và những mảnh vỡ giống như thủy tinh khổng lồ. Tất cả những gì còn lại là một mũi tên khổng lồ, dài vài mét, mọc lên từ bề mặt vỡ nát của đồng bằng thủy tinh ở một góc nghiêng. Dành nhìn chằm chằm vào nó với vẻ không tin nổi. Loại nỏ bắn tỉa gì thế này, anh trai cô lại thở dài. Đúng. Là gã đó. Tên khốn đó đang khoe khoang. Điệu gãi đầu. Hoặc không. Dành quan sát anh ta một lúc và chỉ vào mũi tên khổng lồ, thứ đang sụp đổ thành một cơn lốc tia lửa. Này, Điệu. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Anh ta bật ra một tiếng cười lo lắng. Ồ, đó là lột tóc kẹo, chúa tể địa ngục, sen hai chị rất hiệu, đồi đỏ. Ngài ấy có lẽ đã bắn mũi tên đó từ tận Xì Ở Đèo, pháo đài. Dành nhìn anh ta với vẻ mặt không mấy thích thú. Xì Ở Đèo, pháo đài, đó cách đây cả ngàn cây số đấy. Điệu ho khan một cách vụ bể. Chà, cô biết các sen như thế nào mà. Sao, cô mong đợi sức mạnh của họ hợp lý à? Lắc đầu, anh ta bỏ đi. Còn lại một mình, Dành liếc nhìn cây cung của mình thứ cảm thấy mạnh mẽ chỉ một phút trước và thở dài. Sau đó, cô làm dấu hiệu bóng tối hỏi một câu hỏi. Bạn của anh à? Anh trai cô chế nhạo. Còn lâu. Cậu dừng lại một lúc, và sau đó nói thêm với giọng hài lòng, hắn là đa của gia tộc Mạ Hạ Dạ Nạ. Anh đã từng nghiền nát hộp sọ của hắn và làm nao hắn văng tung tóe khắp mặt đất một lần. À, cảm giác đó thật thỏa mãn, Dành lại thở dài. Tất nhiên là anh đã làm vậy. Đoàn lữ hành tiếp tục di chuyển. Sau mũi tên chào mừng đầu tiên đó, lột tóc hẹo, chúa tể địa ngục, không hỗ trợ họ nữa. Vì vậy, những ngày đi đến rất hiệu, đồi đỏ, thật khó khăn đối với thương gia ạ sen đẹp, thăng hoa, và những người lính canh của ông ta. Cái nóng oi bức, những mối nguy hiểm của gờ lắc hẹo, địa ngục thủy tinh, đe dọa làm hỏng các toa xe, và những sinh vật ghê tởm khó nắm bắt của hải, tổ, tấn công họ không ngớt, khiến cuộc đụng độ này nối tiếp cuộc đụng độ khác. Tuy nhiên, họ đã đạt được tiến bộ tốt. Không ai trong số những người lính canh mất mạng, ngay cả khi một trong những nghệ cổ, vọng ảnh, khổng lồ phải bị giải tán để ngăn chặn sự phá hủy hoàn toàn của nó. Tốc độ của đoàn lữ hành giảm xuống sau đó, nhưng họ vẫn đến thành phố an toàn, ngay khi mặt trời chạm vào đường chân trời phía tây. Dành quan sát rất hữu, đồi đỏ, với sự quan tâm, vì đây là lần đầu tiên cô đến thăm nó. Đó là một nơi kỳ lạ. Bản thân Xì Ở Đèo, pháo đài, đứng trên một ngọn đồi thủy tinh cao. Thực tế, nó được chạm khắc từ ngọn đồi, giống như một pháo đài thẳng đứng cao được tạo thành từ các cấu trúc khác nhau và thu hẹp thành một ngọn tháp sắc nhọn. Ngay cả khi Dành biết rằng nó được chạm khắc từ thủy tinh, cô không thể không nghĩ rằng mình đang nhìn vào băng trong suốt. Một hoàng hôn rực lửa thắp sáng pháo đài thẳng đứng, làm cho nó rực rỡ với ánh sáng đỏ thẫm ngoạn mục. Đó rất có thể là nơi bắt nguồn cái tên của Xì Ở Đèo, pháo đài. Thành phố bao quanh Xì Ở Đèo, pháo đài, được xây dựng trên các sườn thấp hơn của ngọn đồi và xung quanh chân đồi. Nó lớn, nhưng không cùng đẳng cấp với Bạt Sơn, chứa không quá 1 triệu người. Thật kỳ lạ, vật liệu xây dựng duy nhất có sẵn ở đây là thủy tinh trong suốt một cách bất tự nhiên, vì vậy những ngôi nhà chủ yếu là trong suốt. Thực tế, người ta có thể dễ dàng xác định một công dân giàu có như thế nào bằng cách xem nơi ở của họ có vẻ mờ đục như thế nào. Những người giàu sống trên các sườn đồi có thể đủ khả năng nhập khẩu vật liệu và che phủ ngôi nhà của họ, làm cho chúng vừa riêng tư vừa ít có khả năng biến thành lò nung thủy tinh. Tuy nhiên, những người nghèo hầu như không đủ khả năng để che chắn phòng tắm của họ, và sống cả đời trong tầm nhìn rộng của hàng xóm. Dành cảm thấy sự thiếu riêng tư gần như tuyệt đối này cực kỳ kỳ quái, nhưng người dân địa phương dường như đã quen với nó, sống cuộc sống của họ như thể không có chuyện gì xảy ra. Con người thực sự là những sinh vật dễ thích nghi nhất. Sẽ cảm thấy thế nào khi sống trong một thành phố gần như hoàn toàn không có bí mật? Có lẽ đó là ảnh hưởng của anh trai cô. Nhưng dành nghĩ rằng nó sẽ cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Cô mỉm cười. Bây giờ tôi hiểu tại sao những chiếc xe khổng lồ này lại chất đầy không có gì ngoài đá từ mùn gì vỡ Berlin, đồng bằng sông Trăng và gỗ từ gọt giả bờ. Điều gật đầu. Chúng tôi sẽ bán nó ở đây, chất đầy thủy tinh lên, và sau đó bán lại kiếm lời ở trạm tiếp theo. Theo Glass, thủy tinh địa ngục, bền đáng kinh ngạc, trông như pha lê, và thậm chí có thể tự sửa chữa. Nó rẻ như bèo ở đây, nhưng bán được giá khá cao ở Bạc Sơn. Dành gật đầu. Thảo nào. Đoàn lữ hành lăn bánh về phía cổng thành. Bức tường bao quanh rất hiệu, đồi đỏ, rất ghê gớm, nhưng cũng trong suốt như mọi thứ khác, vì vậy Dành có thể dễ dàng nhìn thấy những con đường nhộn nhịp bên ngoài. Thực ra, chúng hơi quá nhộn nhịp. Có một năng lượng kỳ lạ tràn ngập dân cư của Zhiu, đồi đỏ, như thể một điều gì đó có tác động lớn đã xảy ra. Cả Dạ Vạn Master, chủ đoàn lữ hành, cũng nhận thấy điều đó. Khi hệ cô, vọng ảnh của ông ta đến cổng, ông ta hét lên với ở họa cây nét, người thức tỉnh, đang canh gắt nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai, tổ, đang tràn ra sao? Các đường hầm dưới thành phố đã bị chặn, nhưng một cuộc tấn công đủ lớn vẫn có thể phá vỡ các con dấu. Người lính canh nhìn lên, cười toe toét và lắc đầu. Ông đã đi trên đường một thời gian rồi, thử. Vậy thì ông hẳn chưa nghe. Thương gia ạ sen đẹp, thang hoa, cao mày. Nghe về cái gì? Người lính canh bật cười. Một số vệ dịch, bá chủ, mới đã xuất hiện ở Bạc Sơn. Tên ngài ấy là gì nhỉ? Ạ sờ dị ẩn. Phải, ạ sờ dị ẩn. Những ngày này, cả thế giới đang nói về ngài ấy. Phía sau rảnh, người lính canh lớn tuổi mỉm cười lặng lẽ. Và cùng lúc đó, cô cảm thấy một cảm giác đáng ngại bóp nghẹt trái tim mình. Chương 2777. Hồ tỷ phùn bợ nệ vô lẹn sợ lòng nhân từ đầy hy vọng chương 2777, hồ tỷ phùn bợ nệ vô lẹn sợ lòng nhân từ đầy hy vọng trà. Dành đang dựa vào một bức tường kính, nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt lơ đãng. Cô im lặng một lúc, rồi thở dài và lặp lại, trà. Một giây sau, một giọng nói bực bội vang lên bên tai cô, em đang lơ đến cái gì vậy hả? Dành liếc nhìn sang hai bên, rồi lấy tay quạt cho mình. Không, nhưng anh có thấy ông ta không? Lỗ bóc hẹo, chúa tể địa ngục. Ừm. Sunny buông một lời nguyền rủa bị bóc nghẹt. Họ hiện đang ở rìa ngoài của Zhiu, đồi đỏ. Ngay sau bức tường thành phố, đêm đã buông xuống và một mặt trăng bạc đang leo lên bầu trời đầy sao. Vô số đèn lồng được thắp sáng khắp thành phố thủy tinh, ánh sáng của chúng lấp lánh khi phản chiếu từ vô số bức tường trong suốt. Đó thực sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng không phải là cảnh tượng khiến Dành không nói nên lời. Những chiếc xe khổng lồ đang đứng trước các nhà kho trong suốt vào lúc này đang được dỡ hàng hóa. Những người lính canh đang chuẩn bị nghỉ phép, trong khi chính thương gia Ascendet, Thăng Hoa đang ở đầu đoàn lữ hành thảo luận điều gì đó với người cai trị thành phố, đại của gia tộc Mạ Hạ Dạn ạ. Sen đã đích thân xuống từ độ cao của Siernel, pháo đài, để nhận một lô vật liệu xây dựng nhằm gia cố các con dấu trong các đường hầm bên dưới thành phố. Dành chỉ thoáng thấy ông ta từ xa, nhưng vẫn cảm thấy ấn tượng. Tuy nhiên, anh trai cô đầy phẫn nộ. Có gì để xem chứ? Dành chế nhạo. Ý anh là sao? Có gì để xem? Cánh tay của ông ta. Các vị thần ơi, chúng như thần cây vậy. Dành đã bị sốc khi mũi tên khổng lồ làm bay hơi nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, thủy tinh. Nhưng sau khi nhìn thấy cung thủ, cô có thể tin rằng nó đã bay cả ngàn cây số trên bầu trời. Sen đã cao sừng sững, với đôi vai rộng đến mức như một cao nguyên núi. Làn da ông ta ngăm đen, trong khi mái tóc mượt mà và bộ râu rậm rạp của ông ta đen như quả. Khuôn mặt ông ta sở hữu vẻ đẹp trai gồ ghề, như thể được tạc từ đá bởi một nhà điêu khắc, trong khi đôi mắt ông ta nghiêm nghị và dữ tợn. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất của ông ta là cơ thể. Nó dường như có cả một địa lý, được điêu khắc hoàn toàn từ những khối cơ bắp cứng như kim cương, sắc nét không tì vết. Dành khá chắc chắn rằng mỗi cánh tay mạnh mẽ của ông ta to bằng eo cô. Cô tặc lưỡi ngưỡng mộ. Thật điên rồ. Đến lúc đó, anh trai cô đã sôi sục vì phẫn nộ. Điên rồ. Em biết cái gì mới là điên rồ không? Giang tên hám danh này có gan tự gọi mình là lột tóc hẻo, chúa tể địa ngục. Chính xác hắn đã làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó? Hắn chỉ là một kẻ bắt chước thảm hại. Dành cuối cùng không thể nhịn được nữa và cười phá lên. Ừ, ông ta là người cai trị Glass hẻo, địa ngục thủy tinh. Em nghi ngờ việc ông ta tự nghĩ ra biệt danh đó. Sen đã từng là một người lính của Song Army, quân đội Song, trong chiến tranh, nhưng giờ cai trị một xỉ ở đèo, pháo đài, ở phía đông gọn giả bờ. Điều đó cho thấy không còn sự chia rẽ nhân tạo nào trong hù mạn đồ mạnh, lãnh địa con người, nữa. Dù sao thì, Dành thực sự không quan tâm lắm đến người cai trị địa phương, ngay cả khi ông ta thực sự là một mẫu vật ấn tượng mà thích trêu chọc anh trai mình hơn trong khi chờ đợi những người lính canh đoàn lữ hành. Một số người trong số họ đã vào thị trấn để thu thập tin tức, trong khi những người còn lại đang lên kế hoạch tìm một quán rượu địa phương và thư giãn sau hành trình dài và chết chóc. Dạn nhỉ? Ngay lúc đó, điệu gọi cô, báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng khởi hành. Chẳng mấy chốc, Dành đã thấy mình trong một quán rượu rẻ tiền, nếm thử các món ăn địa phương và làm mát bản thân bằng bia lạnh sảng khoái. Thực tế là sàn quán rượu trong suốt, để lộ mạng lưới các đường hầm trải dài vào bóng tối không thể dò thấu của độ sâu, hơi đáng sợ nhưng thức ăn rất ngon. Nâng ly vì Dạn Nhi. Dạn Nhi. Những người lính canh đang bận rộn ăn mừng đóng góp của cô cho việc họ đến rất hữu, đồi đỏ, an toàn. Cô mỉm cười và nâng ly, túi chào họ một chút. Là tôi đây. Nếu mọi người biết ơn như vậy hóa đơn tính cho mọi người nhé. họ cười. Ngay lúc đó, những trinh sát họ cử vào thành phố quay trở lại. Những người lính canh đẩy những bãi bia về phía những người mới đến và sau đó nhìn chằm chằm vào họ một cách mong đợi. Những trinh sát làm dịu cơn khát của họ. Là sự thật. Một người trong số họ lắc đầu trong sự bối rối. Thực sự có một sự tờ dìm, tối thượng, mới tên là Asterion trà, tôi không chắc chúng ta có thể gọi ngài ấy là mới hay không. Thực tế, ngài ấy là một thành viên trong nhóm của bờ rổ kẹn sờ vật và nằm trong số những sen đầu tiên của nhân loại. Ngài ấy đã mở một giờ giảm gác, cổng mộng, ở NQSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, và đến Bạt Sơn vài ngày trước. Lấy đi chèn trình sờ ta thậm chí đã hạ ý vò gì ai lần, đảo Nga, xuống mặt hồ để chào đón ngài ấy bây giờ. Ngài ấy dường như cư trú trong một nhà thờ bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, cái gần công thành. Điều nhấn mày với vẻ mặt nghi ngờ. Vậy số về dịch, bá chủ, tưởng tượng này là có thật, rốt cuộc là vậy. Ba. Vậy tên khốn đó đã ở đâu trong chiến tranh? Trốn trong bụi rậm à? Hay hắn đã chinh phục Phật Ni Tật Mạ Giờ, ác mộng thứ tư, chỉ tuần trước? Anh ta cười và lắc đầu với vẻ chế nhạo. Người lính canh khác đúng bay. Đó mới là vấn đề. Theo tin đồn, ngài ấy đã trở thành sủ tờ dìm, tối thượng, cùng với Quỳnh Song và King of Server, khi họ thách thức Phật Ni Tật Mạ Giờ, ác mộng thứ tư, trong trẻ nóc Ni Tật Mạ Z, xiềng xích ác mộng. Nhưng hai người đó đã quay lại chống lại ngài ấy ngay khi Ni Tật Mạ Giờ, ác mộng, bị chinh phục và giam cầm ngài ấy trong một trận pháp ma thuật. Trận pháp từ từ xuống cấp sau cái chết của họ, và ngài ấy cuối cùng đã thoát ra. Điều vẫn có vẻ nghi ngờ. Ít nhất là có một biểu cảm khinh bỉ trên khuôn mặt anh ta. Anh ta im lặng một lúc, rồi hỏi một cách đảm đạm, vậy số về dịch, bá chủ, đó là người như thế nào? Hắn muốn gì? Dàn có cảm giác rằng đồng nghiệp cũ của cô không thích bất kỳ số về dịch, bá chủ, nào không phải là nẹ phịt của gia tộc ỉ mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Và ai có thể trách anh ta? Các sủ tờ dìm, tối thượng, không có thành tích đặc biệt tốt với nhân loại. Hai người đã bắt đầu một cuộc nội chiến đẫm máu, trong khi người thứ ba là một kẻ ẩn giật nham hiểm được cho là thích bắt có người. Trong khi đó, Lột Ốc Xạ Đạo Sơ, chúa tể bóng tối, được cho là đã quay lại chống lại Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, trong nỗ lực chiếm đoạt toàn bộ quyền lực cho riêng mình và chết dưới lưỡi kiếm của cô. Quyền lực thực sự làm tha hóa con người. Dành tập trung vào bữa ăn của mình. Trong khi đó, người trinh sát uống hết bia và nhún vai. Ngài ấy có vẻ ổn, tỉnh táo và hợp lý, đó là những gì mọi người nói, nghe nói, ngài ấy muốn giúp đỡ. Dù sao thì ngài ấy cũng giống như một người chú của tiểu thư của chúng ta khi cô ấy còn nhỏ. Điều chế nhạo. Hàn Bóc Vạ Lộ cũng vậy. Giọng anh ta đen tối. Bầu không khí sôi nổi quanh bàn đột nhiên trở nên ảm đạm. Những người lính canh im lặng rất lâu, nhưng cuối cùng, một người trong số họ nói với giọng ngập ngừng. Tuy nhiên, nếu ngài ấy thực sự như họ nói thì sao? Chỉ cần tưởng tượng việc có thêm một sủ tờ dìm, tối thượng, chính nghĩa sẽ có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Đối với tất cả con người. Những người lính canh khác không trả lời, nhưng dần có thể thấy rằng mắt họ bừng lên hy vọng và sự khao khát. Người lính canh mang tin tức thậm chí cho phép mình mỉm cười đầy hy vọng. Chúng ta sẽ biết chắc chắn trong một hoặc hai ngày nữa. Lấy đi chèn chỉnh sở ta dự định sẽ đưa ra một thông báo. Cuộc trò chuyện chuyển hướng khỏi sủ tờ dìm, tối thượng, mới sau đó. Các toa xe cần được sửa chữa, và hệ bộ, vọng ảnh, bị hư hại cần thời gian để tự phục hồi. Vì vậy đoàn lữ hành cuối cùng đã nán lại ở Zhu, đồi đỏ, thêm một ngày. Dàn đã sử dụng thời gian đó để khám phá thành phố và tiếp nhận nhiều điều kỳ lạ của nó. Tuy nhiên, cuối cùng, đã đến lúc đoàn lữ hành rời đi, và cô vào xì ở đèo, pháo đài, và sử dụng gạ tờ bẩy, cánh cổng, của nó để đến NQSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Từ đó, cô sẽ đi qua giờ giảm gạt, cổng mộng, cùng với nhóm người định cư mới nhất và trở về Bạt Sơn. Trước khi khởi hành, Dàn tìm Điệu để nói lời tạm biệt. Anh ta có vẻ hối tiếc. Thật vui khi được gặp lại cô, Dàn nhỉ. Thật tiếc khi cô phải đi, cô định đi đâu vậy? Cô nhún vai. Tôi đang trở về Bạt Sơn. Tôi có một số công việc được sắp xếp ở đó. Dàn do dự một chút, rồi mỉm cười và vỗ vai người đàn ông lớn tuổi. Đó cũng là nơi sổ về dịch, bá chủ, tưởng tượng đó đang cư trú bây giờ. Ai biết được? Tôi thậm chí có thể nhìn thấy tên khốn đó bằng chính đôi mắt của mình. Tất nhiên là cô đang nói đùa. Cô định tránh xa người đàn ông tên Asterion càng xa càng tốt, và anh trai cô có vẻ quyết tâm ngăn cản hai người họ gặp nhau bằng mọi giá. Dàn mong đợi Điệu sẽ cười khúc khích, hoặc ít nhất là mỉm cười. Tuy nhiên, phản ứng của anh ta hơi lạ. Thay vì tiễn đưa trò đùa dai dẳng của đoàn lữ hành một cách vui vẻ, anh ta nhìn Dàn với vẻ cau mày không mấy thích thú. Thực tế, biểu cảm của anh ta hoàn toàn không tán thành. Cô nhớ mày. Có chuyện gì vậy? Điệu lặng lẽ quan sát cô trong vài giây, rồi thở dài và liếc đi chỗ khác. Giọng anh ta nghe đều đều, tôi nói điều này với tư cách là một người bạn, Dàn nhỉ, nhưng cô có thể muốn chú ý đến giọng điệu của mình. Đó không phải là cách để nói về một sự tờ dìm, tối thượng. Đặc biệt không phải về lột dạ Sturgeon. Nói xong, anh ta vỗ vai cô và bỏ đi. Dàn đứng bất động, vô cùng bối rối. Một cơn dùng mình lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Cô nhìn chằm chằm vào lưng Điệu một lúc, rồi cau mày và quay về phía xì ở đèo, pháo đài, xa xăm. Chương 2778, hệ nệ mì át the gạ kẹt kẻ thù ở cổng. Chương 2778, hệ nệ mì át the gạ kẹt kẻ thù ở cổng. Cạ xì chuyển sang một ký ức khác. Nó diễn ra ở Bạt Sơn xa xôi, nơi cô cao lớn và tràn đầy sức sống dữ dội, mọi giác quan và xung động của cô đều được nâng cao đến mức thế giới cảm thấy sắc nét và sống động gấp 10 lần so với bình thường, vừa rực rỡ vừa áp đảo, đầy những mùi hương, cảnh tượng, âm thanh và cảm giác mạnh mẽ. Cơ thể được điêu khắc hoàn hảo của cô được tinh chỉnh và mạnh mẽ không thể tả, khiến cô cảm thấy như mình có thể lật đổ những ngọn núi bằng tay không thực tế, cô hoàn toàn có thể. cô đã làm được. Cô là Sen Adena, dài Sen Bihoves, được nuôi dưỡng bởi sói, người cai trị bạc sơn. Effi đang đi bộ về phía cổng ở rìa phía bắc của thành phố, được bao quanh bởi một đoàn hộ tống gồm những chiến binh ở họa Kenneth, người thức tỉnh. Họ là những Hoves, con sói, của cô, những cựu binh của Obami, quân đội sói, đã từng dưới quyền chỉ huy của cô kể từ án tạ cải cạ, Nam Cực. Những ngày này, Hoves, những con sói, đã trở thành một lực lượng độc lập và chịu trách nhiệm duy trì hòa bình ở Bạc Sơn. Họ đã chấp nhận vô số tân binh mới, trải qua quá trình huấn luyện không ngừng nghỉ, và thậm chí bây giờ còn mặc đồng phục được phù phép, hoàn chỉnh với màu sắc chung, xám và xanh, và một huy hiệu được cách điệu. Phi giờ kịp tờ, những người giữ lửa, có thể là lực lượng xếp hạng cao nhất của nhân loại, nhưng chính Hoves, những con sói, mới là những người giải quyết mọi việc xảy ra trên mặt đất ở đây tại Bạc Sơn và xung quanh nó. Vì vậy, một đội quân cựu binh đang hộ tống nệp phỉ hôm nay, những người bạn chiến đấu cũ của cô, những người mà cô đã cùng đi đến địa ngục và trở về trong vô số dịp. Tất nhiên, không phải là cô cần sự bảo vệ của họ. Chỉ là sự xuất hiện công khai của hẹp phỉ thường gây ra sự náo động, vì vậy Hoves, những con sói, đi cùng cô để nhẹ nhàng đẩy mọi người sang một bên và ngăn cô bị mắc kẹt trong đám đông. Họ cũng đang bận rộn ngay bây giờ. Con đường nhộn nhịp, và vô số người đứng chôn chân tại chỗ trước cảnh tượng hấp dẫn của Sen Adena, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt rực lửa. Danh tiếng của cô và bản chất kỳ lạ của sự hiện diện của cô góp phần vào những phản ứng mạnh mẽ này, nhưng cô đã quen với chúng. Nhiều công dân cũng đã quen với cô. Sự tôn kính mà họ cảm thấy đối với Giuseppe Hoves, được nuôi dưỡng bởi sói, nổi tiếng nhanh chóng tan biến sau khi họ dành một hoặc hai phút ở bên cô, rất nhiều, theo thiết kế. Effi không thể chịu được việc bị đối xử với cùng một tiểu kính sợ tôn kính mà Effi luôn phải chịu đựng. Thực tế là phong cách của cô hơn nhiều, và nói chuyện với những người bình thường mà không ra vẻ có vẻ hiệu quả hơn nhiều nếu cô muốn cai trị thành phố của họ một cách hiệu quả. Vì vậy, thỉnh thoảng Effi phải phá vỡ bầu không khí. Bây giờ cũng vậy, cô nhận thấy một vài người trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt đầy kính sợ và nháy mắt với họ một cách tinh nghịch, khiến chàng trai giật mình, trong khi cô gái đỏ mặt và đội vã nhìn đi chỗ khác. Vào bất kỳ lúc nào khác, Effi sẽ cười trước những phản ứng dễ thương của họ. Nhưng hôm nay, tất cả những gì cô có thể làm là gượng cười. Cô nhận thức một cách đau đớn về mối đe dọa đã cư trú trong thành phố của mình. Thực tế, cô đang ở rất gần nhà thờ nơi dở dạm sở họ, sinh vật mộng, cư ngụ. Thật là một tình huống kỳ quặc thông thường, Effi sẽ chọn một trong hai hướng hành động, hoặc xông vào nhà thờ khiêm tốn và tiêu diệt kẻ thù, hoặc tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng người đàn ông được đề cập quá xảo quyệt, buộc một hiệp ước không xâm phạm kỳ lạ lên Effi. Bây giờ, Effi không thể tấn công hắn, không phải là cô sẽ làm vậy, vì chỉ là một sen và dở dạm sở họ, sinh vật mộng, cũng không được phép làm hại cô. Ít nhất là về mặt thể chất. Còn về việc tránh xa hắn, đó là những gì cô đã làm trong vài ngày qua. Tuy nhiên, thú mạn đô mảnh, lãnh địa con người, không thể dừng lại chỉ vì một đối thủ nguy hiểm đã lộ diện, có hàng triệu việc cần phải làm, và hầu hết trong số đó lẽ ra phải được làm từ hôm qua. Hôm nay, cô cần kiểm tra tiến độ xây dựng nó tên đạt, cổng Bắc. Vì vậy, cô đang ở đây, làm chính việc đó. Nó tên đạt, cổng Bắc, là nơi các đoàn lữ hành buôn bán đến Bạc Sơn dừng lại, cũng như là nơi có một quận của thành phố gọi là Bạ Dạ ạ, chợ. Đó cũng là nơi chủ tốc kem mùn, giáo hội mặt trăng, đặt trụ sở chính, và là nơi dở giảm sở bỏ, sinh vật mộng, làm nhà. Sen Adena. Thật là một vinh dự. Cô gật đầu với mạng sở phụ trách việc xây dựng cổng. Ông ta dẫn cô đi tham quan công trường xây dựng, giải thích chi tiết về những công sự nào sẽ đi đâu, chúng sẽ được xây dựng như thế nào, và làm thế nào mảng du nịp được phát triển bởi Cassie, và luật vóc xa đạp sơ, chúa tể bóng tối, trong bí mật, sẽ được tích hợp vào các bức tường. Effi chỉ nghe ông ta một cách nửa đời. Mặc dù cô không bao giờ nhìn về hướng nơi chủ tóc thêm mùn, giáo hội mặt trăng, đứng, cô vẫn đau đớn nhận thức được sự tồn tại của nó. Cô cũng đau đớn nhận thức được người đàn ông có đôi mắt vàng đang ngồi trên bậc thềm nhà thờ, khắc một cái gì đó từ một mảnh gỗ bằng một con dao nhỏ. Ông có thực sự là một vị thần không? Tuy nhiên, ngay cả khi hàng trăm mét và vô số tiếng ồn ngăn cách họ, cô vẫn không thể không nghe thấy một câu hỏi ngây thơ được hỏi bởi giọng nói của một đứa trẻ. Quay đầu lại, Effi nhìn vào nhà thờ xa xăm một cách đen tối. Có một đám đông những người ngoài cuộc tò mò vây quanh tòa nhà khiêm tốn, nhưng tất cả họ đều giữ khoảng cách, ngần ngại tiếp cận một thực thể sủi và dìm, tối thượng, cao quý. Tuy nhiên, trẻ em thường không biết đến sức nặng của những sự phân biệt như vậy, vì vậy, tại một thời điểm nào đó, một cậu bé trông không quá 5 tuổi đã đi lang thang đến gần các bậc thềm của nhà thờ và hỏi giờ giảm sợ bỏ, sinh vật mộng, một câu hỏi. Biểu cảm của Effi tối sầm lại. Ở phía xa, Asterzy ấn ngước lên khỏi bức tượng gỗ mà ông ta đang khắc và liếc nhìn cậu bé với một nụ cười. Một vị thần. Không a, ít nhất là chưa. Cậu bé nghiêng đầu bối rối. Mẹ cháu bảo rằng một vị thần sống trong nhà thờ này. Asterzy ân cười khúc khích. Mẹ cháu nghe có vẻ là một người khôn ngoan và tuyệt vời. Nhưng không, ta không phải là một vị thần. Cậu bé mỉm cười ngọt ngào. Ồ vậy ông là con người sao? Giờ giảm sợ bỏ, sinh vật mộng, quan sát cậu bé trong vài giây dài, đôi mắt vàng của ông ta lấp lánh một cảm xúc mơ hồ. Ngón tay hẹp phì giật giật, như thể sẵn sàng nắm lấy một mờ mọ gì, ký ức, từ không khí. Tuy nhiên, cuối cùng, Asterzy ẩn chỉ cười khúc khích một lần nữa và tiếp tục khắc. Đó có phải là hai lựa chọn duy nhất ta có không? Chương 2779, Hụ mạn cờ dễ tủ e sinh vật con người. Chương 2779, Hụ mạn cờ dễ tủ e sinh vật con người. Cậu bé tao mày, bối rối. Có vẻ như cậu không thực sự hiểu câu hỏi. Còn có nỉ tất mạ giờ cờ dễ tủ e, sinh vật tác động, nữa. Ông có phải là một nỉ tất mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động, không, thưa ông. Asterzy ẩn mỉm cười. cháu nghĩ sao, nhóc? Ta là một vị thần, một con người, hay một nỉ tất mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động. Nụ cười của ông ta mở rộng. Nếu cháu đoán đúng, ta sẽ tặng cháu một món quà. Cậu bé nhìn ông ta một cách nghi ngờ, rồi gãi mũi. Ông là một sinh vật con người. Asterion cười lớn. Cháu thật là một cậu bé thông minh. Đây là phần thưởng của cháu. Khắc xong, ông ta đưa bức tượng gỗ cho cậu bé. Đó là một bức tượng của một con sói nhỏ, xinh xắn. Ép phì căng thẳng. Cậu bé vươn tay lấy con sói nhỏ với một nụ cười rộng, nhưng trước khi cậu có thể cầm lấy nó, Asterion khẽ cử động ngón tay, và bức tượng biến thành bụi. Thả bụi xuống đất, ông ta quay đầu lại và liếc về hướng nơi Ép phì đang đứng trên bức tượng chưa hoàn thiện với một nụ cười nhạt. À, thật đáng tiếc. Cậu bé đông cứng và cắn môi, đôi mắt rưng rưng. Asterion thở dài. Đừng buồn. Ta sẽ khắc cho cháu một cái mới, tuy nhiên, trẻ ngoan không nên nói chuyện với người lạ. Mẹ cháu chưa dạy cháu điều đó sao? Vì vậy, hãy chạy đi và tìm mẹ cháu. Ta sẽ tặng quà cho cháu khi cháu đưa mẹ đến đây. Thực ra, ta cũng sẽ tặng cô ấy một món quà. Ông ta mỉm cười. Nói với cô ấy tên ta là Asterion. Effie nghiến răng. Tên khốn chết tiệt. Effie biết rằng Asterion đang khiêu khích cô hoặc có lẽ chỉ đơn giản là chế giễu cô. Đứa trẻ bình thường mà ông ta nói chuyện rõ ràng là để nhắc nhở cô về lĩnh. Bức tượng con sói nhỏ phục vụ cùng mục đích, và hành động phá vỡ nó một cách tàn nhẫn là một mối đe dọa trắng trợn. Việc gửi cậu bé đi tìm mẹ đã mở rộng phạm vi của mối đe dọa đó, bao gồm cả chính Effie. Cô nhìn chằm chằm vào giờ giảm sợ hỏ, sinh vật mộng, thêm vài giây nữa, rồi quay đi. Tay cô ngứa ngay muốn phá vỡ thứ gì đó. Tuy nhiên, cô không bị khiêu khích. Effie sẽ cảm thấy lo lắng hơn nhiều nếu không phải vì họ đã lường trước sự quan tâm của Asterion đối với con trai cô. Đó là lý do tại sao một bản thể của Lord Pop Sa Đạo Sơ, chúa tể bóng tối, hiện đang ẩn nấp trong cái bóng của Lịt Lệ Lĩnh, được giao nhiệm vụ làm người bảo vệ cá nhân cho cậu bé. Bất kể người ta nghĩ gì về Lord Pop Sa Đạo Sơ, chúa tể bóng tối, và nếu người ta biết về sự tồn tại liên tục của hắn, một sự thật về hắn vẫn không thể phủ nhận. Hầu như không có con người nào đáng sợ hơn đang tồn tại, nếu có. Vì vậy, ngay cả khi giờ giảm sợ hỏ, sinh vật mộng, muốn làm hại Lịt Lệ Lĩnh, ông ta sẽ thấy khó khăn để làm điều đó. Hiện tại là vậy. Khuôn mặt Lệ Phi trở nên cứng rắn. Cô tiếp tục cuộc kiểm tra trong sự im lặng căng thẳng. Một thời gian sau, cô trở về nhà và cuối cùng có thể chút bỏ tấm áo choàng vô hình của Senadena, trở lại chỉ là Effie. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi môi cô. Thế nào rồi? Chồng cô bước ra từ bếp, chào đón cô bằng một cái ôm. Cô ôm lại anh, kiểm soát sức mạnh của mình một cách cẩn thận và tựa đầu lên vai anh. Em đói đến mức có thể ăn cả một Titan. Anh cười khúc khích. Anh không thể mời em một Titan, nhưng anh đã nướng một monster, quái vật. Bàn đã dọn sẵn rồi. Cô nhìn ra sau lưng anh, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Đúng lình đâu rồi? Anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Thằng bé đang học với thầy Dù Lù. Hai thầy trò lại quên mất thời gian, nên anh không muốn làm gián đoạn. Cô gật đầu chậm rãi, kìm nén một tiếng thở dài khác. Cuộc sống của Hẹp Phỉ có vẻ bình dị và vô tư từ xa, nhưng cô có những vấn đề riêng của mình. Không đơn giản để làm một người vợ, một người mẹ, một chiến binh và một người cai trị một thành phố khổng lồ cùng một lúc, nhưng hơn hết, không dễ dàng để làm mẹ của một đứa trẻ transcendent, siêu việt. Chưa bao giờ có một cậu bé nào giống như Lĩnh Lĩnh của cô trước đây, vì vậy không có chính xác một hướng dẫn nào về cách nuôi dạy cậu bé tốt. Hiện tại, Lịch Lễ Lĩnh đang ở độ tuổi muốn giao tiếp xã hội và kết bạn. Mỗi khi họ đi qua một trường học, cậu bé nhìn nó với đôi mắt khao khát. Tuy nhiên, Effie không thể gửi cậu bé đến một trường học mà những đứa trẻ bình thường theo học, bất kể con trai cô đã trở nên giỏi kiểm soát sức mạnh của mình đến mức nào, nó không đến mức những đứa trẻ khác có thể được phép lại gần cậu bé khi cậu bé phấn khích. Ngay cả aspect đáng kinh ngạc của cậu bé cũng không đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Lịch Lễ Lĩnh có thể cứu những đứa trẻ khỏi bị cậu bé làm hại, nhưng cậu bé sẽ không thể tự cứu mình khỏi bị tổn thương tâm lý khi làm hại chúng. Vì vậy, vòng tròn người quen của cậu bé vẫn hẹp, và tất cả họ đều là người lớn. Còn vấn đề giáo dục nữa. Là một sen, cậu bé sở hữu một bộ não cực kỳ sắc bén, loại bộ não sẽ bỏ xa bất kỳ thần đồng bình thường nào. Bộ não đó của cậu bé liên tục cần nhiên liệu, vì vậy trách nhiệm của Effie và bố cậu là đảm bảo con trai họ nhận đủ sự nuôi dưỡng tinh thần để phát triển thành một người lớn khỏe mạnh và nhận ra tiềm năng phi thường của mình. Họ đã tự dạy con trai mình ở nhà lúc đầu, sau đó tiến hành mời một số gia sư đáng tin cậy và nổi tiếng. Có lẽ chưa bao giờ có một đứa trẻ nào nhận được sự hướng dẫn từ một nhóm những cá nhân đáng kính tuyệt vời như vậy, thầy Dù Lù là nhà giáo dục hàng đầu trong số họ. Ai biết được rằng Lột Ốp Sa Đảo, chúa tể bóng tối, không chỉ là một kẻ điên cuồng có khả năng giải phóng một cơn lũ lớn những kẻ chết chóc giết người lên những kẻ thù bất hạnh của mình, mà còn là một kẻ mất trí đáng tin cậy một cách kỳ lạ khi giới thiệu những gia sư tuyệt vời. Effie thực sự không thể cảm ơn cậu đủ. Bữa tối chồng cô chuẩn bị biến mất trong chớp mắt. Cô nuốt chửng con monster, quái vật, nướng, không để lại ngay cả xương. Bố của Linh nhìn cô ăn với một nụ cười nhạt, rồi nói nhẹ nhàng khi cô ăn xong. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Thế nào rồi? Anh ấy chỉ là một ở vạ Kenneth, người thức tỉnh, vì vậy hệ phỉ không thể nói cho anh biết nhiều về Asterion. Tuy nhiên, cô đã giải thích tình hình chung sau khi dở giảm sợ bỏ, sinh vật ngộng, định cư ở Bạc Sơn, biết rằng không còn ích gì khi giữ bí mật nữa. Vì vậy, anh biết những gì đang bị đe dọa. Anh cũng biết rằng cô đã mạo hiểm đến nó Tengat, Cổng Bắc, hôm nay. Cô im lặng trong vài giây, rồi nhún vai. Chà, cũng ổn. Biểu cảm của anh tối sầm lại. Tệ đến thế sao? Effie chớp mắt vài lần. Ý anh là sao? Tệ đến thế? Em đã nói rồi, cũng ổn mà. Anh cười khúc khích. Chính xác. nếu mọi chuyện thực sự ổn, em đã trả lời bằng một trò đùa có lẽ là một trò đùa không phù hợp. Nhưng em thậm chí còn không cười. Effie im lặng một lúc, rồi thở dài và nhìn xuống. Ừ, mọi chuyện khá ảm đạm. Chương 2780, nạp mất lĩnh cảm xúc không tên. Chương 2780, nạp mất lĩnh cảm xúc không tên. Biểu cảm của Effie tối sầm lại. Sunny và Nefis trông có vẻ tự tin, nhưng đó chỉ đơn giản là vì họ không còn lựa chọn nào khác. Không có ai ở trên họ, và không có nơi nào họ có thể rút lui. Vì vậy, họ tiếp cận mọi cuộc xung đột với sự nhẫn tâm như công việc, bất kể con đường trông gai đến mức nào, họ chỉ đơn giản tiến về phía trước trong khi chịu đựng những chiếc gai. Thừa nhận là, một người trong số họ tiến bước với tư thế vô cảm, trong khi người kia phun ra những lời nguyền rủa phẫn nộ ở mỗi bước đi và tham gia vào những trò hề lập dị không ngừng. Nhưng Nẹp Phi và các thành viên khác trong nhóm thì khác. Họ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước, nhưng ít nhất toàn bộ gánh nặng trách nhiệm cho tương lai của nhân loại không đặt trọn vẹn lên vai họ. Vì vậy, họ có thể cho phép mình cảm thấy nghi ngờ theo thời gian. Nẹp Phi đang tràn đầy nghi ngờ vào lúc này. Cô nhăn mặt. Người đàn ông đó không giống bất kỳ mối đe dọa nào khác mà chúng ta từng đối mặt. Chồng cô im lặng rất lâu, rồi thở dài và đứng dậy dọn bàn. Nếu em cảm thấy quá tải, cứ để cho anh. Anh sẽ cho hắn một bài giáo huấn nghiêm khắc. Anh đang cố gắng làm dịu tâm trạng bằng một trò đùa, nhưng Nẹp Phỉ có thể cảm thấy rằng anh đang tức giận. Cô nhìn anh ngạc nhiên. Anh có vẻ ghét gã đó lắm. Nhưng em thậm chí còn chưa kể cho anh một nửa những chuyện tồi tệ về hắn. Chồng cô dành cho cô một cái nhìn lo lắng bất thường. Không phải là họ chưa bao giờ cãi vã hay tranh luận, nhưng nhìn chung, cuộc sống hôn nhân của họ ấm áp và hòa thuận. Vì vậy, cô hiếm khi thấy anh mang biểu cảm đó. Anh mỉm cười cay đắng. Người đàn ông đó đã đe dọa con trai anh và đang khiến vợ anh lo lắng. Trên hết, anh phải nghe hàng xóm ca tụng hắn mỗi ngày. Có lý do gì anh nên thích hắn không? Effie giấu sự ngạc nhiên và lắc đầu. Không, tự nhiên là không. Cô nán lại một vài giây, và sau đó nói, dù sao thì, đừng nói chuyện với hàng xóm quá nhiều. Thực tế, hãy cố gắng ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Hãy nghĩ về nó như sự cách ly, bất kỳ tương tác nào với thế giới bên ngoài nên được giảm thiểu. Về trang trại của chúng ta, hãy cố gắng tiến hành càng nhiều công việc càng tốt thông qua trung gian. Anh ngả người ra sau, cau mày. Chúng ta vừa thu hoạch xong, và nhiều nơi đang mong đợi giao hàng. Những thứ này hoạt động dựa trên các mối quan hệ cá nhân cộng thêm, em biết anh tham gia sâu như thế nào với sở nông nghiệp của chính quyền thành phố. Anh không thể cứ nhốt mình trong nhà. Effie thở dài. Em biết cô đột nhiên cảm thấy bị đánh bại. Ngay cả khi cô có thể cách ly gia đình mình, cũng chẳng có ích gì, bởi vì chồng cô đã biết tên của Asterion, anh đã biết nó trước khi tên khốn đó đến Bạc Sơn, nghe thấy nó trên đường phố từ một người qua đường ngẫu nhiên. Vì vậy, anh đã bị nhiễm. Effie cũng vậy, về vấn đề đó. Ít nhất cô có lợi thế là một trong những người bạn lâu năm nhất của Nef. Chồng cô, tuy nhiên, không có mối liên hệ cá nhân nào với lọn trình đô mảnh, lãnh địa khát vọng. Anh chỉ là một phần của nó do có ấn tượng tích cực về Nefis thông qua Nefis và được neo vào gạ tờ bầy, cánh cổng, trong lâu đài. Còn linh nữa, do vòng tròn người quen của cậu bé nhỏ như thế nào, cậu bé vẫn chưa bị nhiễm. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Mình có nên giấu thằng bé trong bờ lách bị ắt lọ kẹt, mặt dây chuyền hát thú, không? Đó là một ý nghĩ thú vị, vì nó hứa hẹn cho con trai cô một biện pháp an toàn đáng tin cậy hơn, nhưng không, cô không thể gửi con trai mình đến nơi biệt giam trong một khoảng thời gian không xác định, và trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất của cậu bé, không kém, nghe có vẻ không hứa hẹn chút nào. Effie nắm chặt tay. Nếu gia đình họ, bao gồm một ở họa Kenet, người thức tỉnh, và hai sen, dễ bị tổn thương như vậy trong cuộc xung đột sắp tới, thì tất cả những gia đình khác bất lực đến mức nào? À, đầu mình đau quá, tim cô cũng đau nhói. Cô nhớ những ngày xưa tốt đẹp khi kẻ thù tồi tệ nhất mà họ đối mặt chỉ là những sinh vật ghê tởm to lớn, kinh tởm. Không phải là những bản ngã cọ dù pet, tha hóa, của chính họ. Không phải là những con người nhẫn tâm đã đánh mất mình trước sự cám dỗ của quyền lực và gánh nặng tợ, khuyết điểm, của họ. Không phải là những sủi tợ dịm, tối thượng, điên loạn, những người là ý tưởng trái ngược với những sinh vật bằng xương bằng thịt, và do đó không thể bị tiêu diệt. Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình mình? Chuyện gì sẽ xảy ra với thành phố của mình? Effie từng nghĩ rằng giờ giảm rộn, có ngộng, là một thiên đường đen tối, loại thiên đường duy nhất mà nhân loại xứng đáng. Sau một thời gian, có vẻ như cô đã đúng. Nhưng bây giờ, cô bắt đầu nghi ngờ rằng con người thậm chí không xứng đáng với loại thiên đường đáng sợ này. Nếu không, họ sẽ không cố gắng hết sức để phá hủy nó như vậy. Cô nhìn xuống, rồi thở dài và lắc đầu. Không, chúng ta cũng sẽ vượt qua rào cản này. Có lẽ sẽ có một cái giá phải trả, nhưng họ sẽ đánh bại giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng. Họ sẽ tìm ra phương thuốc chữa bệnh nhiễm trùng, phá hủy đồ mảnh, lãnh địa của hắn một lần nữa, và phong ấn tên khốn đó trong một cái hố đen tối, không thể trốn thoát nào đó, sau khi bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm với Cassie, tất nhiên. Effie ép mình mỉm cười. Nụ cười gượng gạo của cô cảm thấy không chân thành trong một thời gian, nhưng sau đó từ từ trở nên nghiêm túc. Cô nhìn chồng mình. Chồng em thật nam tính. Anh ấy mang thức ăn lên bàn, điều hành một doanh nghiệp, hỗ trợ vợ, cung cấp cho người túng thiếu. Anh cười khúc khích. Anh cho rằng em là người túng thiếu. Effie cười. Anh hiểu em quá rõ. Cô nháy mắt với anh. Tuy nhiên, em vẫn chưa nói xong. Chồng em cũng kéo tay, một đầu bếp tuyệt vời, đẹp trai như một sen, một trụ cột của cộng đồng, và nói về những cây cột, anh ấy cũng. Anh nhét một miếng trái cây vào miệng cô. Thưởng thức vị ngọt, cô nháy mắt với anh. Chồng cô chế nhạo. Dù sao thì, em định ở lại cho đến khi lình học xong không? Hay em phải đi? Effie thở dài tiếc nuối. Đáng buồn hay, em phải đi. Anh biết chuyện gì đang xảy ra hôm nay, Nephis sẽ nói chuyện với giới lãnh đạo cấp cao của Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người. Hầu hết các sen sẽ tham dự, cũng như đại diện của các phe phái và thế lực nhỏ khác nhau. Em cũng phải tham gia, vì vậy em phải đến NGSK, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Anh gật đầu. Chúc vui vẻ. Anh sẽ giữ vững tháo đài. Nephis mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng không nghĩ ra được gì. Cuối cùng, cô chỉ đơn giản đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Vậy em đi đây. Anh vẫy tay. Chúc may mắn. Yêu em. Cô nán lại một lúc, rồi mỉm cười. Em cũng yêu anh. Vài phút sau, cô trở lại NGSK, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Chương 2781, United Fleur hòn mặt trận thống nhất. Chương 2781, United Fleur hòn mặt trận thống nhất cũng không phải ở đây câu trả lời cho tình trạng của cả xì liên tục lần tránh cô. Cô nắm lấy một ký ức khác và hấp thụ nó, học được ý nghĩa của cơn khát điên cuồng không bao giờ có thể được dập tắt trừ khi máu thơm được đổ ra. Trong ký ức đó, cô là sợi sản, loạn dình xe tốt xong, công chúa xong thất lạ. Nhìn vào cửa sổ, sợi sản không thể không nghĩ về thời gian. Thời gian không còn quyền lực đối với cơ thể phàm trần của cô nữa, nhưng thật khó để không cảm thấy như nó đang bỏ cô lại phía sau. Bên ngoài cửa sổ của một trang viên rộng rãi nằm trên cây cầu lớn của Dạ Vân Hợp, cho bụi rơi xuống những bức tường đen kịt của Dạ Bé Lịch, Ngọc Cung. Thật kỳ lạ khi nhìn vào cung điện nơi một khoảng thời gian dài thời thơ hấu của cô đã diễn ra từ bên ngoài. Cũng thật kỳ lạ khi thấy Dạ Vẹn Hợp hoàn toàn biến đổi, biến thành một thành phố rộng lớn trong chớp mắt. Xây sản đã bị mất phương hướng sau khi trở về từ Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Thế giới dường như đã thay đổi hoàn toàn trong thập kỷ cô bỏ lỡ, trở nên gần như không thể nhận ra. Những dòng chảy ngầm chi phối xã hội ở Hạ Kê Nẹt, người thức tỉnh, đã thay đổi, đường chân trời của NGSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, trông khác biệt, những người mà cô biết đã ra đi. Các chị em của cô, những người đã từng ngưỡng mộ cô, giờ đây đều có giả cao hơn cô, đã lớn lên và trở thành người lớn ít nhất là những người sống sót. Họ đã trải nghiệm cuộc sống trong tất cả các màu sắc của nó, trong khi tất cả những gì cô trải nghiệm là bóng tối đỏ như máu của Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Họ đã vượt xa cô. Tuy nhiên, Xây Sản chưa bao giờ là người đầu hàng, vì vậy cô củng cố quyết tâm và lao vào thế giới xa lạ này, nhanh chóng bù đắp cho thời gian cô đã bỏ lỡ, chỉ để bị ném vào cuộc chiến đẫm máu, bẩn thỉu giữa các cờ lạn, đại gia tộc. Bây giờ, 10 năm sau khi cô trở về, thế giới đã thay đổi một lần nữa. Các cờ lạn, đại gia tộc đã biến mất, Dạ Vẹn Thuật đã phát triển thành một thành phố rộng lớn, và một người khác giờ đang sống trong Dễ Bé Lì, Ngọc Cung. Tốc độ thời gian xóa bỏ hiện tại và xây dựng tương lai gần như quá lớn để hiểu thấu. Nhưng nếu con người giỏi một điều gì đó, thì đó là thích nghi với sự thay đổi. Chỉ những người phù hợp nhất mới sống sót, và Xây Sản. Xây Sản là người giỏi nhất trong việc sống sót, bất kể cái giá phải trả. Vì vậy, có lẽ kỷ nguyên đáng sợ này phù hợp với cô, rốt cuộc là vậy. Quay đi khỏi cửa sổ, cô thở dài. Mọi thứ đang thay đổi một lần nữa. Đôi môi đỏ thắm của cô vặn vẹo trong sự không hài lòng. Bước về phía cửa, cô nói với bờ lũ Sister, nữ tu huyết, đang lặng lẽ đợi bên tường. Phê Lì Xê, mời các chị em của ta đến phòng khách. Gia tộc Song thấy mình trong một tình trạng lấp lửng kỳ lạ. Chính thức, nó không còn tồn tại nữa, tuy nhiên, không giống như cờ lạn bạ lộ, nó chưa bao giờ bị mỏ dẹt phá hủy một cách có hệ thống. Vì vậy, lực lượng nòng cốt của nó chỉ đơn giản chia ra để đi theo bảy công chúa chèn sen đèn, siêu việt, mà quyển song để lại, giải rác khắp lưu vực Di và Hóc Tê ở, sống nước mắt. Mỗi cựu công chúa giờ là người cai trị gia tộc của riêng mình về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, họ vẫn là chị em, và do đó, bóng ma của cờ lạn song nắm giữ ảnh hưởng to lớn ở phương Tây. Thực tế, sức mạnh của nó chỉ đứng sau chính ỉm mỏ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Xây Sản và các chị em của cô cai trị một số xì ở đèo, pháo đài, ngay cả khi một số người trong số họ không cai trị các thành phố đã phát triển xung quanh các xì ở đèo, pháo đài, đó. Thay vào đó giao nhiệm vụ đó cho các cố vấn trung thành. Beastmaster, kẻ luyện thú, dành phần lớn thời gian ở Dạ Vẹn Hợp. Lần Sồn Hạo Ồ, tiếng vũ cô đơn, và Sẹn Sở Tọt Tờ, kẻ rình rập thầm lặng, thường có thể được tìm thấy ở tiền tuyến, dẫn dắt các chiến binh của Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người, trong cuộc chinh phục dở dằn dồn, có ngộng. Muốn kiểm soát cửa sông của River Hop Tê ở, sông nước mắt, trong khi bản thân sẽ sản kiểm soát nguồn của nó. It Sincher, người hát khúc tử vong, lang thang giữa các thế giới, thường ghé qua các xì ở đèo, pháo đài, của họ. Giờ mèo. Cha. Giờ Mẹo là một người ủng hộ sự tách biệt nghiêm ngặt giữa công việc và đời sống riêng tư. Vì vậy, cô ấy đã từ chối xỉ ơ đèo, pháo đài, mà Nephis đề nghị, thích ở trong hang ổ của mình bên dưới rẻ vẽ lì, ngọc ung, khi không dẫn quân vào trận chiến. Và bây giờ, trong một vòng xoáy trơ trêu của số phận, cô ấy đang ở Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Xây Sản đi về phía phòng khách, đầy những suy nghĩ nặng nề. Cô và các chị em của mình nằm rải rác khắp giờ rằm rộn, có ngộng, nhưng hôm nay, họ tập trung tại Dạ Vẹn Hợp một lần nữa. Gặp nhau ở NGSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, sẽ thuận tiện hơn nhiều, nhưng tình hình đủ nghiêm trọng để đòi hỏi một mặt trận thống nhất. Chào sàn. Beastmaster, kẻ luyện thú, đã ở trong phòng khách, ngả người trên ghế với ly rượu vang đỏ trên tay. Chiếc váy của cô ấy đủ tôn dáng để được coi là nguy hiểm, và nụ cười vẻ vải của cô ấy tích cực một cách suy đổi. Vết sẹo được cho là làm hỏng vẻ đẹp chết người của khuôn mặt cô ấy bằng cách nào đó chỉ làm cho nó quyến rũ hơn. Cô ấy có vẻ bất vậy, nhưng sự sàn có thể nhận ra rằng em gái cô cảm thấy thoải mái hơn, bằng cách nào đó. Sự sụp đổ của Song Đô Mạnh, lãnh địa Song, đang đối xử tốt với cô ấy, vì cô ấy đã có thể nở rộ như một lãnh chúa hậu cần của hệ Sơ Dẹt, vùng phía tây của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, thay vì là một phù thủy mạnh mẽ, đáng sợ kiểm soát một đội quân quái vật. Bất chấp tâm trạng đen tối của mình, Xây Sản không thể không mỉm cười. Chào Bin. Cửa mở, và lợn xồm hạ ồ, tiếng hú cô đơn, bước vào, ngay lập tức ngả người ra ghế sofa với tiếng thở dài kiệt sức. Chị có thức ăn trong trang viên này không? Các vị thần ơi, sợ tỏ tờ và em phải vội vã trở lại dạ vẹn hợt qua toàn bộ các khu vực của giờ giảm rộn, có ngộ. Tinh chất của chúng em gần như cạn kiệt hoàn toàn ngay khi cô ấy nói những lời đó. Xây sàn nhận thấy rằng sẹn sợ tỏ tờ, kẻ dính dập thầm lặng, đã dựa vào tường ở góc phòng khách. Không rõ cô ấy đã đến đó khi nào và như thế nào. Bị Atmaster, kẻ luyện thú, chế nào? Thì sao chứ? Em có nghe sợ tỏ tờ phàn nàn đâu? Phải không, sợ tỏ tờ? Sẹn sợ tỏ tờ, kẻ dính dập thầm lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không nói một lời. Bị Atmaster, kẻ luyện thú, cười toe toét. Thấy chưa? Vào lúc đó, Mùn Vậy cũng bước vào phòng khách, tặng họ một nụ cười nhẹ nhàng. Em thực sự không nên phàn nàn, hả ồ. Chị phải vội vã đến đây từ bờ biển sợ tòm xì vì vậy, nếu có ai định phàn nàn, thì đó nên là chị. Cuối cùng, It's Sincher, người hát khúc tử vong, đến, nhìn họ với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt kinh hoàng. Bị Atmaster, kẻ luyện thú, nhăn mặt. Để chị đoán nhé, theo. Tất cả chúng ta đều sắp chết. It's Sincher, người hát khúc tử vong, ném cho cô ấy một cái nhìn không hiểu. Cái gì? Không. Tất nhiên là không. Một biểu cảm tang thương xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy. Thay vào đó, tất cả chúng ta sẽ bị tẩy não và biến thành những nô lệ ngoan ngoãn. Ý chí tự do của chúng ta sẽ bị trà đạp bởi một sự đòi dìm, tối thượng, độc ác. Tâm trí của chúng ta sẽ bị phá bỡ. Ôi, sự xấu hổ, sự sỉ nhục, nỗi thống khổ. Xây sản thở dài. Chương 2782, Do Dù ẻn Cơ Sơn câu hỏi khôn ngoan. Chương 2782, Do Dù ẻn Cơ Sơn câu hỏi khôn ngoan. Đến bây giờ, họ biết rằng Aster Dì ẩn đã trở lại. Nephis sẽ nói chuyện với giới lãnh đạo cấp cao của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, hôm nay, nhưng thực tế, một cuộc họp khác, bí mật hơn nhiều đã diễn ra vào ngày mà giờ giảm sở tỏ, sinh vật động, lộ diện. Có ít người tham dự cuộc họp đó hơn nhiều, và họ rời khỏi đó với một cảm giác đáng ngại. Xây sàn là một trong số họ. Vậy, đó thực sự là sự thật sao? Người đàn ông đó đã trở lại. Giọng của Beastmaster, kẻ luyện thú, pha lẫn sự bất an. Nephis chỉ 14 tuổi khi cha cô qua đời, vì vậy cô không nhớ giờ giảm sở tỏ, sinh vật động, quá rõ, sự liên lạc giữa gia tộc ỉm mỏ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt, và những người bạn đồng hành của bờ rổ kẹn sở vật không kéo dài lâu sau cái chết của ông. Tuy nhiên, các chị em nhà song lớn tuổi hơn và có ấn tượng rõ ràng hơn nhiều về người đàn ông tự xưng là Asterion. Thực tế, ông ta vẫn ở đó khi sự sản mạo hiểm vào giờ rằm rộn, có ngộng, lần đầu tiên. Chỉ sau khi trở về từ Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, cô mới biết về sự biến mất của ông ta. Thành thật mà nói, đó là một sự nhẹ nhõm. Asterion quyến rũ và hòa nhã, đối xử tốt với các con gái của Ki Song. Tuy nhiên, luôn có điều gì đó không tự nhiên và đáng sợ về ông ta. Các chị em nhà song lớn lên như những công chúa của Gơ Lan Song, đại gia tộc Song, nhưng họ đã là trẻ mồ côi trước đó, và trẻ mồ côi có một loại trực giác đặc biệt về người lớn. Vì vậy, họ chưa bao giờ thích sổ về dịch, bá chủ, thứ ba là ám. Lần xôn hạc ồ, tiếng hú cô đơn, thở dài. Nó thậm chí có ý nghĩa không? Cô ấy ngồi dậy và nhìn các chị em của mình với vẻ mặt bất mãn. Nó giống như mẹ các chị qua đời, các chị bị đuổi khỏi ngôi nhà thời thơ ấu, và nếu điều đó chưa đủ tệ, người chú đáng sợ của các chị đột nhiên trở về từ nhà tù. Ồ. Và chính mẹ các chị là người đã tống ông ta vào đó ngay từ đầu. Cô ấy cắn môi. Các chị có nghĩ ông ta sẽ trả thù chúng ta không, vì chúng ta là tất cả những gì còn lại của Song. Mùn Vậy mở miệng định trả lời, nhưng vào lúc đó, Itzinger, người hát khúc tử vong, ngắt lời cô ấy bằng một câu hỏi ngây thơ, nhân tiện, giờ mèo đâu rồi? Những người khác nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu. Cuối cùng, Xây Sản trả lời cô ấy bằng giọng bình tĩnh, cô ấy đang ở cùng Lột Vóp Sa Đạp Sơ, chúa tể bóng tối, trên vụt gọt kèn sò, bờ biển bị lãng quên. Itzinger, người hát khúc tử vong, chớp mắt vài lần. Hả? Tại sao? Xây Sản muốn bay. Hắn đã mời cô ấy gia nhập xạ đảo Đồ Mạnh, lãnh địa bóng tối. Vì vậy, cô ấy sống ở đó với Lột Vóp Sa Đạp Sơ, chúa tể bóng tối, bây giờ. Do. It Sincher, người hát khúc tử vong, nhảy dựng lên. Cô ấy cái gì? Sai ẻn sợ tọt tờ, kẻ rình dập thầm lặng, hơi di chuyển và cũng ném cho Xây Sản một cái nhìn dò hỏi. Xây Sản nghiêng đầu một chút. Cô ấy đã trở thành một nhà vô địch của xạ đảo Đồ Mạnh, lãnh địa bóng tối. Chị biết điều này là đột, và binh lính của chúng ta sẽ đau khổ nếu không có sức mạnh của cô ấy, nhưng giờ mèo và Lột Vóp Sa Đạp Sơ, chúa tể bóng tối, rất hợp nhau. Sức mạnh của cô ấy sẽ phục vụ nhân loại tốt khi đứng đầu xạ đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. It Sincher, người hát khúc tử vong, nhìn chằm chằm vào cô trong cú sốc, rồi nhìn đi chỗ khác và nói với giọng run rẩy, "Ca, kẻ phản bội đó." "Cha." Những gì họ nói là đúng, chính những người ít nói mới là những người bạn nên đề phòng. Sai ẻn sợ tọt tờ, kẻ rình dập thầm lặng, nhìn cô ấy và cau mày. Xây Sản quan sát hai người họ một lúc, rồi quay sang lợn sồn hạc ổ, tiếng hú cô đơn. "Để trả lời câu hỏi của em, không quan trọng việc giờ giảm sợ ổ, sinh vật ngộng, có tìm cách trả thù chúng ta hay không. Hắn sẽ đến tìm chúng ta bất kể thế nào để biến chúng ta thành một phần của Đồ Mạnh, lãnh địa của hắn." Vì Atmaster, kẻ luyện thú, mỉm cười cay đắng. "Trừ khi chúng ta phục tùng hắn trước, phải không? Rốt cuộc, chúng ta đã từ bỏ một Đồ Mạnh, lãnh địa, một lần rồi. Mẹ của họ đã bị giết bởi chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, và tuy nhiên, giờ họ phục vụ ỉm mỏ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt." Một sự im lặng bao trùm giữa các chị em nhà Song. Một người phá vỡ nó vài giây sau đó, hỏi một câu hỏi với giọng điệu vui vẻ, có vẻ như một cuộc đụng độ giữa lòn trình đô mảnh, lãnh địa khát vọng và hẩn chờ đô mảnh, lãnh địa đói khát, là không thể tránh khỏi. Vì vậy, chỉ là khôn ngoan khi hỏi xem chúng ta muốn đặt lòng trung thành một cách mù quáng vào chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, hay đặt cược vào bên mà chúng ta coi là có lợi thế hơn là một lựa chọn tốt hơn, phải không? Xây sản chưa chia sẻ mục tiêu cuối cùng của Asterzy ẩn với họ, và giờ cô cũng giữ im lặng, tò mò muốn nghe các em mình nói gì. Muốn với cười khúc khích. Các vị thần ơi, tại sao tất cả các chị em lại nghiêm trọng thế? Em đã hỏi câu hỏi, vì vậy em sẽ trả lời trước. Em muốn đi theo chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, bất kể bên nào có vẻ chiếm thế thượng phong. Xây sản mướn mày. Tại sao? Em gái cô nhún vai với một nụ cười nhạt. Bởi vì em đã giao chiến với cô ấy trước đây. Những gì em thấy ngày hôm đó khiến em muốn đặt niềm tin vào cô ấy ổ, và em thực sự hy vọng không bao giờ phải chiến đấu với cô ấy nữa. Lần xồn học ổ, tiếng hú cô đơn, ngả người ra sau và thở dài. Giống vậy. Chỉ là lột óp xạ đọc sở, chúa tể bóng tối, mới là người em không bao giờ muốn chiến đấu nữa. Ít xin chờ, người hát khúc tử vong, nhìn về phía xa với vẻ mặt oán giận, rồi gật đầu miễn cưỡng. Ừ, ngay cả khi ngài ấy bị lạc lối em vẫn ở bên ngài ấy. Em sẽ luôn ở bên ngài ấy. Vì Master, kẻ luyện thú, cười lớn. Tuy nhiên, sau đó, vẻ mặt của cô ấy trở nên ảm đạm. Câu hỏi không còn quan trọng nữa. Nephis là hủ mạn đô mảnh, lãnh địa con người, không có cô ấy, nó sẽ không còn tồn tại. Và chị khá thích hủ mạn đô mảnh, lãnh địa con người. Vì vậy, chị không có ý định đầu hàng người đàn ông kỳ lạ đó. Sai ẻn sợ tọt tơ, kẻ rình dập thầm lặng, chỉ nhún vai rồi gật đầu. Xây sản im lặng một lúc. Tốt. Bởi vì giờ giảm sợ bỏ, sinh vật ngộng, không nghĩ đến lợi ích tốt nhất của các thần dân của hắn. Thay vào đó, ngược lại, con người chỉ tồn tại để trở thành nô lệ của hắn, và nô lệ của hắn chỉ tồn tại để cung cấp năng lượng cho hắn. Vì vậy, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm chết người bất kể chúng ta có phục tùng hắn hay không. Cô ném cho các em mình một cái nhìn lạnh lùng. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ chiến đấu cho hù mạn đồ mảnh, lãnh địa con người, cho đến giọt máu cuối cùng. Các em có hiểu không? Họ do dự trong vài giây, rồi gật đầu. Xây sàn nhìn lại cửa sổ và im lặng. Cuối cùng, cô nói, đến lúc đi rồi. Giờ Bèo sẽ gặp chúng ta ở NGSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, bất cứ điều gì xảy ra từ giờ trở đi, hãy chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta sẽ vượt qua cơn bão này và xuất hiện ở phía bên kia mà không bị tổn thương. Sự sống sót của kẻ phù hợp nhất. Các em gái của cô cũng sẽ phải học cách thích nghi. Chương 2783, dẹp vẹn đèn gạt đờ dịnh cuộc tụ họp rực rỡ. Chương 2783, dẹp vẹn đèn gạt đờ dịnh cuộc tụ họp rực rỡ vào một ngày hè mù sương, không khí ở NGSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, dường như rung chuyển với một loại căng thẳng kỳ lạ. Đâu đó trong thành phố, người qua đường dừng lại nhìn một đoàn xe tờ tờ vờ bọc thép hạng nặng lao qua họ theo một đội hình gọn gàng. Ở một nơi khác, một hàng xe sang trọng xuất hiện từ khu nhà của một gia tộc lệ gạ si, hậu duệ, nổi tiếng và lăn bánh ra đường. Ở xa xa, động cơ gầm rú khi một nhóm xe bọc thép chở quân của chính phủ bao quanh một chiếc xe đạn chở khách duy nhất, những người lính dày dạn kinh nghiệm điều khiển tháp áo. Ở một nơi khác, một cỗ xe sang trọng được kéo bởi một Eco, vọng ảnh, kỳ dị lăn bánh qua những công dân sử sốt, nội thất của nó ẩn sau những tấm rèm nhung sang trọng. Những cảnh tượng như thế này đang diễn ra khắp thành phố. Đó là bởi vì hôm nay, tất cả các nhà thống lĩnh của Hù Mạn Đô Mảnh, lãnh địa con người, đã được mời tham dự một hội đồng bởi chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, Nephis của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, nữ thần tỏa sáng của nhân loại. Thành phố tràn ngập sức mạnh. Thực tế, hầu hết sức mạnh mà nhân loại sở hữu đều tập trung ở NGSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Ngày hôm nay, tất cả sức mạnh đó từ từ hội tụ về một điểm duy nhất. Khu điền trang hẻo lánh của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, nơi hội đồng lịch sử được ấn định sẽ diễn ra. Trang viên đó cũng có lịch sử riêng của nó. Ngày xưa, rất lâu về trước, nó chỉ là một trong những tài sản nhỏ thuộc sở hữu của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Tuy nhiên, khi gia tộc lừng lẫy rơi vào cảnh suy tàn, hầu hết đất đai và tài sản của nó dần bị bán đi, cho đến khi chỉ còn lại trang viên kiêm tốn, hẻo lánh này. Người cai trị tương lai của loài người đã lớn lên sau những bức tường cao của nó. Giờ đây, nhiều thập kỷ sau, gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, đã lấy lại vinh quang trước đây và thậm chí còn bay cao hơn nhiều so với trước đây, đứng một mình trên đỉnh cao quyền lực rạng rỡ, không thể vượt qua. Trong khi đó, trang viên khiêm tốn đã trở thành trụ sở của quyền lực tối cao đó trong hòa kỳ mơ, thế giới thức tỉnh, cũng như trụ sở của phi giờ kỹ tờ, những người giữ lửa, tại NGSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Hôm nay, cánh cổng của khu điền trang mở ra, chào đón một dòng xe bất tận. Một đoàn người đáng kinh ngạc gồm những người nổi tiếng nhất đang tồn tại bước ra khỏi xe, nhìn trang viên thanh lịch với ánh mắt phức tạp. Trong số đó có Nỉ Tở Tỉn Gã Lệ, quản gia của phương Tây, và Giê-sét Bi Mò-bè, được nuôi dưỡng bởi sói, Sen Adena, còn được gọi là Bồ Bị Át, quái thú chiến tranh, quản gia của phương Đông. Sao Dẹp Tờ, kẻ đoạt hồn, Dẹp cũng tham dự, hành động trong vai trò quản gia của phương Bắc. Một găng của Vã Lộ cũng ở đây. Song Sợi Sản và sáu chị em chèn sen đèn, siêu việt, của cô ấy cũng vậy, và cả người lang thang huyền thoại, Nỉ Tở tọa kẻ nữa. Ông ta đi cùng với ba sen của Nỉ Tở. Họa kẻ hốc dìn và xét hẳn, giờ dạng mẹ tờ rừng, thương nhân mộng mơ, đến cùng với các chức sắc cao nhất của chính phủ. Bên cạnh họ, hầu hết các sen của nhân loại cũng đã tập trung tại NGSG, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Hôm nay, ngoại trừ những người đã bị lưu đày đến gọn giả vơ, cũng như một số ít người phải ở lại giờ rằm rộn, có ngộng, để nó không bị bỏ lại hoàn toàn không được bảo vệ vào ngày đặc biệt này. Tỷ dịch của Mai Fider, lông mũ trắng, dì vạ lần của Aegis Doxer, khiên hoa hồng, đạ của cờ lạn mạ hạ dạ nạ. Senbolis, Senheli, Senseret, Sensiot và vô số người khác. Đại diện của các gia tộc Legacy, hậu duệ, có ảnh hưởng không được ai trị bởi các nhà thống lĩnh chèn Senden, siêu biệt, cũng có mặt ở đây. Các gã Senden, thăng hoa, xuất chúng đại diện cho các lực lượng khác nhau của Hú Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, từ các quân đoàn biên giới đến các chính quyền thành phố và ủy ban nông nghiệp cũng vậy. Cũng có rất nhiều người bình thường, vì họ là xương sống của nền văn minh nhân loại cuối cùng. Tất cả những người làm cho thế giới xoay chuyển đã tập hợp lại trong trang viên của gia tộc Ỉm Mỏ Tổ Phở Làm, ngọn lửa bất diệt. Điều tương tự đã không xảy ra khi King Ngọc nổ thịnh, vua của hư vô, lên ngôi sủ tợ Di Ma Si, quyền năng tối thượng, vì vậy vô số người trong số họ cảm thấy lo lắng. Những người còn lại chỉ đơn giản là chờ đợi được thông báo về những gì đang diễn ra, tràn đầy niềm tin vào Hú Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, bất chấp những tin đồn đáng lo ngại. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng trở nên hơi bất an khi các phỉ giờ kịp tờ, những người giữ lửa, canh gác cửa buộc họ phải tham gia một nghi lễ kỳ lạ. Tất cả bọn họ vẫn nhớ mối đe dọa do sở kỳ ngoại cờ, kẻ thay ra, gây ra và các biện pháp khác nhau đã được đưa ra để ngăn chặn vật chứa của hắn xâm nhập vào các thành phố của con người nghi lễ này khác biệt, nhưng cũng quá giống với các biện pháp đó để không nhận ra mục đích của nó. Biểu cảm của vô số cường giả được mời tối sầm lại. Mọi người chỉ có một ý nghĩ trong đầu, xem xét việc một sự tợ gì mới đã xuất hiện. Sẽ có một cuộc chiến đồ mạnh, lãnh địa, mới sao? Sunny không cần khả năng đọc suy nghĩ của họ để biết họ đang nghĩ gì. Cậu ẩn mình trong bóng tối, quan sát những vị khách đến một cách đảm đạm. Cậu cũng đặc biệt chú ý đến họa kẻ óc dịn, ngay cả khi cuộc điều tra chứng minh rằng chính một trong những nhân viên của vị Sen già đã dụ cả xỉ vào bẫy, Sunny vẫn không thể rũ bỏ sự nghi ngờ. Senko vẫn là một phần của lòn trình đô mạnh, lãnh địa khát vọng, nhưng ông ta có thể đã bị ảnh hưởng hoặc hoàn toàn bị mê hoặc bởi Asterion. Rốt cuộc, không có gì buộc Asterion phải tẩy não các nô lệ của mình để thờ phụng hắn. Hắn cũng có thể tẩy não họ để thờ phụng Nephis, do đó đặt những gián điệp hoàn hảo vào bên trong đô mạnh, lãnh địa của cô, họ vẫn chưa phát triển các phương tiện để loại trừ sự thao túng như vậy, vì vậy đơn giản là không có cách nào để biết. Không ai có thể tin tưởng được. Việc này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu. Mục đích của hội đồng hôm nay là để xua tan những tin đồn và thông báo cho các nhà thống lĩnh của nhân loại về sự trở lại của Asterion cũng như chuẩn bị một cách tinh vi cho cuộc đụng độ không thể tránh khỏi giữa lòn trình đô mạnh, lãnh địa khát vọng, và hẩn chờ đô mạnh, lãnh địa loài khác. Nephis đang ở trong một tình huống khó khăn. Cô phải thông báo cho các chư hầu của mình về mối nguy hiểm mà Asterion gây ra, nhưng đồng thời, cô không thể nói với họ rằng hắn nguy hiểm, bởi vì chỉ cần biết rằng Hú Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, có thể bị đe dọa bởi giờ giảm sợ bỏ, sinh vật mộng, sẽ làm lung lay niềm tin của mọi người vào khả năng tự bảo vệ của nó, do đó khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi Asterion hơn. Cuối cùng, tất cả những gì cô có thể làm là cẩn thận bước đi trên ranh giới giữa sự thật và một lời nói dối được chế tác tỉ mỉ. Nephis, theo lẽ tự nhiên, đã muốn đơn giản là nói cho người dân của mình biết toàn bộ sự thật và để họ tự giải quyết kiến thức đó. Những người có thể chịu đựng được nó sẽ trở thành đồng minh của cô trong cuộc đấu tranh chống lại Asterion, trong khi những người không thể, ngay cả khi đó là hầu hết bọn họ, sẽ trở thành những con tốt của hắn thay thế. Cô muốn từ chối thỏa hiệp và tấn công vào cổ họng kẻ thù mà không quan tâm đến cổ họng của chính mình. Tuy nhiên, Sunny và Cassie đã can ngăn cô, bởi vì điều đó sẽ chỉ có lợi cho Asterion. Cố gắng duy trì ảo tưởng về sự văn minh cũng giúp hắn, tất nhiên, nhưng ở mức độ thấp hơn nhiều. Vì vậy, họ không còn lựa chọn nào tốt hơn là bịa ra một mạng lưới lừa dối để bẫy nhân loại vào hiện tại là vậy. Nhưng Sunny vẫn cảm thấy rằng, ngay từ đầu, kẻ thù của họ luôn nắm giữ thế chủ động. Tất cả những gì họ có thể làm là phản ứng lại hành động của hắn, và nếu chiến tranh tư tưởng giống như chiến đấu thực sự, thì việc không nắm bắt được thế chủ động là một trong những cách chắc chắn nhất để dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, nếu có ai giỏi lừa dối hơn Sunny thì đó là Cassie. Và với hai người họ làm việc cùng nhau, nhân loại có lẽ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị lừa dối. Nephis phải thuyết phục họ. Nếu cô thành công, Asterion và đô mảnh, lãnh địa, kỳ lạ của hắn sẽ bị giáng một đòn đáng kể. Bên trong trang viên, những vị khách đã đổ vào một đại sảnh rộng lớn. Chương 2784, sơ bình the mà sẽ lay động quần chúng. Chương 2784, sơ bình the mà sẽ lay động quần chúng. Sảnh tiếp tân của trang viên Ỉm Mỏ Tổ Phở Làm, ngọn lửa bất diệt, hơi quá nhỏ để chứa tất cả các chức sắc tập trung ở tầng 1. Những nhân vật nổi bật nhất được ngồi quanh một chiếc bàn tròn rộng lớn. Những thuộc hạ đáng tin cậy của họ đứng phía sau họ, trong khi những vị khách ít được kính trọng nhất trong số những vị khách cực kỳ xuất chúng chiếm giữ hành lang, quan sát cuộc tụ họp từ trên cao. Tất nhiên, có quá nhiều người trong sảnh để giữ bí mật những gì sẽ được nói ở đây hôm nay. Trước đó, Nephis đã nói chuyện với người dân của Hú Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, xác nhận sự trở lại của một sự tợ gì mới. Họ đã chọn củng cố câu chuyện đầu tiên được phát minh bởi các sổ về dịch, bá chủ, ban đầu, một câu chuyện ám chỉ rằng Ản Biểu và Kỳ Song đã thách thức pháp nghỉ tất mạ giờ, ác mộng thứ tư, như một phản ứng đối với trẻ nót nghỉ tất mạ dẹn, siềng xích ác mộng, và chỉ vừa kịp chinh phục nó đúng lúc để ngăn chặn thảm họa hoàn toàn ở An Tạ Cải Cả, Nam Cực. Chỉ là bây giờ, một thông tin bổ sung đã được thêm vào câu chuyện cổ tích cũ đó. Đó là một người thách thức thứ ba đã xuất hiện với tư cách là sủ tợ dìm từ nhì tợt mạ giờ, ác ngộng, cũng vậy, một thành viên khác trong nhóm của bờ rổ kèn sơ bơ, giờ giảm sơ hỏ, sinh vật ngộng, ạ sơ dì ẩn. Sau đó, họ thêm một thìa sự thật vào câu chuyện, giải thích cách Đạn Biểu và Kỳ Song đã âm mưu chống lại hắn ta và giữ hắn ta bị giam cầm trong nhiều thập kỷ. Hai người đó đã có một danh tiếng tồi tệ do cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà họ đã kích động để chỉ để lại một đồ mảnh, lãnh địa, đứng vững. Vì vậy, không khó để chồng thêm tội ác lên họ. Thuyết phục mọi người rằng họ đã phản bội và giam cầm đồng đội của mình để loại bỏ hắn ta khỏi cuộc cạnh tranh. Tuy nhiên, Giờ đây khi giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng đã trở lại. Netflix đã có một bài phát biểu được chế tác điêu luyện trước công chúng, vừa vẽ lên mình như một người cai trị nhân từ vui mừng khi thấy thêm một sự tự dịm trở về vòng tay nhân loại, đồng thời nhấn mạnh một cách tinh tế mối liên hệ giữa Amiu, Kisong và Asterion. Nửa đầu bài thông báo của cô đã được dành để nhắc nhở mọi người về sự đáng ghét của các sổ về dịch, bá chủ, ban đầu. Nửa sau, trong khi có vẻ hào phóng, đảm bảo đặt Asterion cạnh hai người đó, do đó mang lại cho hắn ta lợi ích của việc có vẻ như một con quái vật tàn bạo do sự liên kết. Rốt cuộc, nếu hai người đó là những cộng tác viên thân cận nhất của hắn ta thì bản thân hắn ta sở hữu loại tính cách nào? Quan trọng nhất là, Netflix đã hoàn thành bài thông báo mà không bị coi là đang cố gắng ngăn cản sự tự gì mới. Điều đó sẽ chỉ khiến cô trông có vẻ lo lắng, ghen tị với quyền lực của hắn ta, hoặc bất cát. Không có đặc điểm nào trong số những đặc điểm được nhận thức đó sẽ có lợi cho cô trong một cuộc chiến tư tưởng chống lại giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng, nơi vị thế đạo đức và sự biện minh là vô giá như một pháo đài bất khả xâm phạm trong một cuộc xung đột quân sự thông thường. Tùy thuộc vào việc hội đồng này diễn ra như thế nào, thông điệp của cô gửi đến người dân sẽ được củng cố và gắn kết, hoặc bị hư hại và tháo dỡ thay thế. Đứng trước cánh cửa dẫn vào sảnh tiếp tân, Netflix đang nhìn xuống sàn nhà khi cô trấn tĩnh lại và chuẩn bị đối mặt với cuộc tụ họp xuất chúng. Sunny và Cassi đang đứng sau cô, dựa vào tường của hành lang hẹp. Có vẻ đã sẵn sàng, Netflix ngẩng lên, rồi do dự trong vài giây và nói với giọng xa xăm, em chưa bao giờ mong đợi điều này. Sunny nhướng mày. Chính xác là cái gì? Cô quay lại một chút và nhìn cậu với biểu cảm khó đọc, giữ im lặng một lúc. Cuối cùng, Netflix thở dài. Rằng một ngày nào đó em sẽ phải trở thành một chính trị gia. Sunny mỉm cười yếu ớt. Cậu nhớ cô đã như thế nào trên phuột gọt kèn sò, bờ biển bị lãng quên, lúng túng một cách đau đớn và hầu như không có khả năng diễn đạt bản thân, thực hành các kỹ năng trò chuyện và nụ cười thân thiện trong khi cậu đang học cách sử dụng kiếm. Ai biết được rằng cô gái lúng túng hồi đó một ngày nào đó sẽ phải lay chuyển tâm trí của những người thông minh nhất đang tồn tại bằng sự hùng biện hoàn hảo và sự lừa dối phức tạp. Hồi đó em có lẽ đã tưởng tượng rằng em sẽ chỉ cắt mọi chướng ngại vật cản đường em bằng một thanh kiếm, phải không? Netflix nán lại một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Không. Em luôn biết rằng em sẽ cần phải học cách giành được trái tim con người nếu em muốn đạt được mục tiêu của mình. Em chỉ chưa bao giờ thực sự tưởng tượng rằng em sẽ phải làm điều đó theo cách này. Cô dừng lại một chút trước khi nói thêm, em luôn nghĩ rằng sự thật là lưỡi kiếm sắc bén nhất nhưng hôm nay, cô sẽ nói dối. Nói xong, Netflix ngẩng cao đầu và đẩy cửa mở. Khi cô bước vào ánh sáng, Sunny và Cassie vẫn ở trong bóng tối, sát cánh bên nhau nhìn cánh cửa đóng lại. Trong sảnh, Netflix đi đến chỗ ngồi của mình với những bước đi tự tin và dừng lại phía sau nó, đặt tay lên lưng chiếc ghế cao. Cô nhìn các chức sắc tập trung với ánh mắt bình tĩnh nhưng nặng nề, và sau đó nói với giọng rõ ràng, nhiều người trong số các vị đã nghe những tin đồn vào lúc này. Hôm nay, tôi định dập tắt những tin đồn này và thông báo cho các vị về những gì thực sự đã xảy ra, cũng như cách những sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến hú màn đồ mạnh, lãnh địa con người, trong tương lai. Một sự im lặng chết chóc bao trùm sảnh tiếp tân, hàng trăm đôi mắt dõi theo cô với sự chú ý say mê. Netflix đón những ánh mắt đó một cách vững vàng và tiếp tục với giọng điệu ra lệnh tương tự, đó là sự thật. Giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng, Asterion, đã trở về từ nơi hắn ta bị giam cầm bởi Gorgic Clan, đại gia tộc, Song và Valo. Giờ đây khi mọi người đều đã nghe tên Asterion, chẳng có ích gì khi cố gắng tránh nó, thừa nhận là, việc thốt ra nó vẫn có nghĩa là hắn ta sẽ nhận thức được lời nói của một người và nghe lén cuộc trò chuyện. Hắn ta là sủ tợ dìm. Hắn ta đã là sủ tợ dìm trong một thời gian dài, và nắm giữ sức mạnh to lớn, một sức mạnh lớn hơn nhiều so với King of Serpent và Queen of the Mer, nữ hoàng Jun, nắm giữ, có lẽ vậy. Và không giống như King of Nổ Thịnh, vua của hư vô, Asterion sẽ không rút lui khỏi thế giới và cô lập bản thân ở một vùng xa xôi của giờ rằm rộn, có ngộng. Trong số những thống lĩnh vĩ đại nhất của nhân loại tập trung trong sảnh, sự vắng mặt của một người cụ thể là đau đớn rõ ràng. Đó là mỏ dẹt của não hệ giờ, không nơi nào, King of Nổ Thịnh, vua của hư vô, người mạnh hơn nhiều so với bất kỳ con người nào khác ở đây, ngoại trừ chính chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay. Sovelik, bá chủ, ẩn giật đã không cho rằng đáng để xuất hiện ngay cả vào ngày quan trọng này, chọn cách ẩn mình và mơ hồ một cách đáng ngại. Netflix dừng lại một lúc, và sau đó tiếp tục. Thay vào đó, hắn ta đã chọn cư trú tại Bạc Sơn. Về những mục tiêu mà Asterion theo đuổi và mối quan hệ giữa hắn ta và hù mạn đồ mạnh, lãnh địa con người. Vào lúc đó, Sunny quay đầu lại thật nhanh và nhìn Cassie. Cảnh báo cô ấy. Tuy nhiên, Cassie có lẽ đã gửi cho Netflix một tin nhắn tinh thần rồi. Nhưng trước khi cô có thể phản ứng, cánh cửa sảnh mở ra với một tiếng nổ lớn, rung chuyển khi va vào tường. Một người đàn ông cao lớn với đôi mắt vàng rạng rỡ bước vào, nhìn quanh với biểu cảm khó đọc. Đè nén các nhà thống lĩnh tập trung xuống ghế bằng ánh mắt nặng nề, giờ giảm sợ bỏ, sinh vật mộng, sau đó quay sang Netflix, giữ im lặng trong vài giây dài, và sau đó mỉm cười đen tối. Xin lỗi. Thư mời của ta dường như bị thất lạc trong quá trình gửi. Chương 2785, bà Tô Hóc gật trận chiến ngôn từ chương 2785, bà Tô Hóc gật trận chiến ngôn từ Asterion túi chào nhẹ, như thể thể hiện sự tôn trọng đối với vị khách lừng lẫy của trang viên ỉm mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Sau đó, hắn ta đứng thẳng dậy và ném cho Netflix một cái nhìn thách thức. Cô nhìn hắn ta một cách bình thản, những tia lửa trắng nhảy múa trong mắt cô. Trong khi đó, những người tập trung trong đại sảnh đều nhìn hắn ta với cường độ cháy bỏng. Một số có vẻ tò mò, trong khi một số cảnh giác, tuy nhiên, không ai thờ ơ, tập trung tất cả sự chú ý của họ vào sự tự gì mới đến. Asterion cười khúc khích khẽ. Mục đích của cuộc tụ họp đáng kính này, nếu ta táo bạo đoán mò, dường như là một cuộc thảo luận liên quan đến không ai khác ngoài ta. Vì vậy, ta đã quyết định tiết kiệm cho tất cả các ngươi rắc rối khi phải tự hỏi về ý định của ta, và đến để xua tan bất kỳ nghi ngờ nào mà các ngươi có thể có. Bước tới phía trước, hắn ta dành cho những vị khách gần nhất một cái nhìn dễ chịu. Không ai định mời ta một chỗ ngồi sao? Toàn bộ một hàng ghế trước mặt hắn ta ngay lập tức trống rỗng, mọi người tranh nhau tránh xa. Asterion ngồi xuống ngay đối diện bàn với Nephis, bắt chéo chân, sau đó chỉnh lại áo choàng và khoanh tay gọn gàng trên đầu gối. Cuối cùng, hắn ta ngước lên và dành cho cô một nụ cười thân thiện. Thế này tốt hơn, phải không? Với khoảng không gian trống rỗng xung quanh hắn ta và những ánh nhìn cảnh giác hướng về phía hắn ta, Asterion trông giống như đang bị tẩy chay bởi những người giỏi nhất và sáng giá nhất của nhân loại, giống như hắn ta không thuộc về giữa những bức tường này, hoặc có thể là bất cứ đâu. Tuy nhiên, ngay cả khi cảm giác bị xa lánh đó làm phiền hắn ta cũng không để lộ ra. Nephis quan sát hắn ta một lúc. Sau đó, một nụ cười nhạt cũng làm méo mó đôi môi cô. Tốt hơn, ừm. Nói xong, cô cũng ngồi xuống, ngả người ra sau để quan sát đại sảnh yên tĩnh chết chóc. Ẩn mình trong hành lang sau cánh cửa đóng kín, Sunny tái mặt. Chết tiệt. Sẽ tốt hơn nếu cô cau mày, mí môi, hoặc thậm chí đốt cháy cái bàn. Khi đó cậu sẽ biết rằng Nephis vô cùng không hài lòng. Nhưng nụ cười bình tĩnh đó của cô là một điểm báo đáng sợ hơn nhiều. Nó có nghĩa là cô đã chuẩn bị cho trận chiến. Tất cả những kế hoạch cẩn thận mà họ đã vạch ra có thể tan thành mây khói nếu Nephis quyết định rằng không có ích gì khi chơi trò chơi với Asterion, đặc biệt là không phải nếu hắn ta là người đặt ra các quy tắc. Sunny quay sang Cạ Sĩ một lần nữa. Cậu có thể làm cô ấy bình tĩnh lại không? Cạ Sĩ nhướng mày. Toàn bộ vấn đề là cô ấy quá bình tĩnh. Cậu mong đợi tôi làm gì? Sunny khẽ nguyền rủa. Hiện tại, tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi và tin tưởng rằng Nephis sẽ thắng trận chiến bằng lời nói chống lại Asterion, hoặc ít nhất là cô sẽ quan tâm đến việc chiến thắng, thay vì nói những gì cô coi là đúng, bất chấp chuyện gì xảy ra. Trong đại sảnh, Nephis nói đều đều, chào mừng đến với trang viên ỉm mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây, tôi mới 4, 5 tuổi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật. Asterion thở dài nhẹ. Quả thực. Hắn ta im lặng một lúc, rồi liếc nhìn những vị khách tập trung. Tại sao mọi người lại mang vẻ mặt nghiêm trọng như vậy? Ồ, nhưng ta có một phỏng đoán. Có một câu hỏi mà tất cả các ngươi đều muốn hỏi, nhưng sợ nghe câu trả lời của ta. Phải không? Hắn ta hơi ngoài người về phía trước và hỏi với giọng điệu quỷ quyệt, giờ ta đã ở đây, liệu sẽ có một cuộc chiến đồ mạnh, lãnh địa, mới hay không? Asterion vẫn bất động khi sự im lặng chết chóc bao trùm đại sảnh. Sau đó, hắn ta đột nhiên ngả người ra sau và cười lớn. Trời đất! Làm ơn, hãy trút bỏ nỗi lo lắng của các ngươi. Sẽ không có chuyện gì như vậy xảy ra, không phải nếu ta có tiếng nói trong đó, và chắc chắn không phải do lệnh của ta. Rốt cuộc, ta ở đây để giúp đỡ. Hắn ta mỉm cười. Giờ giảm nổn, coi ngộng, đã và đang tiêu thụ các phần của họa kính ơn, thế giới thức tỉnh, và những chủ nhân báng bổ của nó đã và đang khuấy động, bị dụ dỗ bởi mùi linh hồn con người. Nhân loại cần tất cả sức mạnh mà nó có thể tập hợp để sống sót trong tương lai, vì vậy, tất cả những gì ta khao khát làm là thêm vào sức mạnh đó. Asterion dừng lại và liếc nhìn quanh đại sảnh với một tia thích thú trong đôi mắt vàng của hắn ta. À, nhưng đây chính xác là lý do tại sao Domenico, chiến tranh lãnh địa, đã xảy ra, phải không? Các đồng đội cũ của ta, Song và Ba Lệ, tin rằng hai đô mảnh, lãnh địa, yếu kém không thể chịu được gánh nặng của tương lai. Chỉ một đô mảnh, lãnh địa, tối thượng, tuyệt đối mới có thể, trong sự vắng mặt của các sở tỷ di, linh hồn, tất nhiên. Đó là lý do tại sao họ cuối cùng đã ném nhân loại vào cối xay thịt gọt ra bờ. Mặc dù sai lầm thật một người, ta chia sẻ niềm tin của họ. Hắn ta lắc đầu. Ta không có ý định làm giảm sức mạnh của nhân loại bằng cách chia nó giữa hai đô mảnh, lãnh địa. Ngay cả khi ta muốn ý tưởng về một cuộc chiến đô mảnh, lãnh địa, thứ hai thật vô lý, các ngươi có nghĩ vậy không? Cuộc chiến đầu tiên được chiến đấu bởi hai sụn tợ dìm đã thành danh và lực lượng to lớn của họ, rốt cuộc, tình cờ có quy mô gần bằng nhau. À, Asterion giơ tay lên. Ta chỉ mới thoát khỏi cái bẫy mà họ đã đặt cho ta gần đây. Ta đơn độc, không một người theo dõi, chứ đừng nói đến lực lượng quân sự. Trong khi đó, chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, ai trị một đố mảnh, lãnh địa, trải dài 3 tỷ linh hồn, được tiếp nhiên liệu bởi mọi ở họa kê nét, người thức tỉnh, đang tồn tại và tất cả các xì ở đèo, pháo đài, của giờ rầm rộn, có ngậu, hú màn đố mảnh, lãnh địa con người. Sức mạnh vô biên của cô ấy được tiếp nhiên liệu bởi tất cả nhân loại. Làm sao ta có thể hy vọng gây chiến với cô ấy? Hắn ta cười khúc khích. Điều đó sẽ thật ngu ngốc. Không, ta cũng ủng hộ việc chỉ có một đô mảnh, lãnh địa, duy nhất bao gồm tất cả nhân loại. Ngay cả cậu bé đó, Mọ Z, dường như cũng hiểu sức mạnh tuyệt đối. Phỏng đoán của ta là cậu ta chọn rút lui vào hố Lào Mũ Bèn, dây núi giống, bởi vì xây dựng sức mạnh bằng cách tiêu thụ nhì tất mạ giờ cờ dễ thủ S, sinh vật tác ngộng, có vẻ là một lựa chọn tốt hơn so với việc cạnh tranh với ỉm mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Tuy nhiên, ta không có mong muốn từ bỏ nhân loại. Vì vậy, ta có ý định ở lại và giúp bảo vệ hưu màn đô mảnh, lãnh địa con người. Khi Nephis quan sát trong im lặng, Asterion dừng lại trong vài giây và sau đó nói thêm với giọng lo lắng. Tuy nhiên, với tư cách là người ngoài cuộc, ta có thể thấy một vài vấn đề đang hoành hành hưu màn đô mảnh, lãnh địa con người, rõ ràng hơn hầu hết mọi người. Vì vậy, sự giúp đỡ đầu tiên mà ta muốn cung cấp là làm rõ một vài điều. Rốt cuộc, có vẻ như nhiều người trong số các ngươi đã trở nên mù quáng trước sự thật, hoặc có thể chưa bao giờ biết đến nó. Đón ánh mắt của Neph, hắn ta mỉm cười nhạt và hỏi. Gần như thể theo thiết kế. Đúng là một đô mảnh, lãnh địa, tuyệt đối có cơ hội sống sót trong tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, Hắn ta quay sang những vị khách của gia tộc Ỉ Mọ Tổ Phở Lạm, ngọn lửa bất diệt và hơi nhướng mày. Chẳng phải lạ sao khi không ai trong số các ngươi đặt câu hỏi liệu Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, có phải là người tốt nhất để cai trị đô mạnh, lãnh địa, đó không? Chương 2786, Vi Vọng A tỷ dạn ý chí của một bạo chúa. Chương 2786, Vi Vọng A tỷ dạn ý chí của một bạo chúa ẩn mình trong bóng tối bên ngoài đại sảnh, Sùn Nhi nghiên cứu phản ứng của những người tập trung bên trong. Cậu lo lắng rằng họ sẽ bị hoảng sợ bởi câu hỏi của Asterion, nhưng những lo lắng của cậu hóa ra là vô căn cứ. Nếu có gì, các nhà thống lĩnh của Hú Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, có vẻ bối rối. Một số người trong số họ thậm chí còn bị xúc phạm, nhìn giờ giảm sợ bỏ, sinh vật mộng, với vẻ mặt đen tối những người còn lại, những người đã biết hắn ta và chịu đau khổ dưới tay hắn ta trong quá khứ, nhìn hắn ta với sự thù địch lạnh lùng. Ni Tở Tọa Kẻ chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã kết án hắn ta chịu sự giày vò bất tận của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Hằng, một cách im lặng, một sự bình tĩnh giết người đang khuấy động trong đôi mắt bạc sáng của hắn ta. Tuy nhiên, câu hỏi đã được đặt ra. Và ngay cả khi những người tập trung trong trang viên Ỉm Mỏ Tổ Phở Làm, ngọn lửa bất diệt, không đồng ý với hàm ý của nó, hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào tâm trí họ. Làm thế nào Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, lại cai trị thế giới? Cô đã thừa hưởng tấm áo choàng anh hùng của gia tộc lừng lẫy của mình, đúng vậy. Cô cũng đã giành được danh tiếng và sự nổi tiếng bằng những chiến công đáng kinh ngạc của riêng mình. Trước chiến tranh, cô là người duy nhất dám lên tiếng phản đối lập trường hiếu chiến của các sổ bê bá chủ. Trong chiến tranh, cô một lần nữa thách thức họ bằng cách thay đổi cục diện trận chiến tại Gunner, tim thần, và cứu vô số binh lính khỏi những cái chết khủng khiếp. Và cuối cùng, cô nổi dậy chống lại các sổ bê bá chủ, và đánh bại họ bằng cách tự mình lên ngôi sủ tờ Di Mạ Si, quyền năng tối thượng, do đó chấm dứt chiến tranh. Trong những năm kể từ đó, cô đã thúc đẩy nhân loại tiến lên và dẫn dắt nó một cách trung thành hướng tới sự cứu rỗi. Lưỡi kiếm rực lửa và ngọn lửa chữa lành của cô đã cứu vô số mạng sống. Danh tiếng của cô rất xuất sắc và câu chuyện về cuộc đời rực rỡ của cô đầy cảm hứng. Cô giống như một nữ thần sống, thắp lên trong trái tim nhân loại hy vọng và khát khao sống, đấu tranh và phấn đấu. Nhưng cũng không thể phủ nhận thực tế rằng phần lớn cô đã trở thành người cai trị nhân loại chỉ đơn giản nhờ vào việc là người duy nhất còn đứng vững vào cuối cuộc chiến. Không còn sủ tợ dìm nào để đòi ngai vàng, ngoại trừ Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, cô đã giết tất cả bọn họ. Hay đúng hơn, đã không có. Bây giờ có Kim Ngọc Nội Thịnh, vua của hư vô, cũng có giờ giảm sở bỏ, xin bật động. Vậy chẳng phải hợp lý khi hỏi liệu một trong số họ có phù hợp hơn cho vương miện không? Sun Nhi có thể cảm thấy rằng, ngay cả khi hầu hết các nhà thống lĩnh của Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người, thấy khái niệm này là vô lý và khó chịu, một số người thực sự nhìn nẹ phì như thể nhìn cô dưới một ánh sáng mới. Chết tiệt! Cậu quan sát họ với vẻ mặt đen tối, tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào. Asterion dường như đang nhắm vào uy tín của cô, nhưng điều hắn ta thực sự theo đuổi là làm hại hình ảnh của cô, làm hại ý tưởng về Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, tồn tại trong tâm trí các thần dân của cô. Vì vậy, nếu câu trả lời của cô quá phòng thủ hoặc quá hung hăng, quá nhẫn tâm hoặc không đủ cứng rắn, bất cứ điều gì ngoại trừ hoàn hảo, hắn ta sẽ thành công trong việc giáng cho cô một đòn. Và Sùn Nhỉ có thể dễ dàng tưởng tượng nẹt đưa ra một câu trả lời nóng nảy từ bên dưới chiếc mặt nạ điểm tĩnh thường ngày của cô, do đó giúp Asterion đạt được chính điều đó. Rốt cuộc, đôi khi cô có thể khá kiêu ngạo. Cô ít quan tâm đến sự yếu đuối, mong đợi mọi người đều mạnh mẽ và bướng bỉnh như cô, hay đúng hơn, chỉ quan tâm đến những người khao khát trở nên như vậy. Và quả thực, Nephis nhìn Asterion với vẻ mặt lạnh lùng một lúc, cố gắng hết sức để che giấu cơn thịnh nộ âm ỉ của mình. Tuy nhiên, sau đó, cô đã làm một điều mà Sùn Nhi không ngờ tới. Thay vì trả lời giờ giảm sợ bỏ, sinh bật ngộng, cô hơi quay đầu và nhìn một người đang ngồi ở phía tây của chiếc bàn tròn lớn. Sen Nhi Tờ Tìn Gà Lệ. Cậu có thể sẵn lòng không? Ai, người đang ngồi đó lắng nghe một cách đảm đạm, đã không trả lời trong vài giây. Sau đó, cậu mỉm cười chậm rãi. Tự nhiên rồi. Cậu nhìn các nhà thống lĩnh của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, và nói với giọng bình tĩnh, rõ ràng, mọi từ thứ hai người đàn ông đó thốt ra đều là dối trá. Hắn ta đang tin cậy như một nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, bây giờ nghĩ lại, hầu hết nỉ tật mạ dở cờ dệ tù S, sinh vật tác động, không dối trá lắm. Vì vậy, sự so sánh của tôi làm tổn hại đến chúng. Một làn sóng thì thầm bị kìm nén lan truyền giữa những vị khách tập trung. Trong khi đó, nỉ tật tọa kệ không kìm nén được bản thân và chế nhạo lớn tiếng. Sunny không thể không mỉm cười. Hà nếu có một người có danh tiếng thậm chí còn xuất sắc hơn Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, thì đó là Nhì Tở Tịn Gã Lệ, Sentai, Giờ Dạ Gột Lệ kẻ diệt rồng. Thực sự không có ai có bất cứ điều gì xấu để nói về người đàn ông này, mặc dù thực tế là cậu đã chinh phục Dạ Vẹn Hật và đảm bảo sự sụp đổ của Gờ Dự Cơ Lan Song, đại gia tộc Song. Đó là bởi vì, thật đáng ngạc nhiên, cậu đã xoay sở để đạt được chiến công ngoạn mục đó mà không làm đổ một giọt máu nào. Cậu không chỉ được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến, mà còn nhận được sự tin tưởng to lớn của cả đồng nghiệp và người dân nói chung. Rốt cuộc, cậu không giấu giếm về phần khuyết điểm của mình, vì vậy mọi người đều biết rằng Nhì Tở Tịn Gã Lệ có thể phân biệt lời nói dối với sự thật. Vì vậy, bằng cách kêu gọi cậu, Nephis vừa thu hút sự chú ý của mọi người khỏi câu hỏi của Asterion vừa giáng một đòn đau đớn vào uy tín của hắn ta, chỉ với một câu nói, không kém. Thay vì tìm cách làm trệ hướng cuộc tấn công, cô chỉ đơn giản phất lờ nó hoàn toàn và đưa ra đòn tấn công của riêng mình. Thành thật mà nói, nó được thực hiện rất đẹp. Sunny cảm thấy tự hào. Trong đại sảnh, những ánh nhìn cảnh giác và bối rối nhắm vào Asterion nhanh chóng chuyển sang thù địch. Chịu đựng sự thù địch đó, hắn ta cười lớn. Ôi trời, có vẻ như ta đã bị bắt quả tang. Thật xấu hổ thôi được rồi. Ta thừa nhận rằng ta không hoàn toàn cởi mở. Nhìn quanh đại sảnh với nụ cười hài hước, hắn ta nhún vai. Ta có thể thấy các ngươi sẽ không tin bất cứ điều gì ta nói, từ giờ trở đi điều đó sẽ rất rắc rối, thành thật mà nói. Thế này thì sao? Từ giờ trở đi, ta long trọng thể sẽ nói sự thật, chỉ sự thật, và không có gì ngoài sự thật. Xem nhỉ tờ tiền gã lệ đáng kính có thể làm chứng cho ta. Hắn ta nhìn hai, như thể thách thức cậu tuyên bố rằng lời hứa này cũng không đúng sự thật. Hai cao mày, nhưng vẫn im lặng. Ẩn mình trong bóng tối, Sunny cao mày. Cậu không bỏ lỡ việc gã sờ gì ẩn thay thế toàn bộ sự thật bằng chỉ sự thật, đó là một sự khác biệt tinh tế, nhưng quan trọng. Là một người thường nói những sự thật nửa đời và nói dối bằng cách bỏ sót, Sunny biết rõ hơn ai hết tầm quan trọng của nó. Trong khi đó, nụ cười của Asterion mở rộng trong một khoảnh khắc trước khi trở nên mờ nhạt. Hắn ta thở dài. Có rất nhiều chiến binh xuất chúng và những nhà lãnh đạo thực sự trong căn phòng này. Những trụ cột vĩ đại của Phật, thứ nhất, và sĩ cột dơ nẹ dạ tỷ họn, thế hệ thứ hai, những người đã xây dựng thế giới chúng ta đang sống bằng chính máu, mồ hôi và nước mắt của họ. Những cựu binh dày dạn kinh nghiệm của Nhì Tất Mạ Giờ Sở Kẹo, ác mộng ma pháp, mang gánh nặng to lớn của kinh nghiệm sâu rộng của họ với phẩm giá và sự điềm tĩnh. Vậy thì làm thế nào mà một cô gái thiếu kinh nghiệm từ thật dơ nẹ dạ tỷ họn, thế hệ thứ ba, lại được phép quyết định số phận của nhân loại một cách đơn phương, mà không cần chú ý đến trí tuệ hay lời khuyên của bất kỳ ai? Hắn ta lắc đầu với vẻ chán nản. Câu trả lời, tất nhiên, rất đơn giản. Đó là bởi vì cô ta là sủi cả dìm, và các ngươi thì không. Cô ta cai trị đơn giản vì cô ta mạnh hơn, vì không ai có thể chống lại ý chí của cô ta. Tuy nhiên, một người có quyền lực chỉ dựa trên sức mạnh không phải là một người cai trị. Asterzy ẩn cao mày, rồi nói với giọng nghiêm trọng, người như vậy không là gì khác ngoài một bạo chúa. Khi những lời của hắn ta vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, hắn ta nhìn quanh và hỏi, các ngươi dường như coi chẹn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, là một loại cứu tinh nào đó, nhưng tất cả các ngươi đã quên rằng tờ giờ UN ảm, tên thật, của cô ta cũng có một ý nghĩa khác sao. Dì nù sơ ta, ngôi sao hủy diệt, sơ ta hốc mịt phỏ tùn, ngôi sao bất hoại. Khi mắt hắn ta trở nên cứng rắn, Asterion nhìn thẳng vào Nephis. Sơ ta hốc dìn, ngôi sao của sự hủy diệt. Chương 2787, sơ bị ạ kèm hận chiến dịch bôi nhọ chương 2787. Sở bị ạ kèm hận chiến dịch bôi nhọ Nephis và Asterion đã trao đổi chiêu thức, nhưng những đòn tấn công đầu tiên này chỉ nhằm thăm dò khả năng phòng thủ của đối thủ. Bây giờ họ đã thử nước, cuộc đụng độ thực sự sắp bắt đầu. Sở ta hốc dìn, ngôi sao của sự hủy diệt. Lời nói của Asterion treo lơ lửng trong không khí, khiến một số nhà thống lĩnh đang tập trung liếc trộm Nephis. Tuy nhiên, cô không thể hiện bất kỳ phản ứng cụ thể nào, chỉ đơn giản tiếp tục nhìn Asterion một cách bình thản. Trong sự im lặng, một trong những vị khách, một sen của Phật Giờ Nẹ Dạ Tỷ Hòn, thế hệ thứ tư, nói với giọng phẫn nộ, ngài đang đi quá xa rồi, lột Asterion. Lấy đi nẹ chưa bao giờ là gì khác ngoài một tấm gương sáng về những gì ở họa cây nẹ, người thức tỉnh, được định sẵn để trở thành. Một vài người khác cầu nhau đoàn kết. Ngài có một định nghĩa kỳ lạ về sự chuyên chế, thưa chúa tể. Sở hữu sức mạnh và chỉ sở hữu sức mạnh hoàn toàn không phải là cùng một thứ. Tiểu thư của chúng tôi có thể trẻ hơn một số người, nhưng những thành tựu của cô ấy tự nói lên tất cả. Asterion nán lại một lúc, rồi quay sang nhìn người cuối cùng lên tiếng. Ồ, và chính xác những thành tựu của cô ta là gì? Hãy nói cho ta biết, làm ơn, rốt cuộc bản thân ta cũng là một người đàn ông khá thành đạt. Ta nằm trong số những ở họa cây nẹt, người thức tỉnh, đầu tiên trở thành sen. Ta cũng nằm trong số những người đầu tiên trở thành sủ đờ dìm. Trong khi sở ta hóc dìm, ngôi sao của sự hủy diệt, đã làm gì? Chinh phục sĩ quận Nỉ Tật Mạ Giờ, ác mộng thứ hai, khi còn là một sở lý tờ, kẻ ngủ. Đạt được sủ đờ dìm mạ si, quyền năng tối thượng, trong khi thoát khỏi những nguy hiểm của Nỉ Tật Mạ Giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp. Cả hai đều là những chiến công ấn tượng, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng tại sao nghe có vẻ như cô ta chỉ đơn giản làm điều gì đó mà người khác đã làm rồi, chỉ theo một cách hào nhoáng hơn? Người đó chế nhạo. Thật nực cười. Một người khác đứng dậy khỏi ghế. Ngài thậm chí đang nói về cái gì vậy? Ngay từ đầu, Lady Nephis đã là ngọn hải đăng hy vọng cho con người. Ngay cả khi là một sở lịp tờ, kẻ ngủ, trên vụt gọt kèn sò, bờ biển bị lãng quên, cô ấy đã là một nhà thống lĩnh và một vị cứu tinh. Nephis thậm chí không cần phải nói gì, bởi vì sự im lặng của cô còn lớn hơn lời nói. Dù sao thì người dân trong đô mảnh, lãnh địa của cô đang bùng cháy với mong muốn mãnh liệt bảo vệ danh dự của cô. Nhưng Sunny đột nhiên cảm thấy một điểm báo đáng ngại. Có gì đó không ổn lắm. Trong đại sảnh rộng lớn, Asterion mỉm cười nhạt. Sau đó, hắn ta nghiêng đầu một chút. Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. À, ta đã nghe tất cả về những thành tựu của cô ta ở đó. Hắn ta liếc nhìn Nephis, biểu cảm của hắn ta trở nên lo lắng. Theo những gì ta nghe được, hơn 1000 sở lịp tờ, kẻ ngủ, đã cư trú trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, khi cô ta đến. Nhưng vào lúc cô ta xong việc với họ, chỉ còn chưa đầy 100 người sống sót sau cuộc tàn sát. Asterion đột nhiên quay sang thai. Hãy nói cho ta biết, Senny tờ tỉnh gà lệ. Ta có nói dối không? Không nhận được câu trả lời, hắn ta thở dài. Một vị cứu tinh. Chà, có thể nhưng một lần nữa, có thể cô ta chỉ đơn giản sử dụng xác chết của những đứa trẻ tội nghiệp đó để mở đường đến sự cứu rỗi cho chính mình. Chỉ là cô ta đã thất bại khi đi trên con đường đó, cuối cùng là vậy. Ai mà biết được? Asterion lắc đầu. À. Nhưng thực sự không quan trọng việc cô ta nhẫn tâm nhồi sọ họ trở thành những con cừu hiến tế hay không, phải không? Điều quan trọng là kết quả của sự lãnh đạo rạng rỡ của cô ta. Chỉ 100 người. tỷ lệ sống sót dưới 10% ta nói thật khó để gọi đó là một thành công vang dội. Sunny mím môi. Asterion đang vẽ ra một bức tranh ảm đạm nhưng hắn ta không thực sự nói dối. Thực tế, hắn ta chủ yếu nói sự thật. Đột nhiên, một sự nghi ngờ đáng lo ngại bén rễ trong tâm trí Sunny. Trong khi đó, Asterion meo mắt lại một chút. Nếu đây là định nghĩa của các ngươi về một vị cứu tinh, thì chính xác các ngươi mong đợi bao nhiêu người sống sót trong tương lai thảm khốc dưới ngọn cờ của cô ta. Nhân loại hiện có 3 tỷ linh hồn. Vậy 300 triệu là tốt nhất, thậm chí không đến mức đó. Trong khi hàng tỷ người khác sẽ bị kết án tử hình. Hắn ta đột nhiên cười khúc khích. Nghĩ lại thì, những con số này khá phù hợp với những gì Vạ Lệ và Song đã nghĩ đến. Họ muốn che chở cho vài trăm triệu người ở đây trong giờ giảm rộn, có ngộng, trong khi để phần còn lại của nhân loại chết. Khiến người ta tự hỏi mục đích của việc lật đổ họ là gì. Nephis quan sát hắn ta một cách bình tĩnh. Tuy nhiên, các phỉ giờ kịp tờ, những người giữ lửa, đóng quân trong sảnh dường như đang sôi sục vì giận dữ. Cuối cùng, cô thở ra từ từ và nói, so sánh tôi với Ản Biểu và Ki Song và cả ông, về vấn đề đó là hoàn toàn sai lầm. Rốt cuộc, có một sự khác biệt cơ bản giữa chúng ta. Sự khác biệt đó là họ đã đầu hàng trước nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, trong khi tôi chưa bao giờ làm vậy. Từ những ngày tôi ở Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, cho đến ngày hôm nay, quyết tâm đánh bại nó của tôi chưa bao giờ dao động. Tôi luôn nỗ lực hỗ trợ và truyền cảm hứng cho những người khác chiến đấu dũng cảm chống lại nó, cũng vậy. Cô ra hiệu cho các nhà thống lĩnh của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, đang tập trung trong sảnh. Hãy nhìn xung quanh ông đi, giờ giảm sợ họ, xin vật mộng. Từng người ở đây đều là người đã vượt qua nỗi sợ hãi và giơ kiếm lên thách thức thế giới đang tìm cách tiêu diệt họ. Vẫn còn nhiều người đã chiến đấu dũng cảm, nhưng đã hy sinh trong cuộc chiến. Cái chết của họ là một nguyên nhân gây ra đau buồn nhưng chúng chưa bao giờ vô nghĩa. Bởi vì không có mục đích nào cao cả hay vinh quang hơn. Nghe những lời của cô, các nhà thống lĩnh của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, đứng thẳng dậy. Một số người có vẻ tự hào khi nghe lời khen ngợi của cô, những người khác trông tang thương, nhớ lại những người bạn mà họ đã mất trên mặt Pop Ascension, con đường thăng hoa. Nephis mỉm cười nhạt. Trên Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, cũng vậy. Vâng, hơn 1.000 sờ lìm tờ, kẻ ngủ, đã từng tồn tại trong Dark City, thành phố bóng tối, mục nát từ từ khi họ bị dở dằm dồn, khói ngộng, nghiền nát thành bụi. Họ không có hy vọng và không có tương lai, lặng lẽ chờ đợi sự kết thúc vô nghĩa của mình. Nhưng vâng, quả thực, tôi không phải là vị cứu tinh của họ. Tôi chỉ đơn thuần là người chỉ cho họ cách tự cứu mình hoặc chết một cách kiêu hãnh, với thanh kiếm trong tay, thay vì chết một cách vô nghĩa trên đầu gối. Ở hành lang bên ngoài đại sảnh, ca sĩ đột nhiên giật mình và tái mặt. Sunny, người đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, liếc nhìn cô và nhớ mày. Có chuyện gì vậy? Ca sĩ lắc đầu. Không có gì. Chỉ là, Nephis muốn tôi vào trong cùng cô ấy. Cô đứng bất động trong một khoảnh khắc, rồi giơ tay lên và đặt lên tay nắm cửa. Tay cô hơi run rẩy. Sunny quan sát ca sĩ một cách cảm động. Thật kỳ lạ khi thấy cô trong trạng thái như vậy, nhưng cậu muộn màng hiểu ra lý do. Bằng cách bước vào đại sảnh, ca sĩ sẽ đối mặt với Asterion lần đầu tiên kể từ khi hắn tàn bạo với cô trong cuộc phục kích. Tâm trí cô vô cùng mạnh mẽ nhưng cơ thể có cách ghi nhớ chấn thương. Sunny muốn nói điều gì đó, nhưng kìm lại. Ca sĩ cũng có lòng tự trọng của mình. Cô không cần sự thương hại của cậu, chỉ cần sự hỗ trợ của cậu. Thở ra từ từ, ca sĩ mở cửa và bước vào đại sảnh. Cô đi về phía ghế của Nephis với những bước đi tự tin và dừng lại phía sau nó. Nephis không quay lại. Thay vào đó, cô liếc nhìn Asterion và tiếp tục bình tĩnh, điều đó nói lên rằng những người đã sống sót bằng cách theo tôi đến cờ dìm sần sợp ải, tháp đỏ, những người đàn ông và phụ nữ dung cảm mà ông đã bôi nhọ bằng cách gọi họ là những con cừu hiến tế, vẫn theo tôi cho đến ngày nay. Vì giờ kịp tờ, những người giữ lửa, ở đây. Các thành viên trong nhóm của tôi cũng ở đây. Song óc the phá lần, bài ca của kẻ sa ngã, nhỉ thở tìm gã lệ, dài xẹt bi hoặc bè, được nuôi dưỡng bởi sói, xào ố dẹp tờ, kẻ bằng hồn, dẹp. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Một thành viên trong nhóm của tôi chưa bao giờ chết. Tất cả họ vẫn còn sống, phục vụ nhân loại như một số chiến binh đáng sợ nhất của nó. Đó là tỷ lệ sống sót 100%, giờ giảm sợ họ, sinh vật mộng. Về mặt đó ông có gì để nói cho bản thân mình? Bao nhiêu thành viên trong nhóm của chính ông vẫn còn sống? Biểu cảm của Nẹp đi theo ánh mắt của cô. Giọng nói đều đều của cô vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, lan truyền xa và rộng mặc dù cô không nói lớn đến thế. Ở Mop Heaven, Bờ Rồ Kèn Sơ Đất, Ý Đồng Hẹ Ơt, Dạ Vèn Sơn. Tất cả những ai đã từng dựa vào ông như một đồng đội đều đã chết. Vì vậy ông thực sự muốn thuyết giảng cho tôi về kết quả sao? À, Asterion cười toét toét. Và vào lúc đó, Sunny cuối cùng cũng nhận ra kế hoạch của hắn là gì. Mắt cậu mở to một chút. Tên của nó. Chương 2788, Chú Bờ Lạ Lươi Kiếm Sự Thật. Chương 2788, Chú Bờ Lạ Lươi Kiếm Sự Thật. Sự nghi ngờ mơ hồ mà Sunny cảm thấy khi Asterion dễ dàng đoán được câu chuyện thật về những gì đã xảy ra trên Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, trong khi vẽ nó bằng một cây cọ không mấy thiệt cảm. Tất nhiên là vậy, giờ đã trở thành sự chắc chắn. Tên của nó. Còn lại một mình trong hành lang tối tăm, Sunny nghiến răng. Asterion nói dối dễ như thở, vì vậy họ đã chuẩn bị để đáp trả sự tấn công của hắn bằng sự lừa dối của chính họ. Sunny và cả sĩ đã làm việc khá chăm chỉ để đưa ra chiến lược tốt nhất nhằm giữ cho Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người, có khả năng chống lại bệnh dịch của hắn tốt nhất có thể. Mạng lưới lừa dối mà họ dệt nên rất phức tạp và rộng lớn. Tuy nhiên, giờ giảm sợ họ, sinh vật ngộng, đã chọn một vũ khí khác để khiến họ chảy máu ngày hôm nay. Hắn đã chọn sử dụng lưỡi kiếm sắc bén nhất hiện có. Hắn chọn sự thật. Chết tiệt, có rất nhiều sự thật có thể làm tổn hại đến sự gắn kết của Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người. Rốt cuộc, Nephis hoàn toàn không phải là biểu tượng của đức hạnh và sự cao quý mà quần chúng tin tưởng. Cô đã thực hiện rất nhiều hành động đáng ngờ về mặt đạo đức, và những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của cô cũng vậy. Tùy thuộc vào việc Asterion biết bao nhiêu, kết quả của việc tiết lộ sự thật có thể gây tổn hại nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao hắn dường như không bận tâm khi Nephis sử dụng cai để làm mất uy tín của hắn. Bởi vì đó luôn là mục tiêu của Asterion, lôi kéo Nỉ Tợ Tỉn Gạ Lệ vào cuộc trò chuyện và do đó mài giũa lưỡi kiếm của hắn để cắt họ sâu hơn nữa. Hắn đã chơi họ một bố đau. Chỉ có một sự thật mà Asterion sẽ không tiết lộ thực tế là Lột Vóp Xa Đặc Sơ, chúa tể bóng tối, chưa bao giờ chết và đang lặng lẽ hỗ trợ nữ thần rạng rỡ của nhân loại từ trong bóng tối. Đó là bởi vì mục tiêu của Asterion là làm suy yếu và thỏa hiệp niềm tin của công chúng vào Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người. Thừa nhận rằng có một sự tợ dịm thứ hai bảo vệ nó khỏi bóng tối có thể gây ra một số phản ứng dữ dội lúc đầu, nhưng cuối cùng, nó sẽ chỉ phục vụ để cho thấy rằng Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người, bí mật mạnh gấp đôi so với mọi người tin tưởng. Đương nhiên, điều đó đi ngược lại mục tiêu của Asterion. Hắn dường như chưa biết rằng Sùn Nhì mang dòng máu của hệ vợ trong huyết quản thay vì của Sa Đào Gột, thần bóng tối, nhưng ngay cả khi không có kiến thức đó, việc tiết lộ sự tồn tại của Sùn Nhì chỉ có thể làm hại hắn. Tuy nhiên, mọi sự thật khác đều là trò chơi công bằng. Sùn Nhì gửi cho Cạ Xì một tin nhắn tinh thần để chia sẻ sự nghi ngờ của mình. Đồng thời, cậu sốt sáng xem xét những bí mật cụ thể nào mà giờ giảm sợ họ, sinh vật mộng, có thể tiết lộ để giáng cho họ một đòn đau đớn. Trong khi đó, Asterion thở dài. Các đồng đội cũ của ta thực sự đều đã chết. Cô đã tự tay giết một số người trong số họ, phải không, Nephis? Hẳn là rất khó khăn. Hắn ta nhìn quanh đại sảnh, đôi mắt vàng của hắn ta lấp lánh ánh sáng bí ẩn. Đó là một câu chuyện khá đau lòng, các ngươi có nghĩ vậy không? Một cô gái mồ côi khi còn nhỏ sống sót qua những nỗi kinh hoàng của giờ giảm rộn, có ngộng, trở thành một master, và tìm thấy một gia đình mới là con gái nuôi của bạn của người cha quá cố, nhà vua chỉ để bị buộc phải nổi dậy chống lại nhà vua và phá hủy gia đình mới của mình bằng chính đôi tay của mình. Asterion đối mặt với Nephis một lần nữa và mỉm cười. Tất nhiên, cũng có một câu chuyện khác đau lòng không kém, nhưng nham hiểm hơn nhiều. Đó là câu chuyện về một cô gái mồ côi sống sót qua những nỗi kinh hoàng của giờ rằm rộn, có ngộng, vì lòng căm thù và cay độc thuần túy, làm ấm lòng mình vào gia đình hoàng gia, giành được sự tin tưởng của cha nuôi, nhà vua, và sau đó âm mưu giết hắn ta và chiếm lấy vương miện của hắn ta làm của riêng. Một trong những nhà thống lĩnh của Hù Mạn Rộn, có người, không thể kìm nén sự phẫn nộ của mình và cao giọng, sao ông dám? Asterion mỉm cười. À, có quá nhiều lời dối trá che khuất hình dạng thực sự của thế giới. Một số người trong các ngươi thậm chí chưa bao giờ thoáng thấy sự thật. Những người khác, hắn ta liếc nhìn họa kẻ óc dỉn và một số thành viên khác của các thế hệ cũ. Những người khác biết quá rõ, vì họ đồng lõa trong việc chôn vùi sự thật. Cha, hãy để ta làm sáng tỏ một vài điều và tiết lộ sự thật cho mọi người thấy. Xen nhỉ tờ tiền ga lệ, Thánh Sơ Ca, cậu sẽ làm chứng cho ta, phải không? Ai nghiến răng, khiến Asterion cười khúc khích. Nhiều người trong số các ngươi dường như đang ảo tưởng rằng sợ ta óc dỉn, ngôi sao của sự hủy diệt, chỉ nổi dậy chống lại Gozikalan, đại gia tộc. Vì cô ta không thể chịu đựng được sự điên rồ của cuộc chiến tranh của họ nữa. Nhưng, thực tế, giết các sổ về dịch, bá chủ, ban đầu và chiếm đoạt ngai vàng của họ luôn là mục tiêu của cô ta. Các nhà thống lĩnh của Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người, nhìn hắn ta với vẻ mặt đen tối, thù địch. Cô ấy có thể có lý do gì chứ? Asterion cười khúc khích. Tại sao tất nhiên là để trả thù cho gia tộc của cô ta? Biểu cảm của Nẹp trở nên đen tối hơn, và một làn sóng thì thầm sửng sốt lan khắp đại sảnh. Asterion thở dài và lắc đầu. Cái gì? Các ngươi nghĩ rằng gia tộc ỉ mọ tổ phờ làm? Ngọn lửa bất diệt, lừng lây chỉ đơn giản là biến mất. Không, tự nhiên là không thực tế, nó đã bị phá hủy một cách có phương pháp bởi chính những người đã từng chiến đấu bên cạnh bờ rổ kẹn sở và ở máu hỷ bẩn. Biểu cảm của hắn ta trở nên ảm đạm. Vì chúng ta đã nói về nó, hãy để ta tiết lộ một sự thật nhỏ cho những người còn quá trẻ để biết điều đó. À biểu, khi xong, và ta chúng ta không thách thức pháp nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ tư, vì chèn óc nỉ tật mạ giờ, xiềng xích ác mộng. Thực tế, chúng ta đã chinh phục pháp nỉ tật mạ giờ, ác mộng thứ tư, gần hai thập kỷ trước khi chèn óc nỉ tật mạ giờ, xiềng xích ác mộng thậm chí bắt đầu. Và cũng không chỉ có ba người chúng ta, bọn rồ kẹn sở vật cũng ở cùng chúng ta. Ông ấy là người đã dẫn chúng ta vào nì tật mạ giờ, ác ngộng, ngay từ đầu. Một tiếng ồn ào của những giọng nói sừng sốt vang lên từ những vị khách tập trung. Asterion mỉm cười đen tối. Chỉ là cùng hai người đã giam cầm ta đã giết ông ấy ngay sau khi kết thúc nì tật mạ giờ, ác ngộng. Sau đó, họ tháo dỡ gia tộc ỉ mỏ tổ phờ làm, ngọn lửa bất diệt, và ẩn mình trong bóng tối. Giật dây nhân loại theo ý họ thấy phù hợp đó là lý do tại sao người phụ nữ các ngươi gọi là chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng không phải bởi lòng nhân từ và ý định cao cả, mà thay vào đó là bởi ác ý và lòng căm thù. Đó là những gì ngọn lửa trắng mà các ngươi gọi là tinh khiết được tiếp nhiên liệu. Hắn ta cười khúc khích. Cô ta chưa bao giờ có ý định trở thành công chúa của Valo. Cô ta chưa bao giờ thất bại trong việc chịu đựng những đau khổ do chiến tranh gây ra. Thay vào đó, cô ta quỳ gối trước kẻ giết cha mình, phục vụ hắn ta một cách trung thành để chờ thời cơ và tấn công vào khoảnh khắc cuối cùng có thể. Không phải vì cuộc chiến đang gây ra tổn thất quá nặng nề cho nhân loại, mà chỉ đơn giản vì đó là lúc hắn ta yếu nhất. Đó là lúc cô ta có cơ hội thành công cao nhất. Cô ta và tên sen lính đánh thuê mà cô ta đã khuất phục, sử dụng, và sau đó giết chết. Nói những lời đó, hắn ta nhìn Nephis. Ta có sai không, Star Ocean, ngôi sao của sự hủy diệt. Một sự im lặng chết chóc bao trùm đại sảnh rộng lớn. Những ánh nhìn đã tập trung vào Astergian giờ đây đều chuyển sang Nephis, lấp lánh với một hỗn hợp cảm xúc hỗn loạn. Không chú ý đến họ, Nephis quan sát Astergian trong một thời gian ngắn, và sau đó nghiêng đầu một chút. Giọng câu nghe đều đều, vậy, điều ngươi đang cố nói là làm tốt lắm. Khi Astergian nhíu mày, cô tiếp tục với một nụ cười nhạt. Nghĩa là, nếu ta thực sự quyết tâm và độc ác như ngươi ám chỉ chẳng phải điều đó sẽ khiến ta chỉ càng mạnh mẽ, nguy hiểm và hiệu quả hơn trong việc đạt được mục tiêu của mình so với những gì mọi người vẫn nghĩ sao? Một cô gái mồ côi từ một gia tộc xa ngã lớn lên để hạ bệ hai trong số những người cai trị quyền lực nhất thế giới và chiếm đoạt đô mảnh, lãnh địa của họ, từ lập kế hoạch đến thực hiện, cô ta hẳn phải khá xuất sắc. Chẳng phải mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết rằng một người như vậy đang dẫn dắt họ qua kỷ nguyên của nhì tật mạ dở sờ kẹo, ác mộng ma pháp, sao? Cô cười khúc khích khẽ. Nhìn đi, Astergian. Các nhà thống lĩnh của hù mạn đô mảnh, lãnh địa con người, đều đang nhìn cô. Tuy nhiên, đôi mắt họ không tràn ngập sự sốc và ghê tởm. Thay vào đó, chúng đầy sự tôn trọng, kính sợ và ngưỡng mộ cảnh giác. Nephis mỉm cười. Vâng, các sổ Vezic, bá chủ, đã giết cha ta và hủy hoại gia tộc ta. Vâng, ta ghét họ và muốn trả thù họ. Và vâng, ta đã chuẩn bị trong một thời gian dài để hạ bệ họ. Tuy nhiên ngươi đang bóp méo sự thật, như mọi khi. Phá hủy Gia Cơ Lạn, đại gia tộc, chưa bao giờ là mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta luôn là chinh phục nỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, đó là lý do thực sự ta chống lại chiến tranh và nổi dậy chống lại các sổ Vezic, bá chủ, ở gọn giả bờ. Đó là vì sự tự mãn. Nhất tâm và không hành động của họ đang làm hại cơ hội của nhân loại để vượt qua hàm của sợ kẹo. Và ta muốn nhân loại sống sót. Các nhà thống lĩnh của Hù Mạn Đô Mảnh, lãnh địa con người, lắng nghe cô với sự chú ý cao độ. Không ai trong số họ bị lay chuyển bởi lập luận của Astergian nếu có gì, nhiều người trong số họ có vẻ say mê ý tưởng về chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, hơn bao giờ hết. Sunny có thể hiểu tại sao. Câu chuyện có thật của Nephis, mặc dù không bóng bẩy và sạch sẽ như những gì mọi người tin tưởng, tuy nhiên lại sâu sắc và hấp dẫn hơn nhiều. Rốt cuộc, thật khó để liên hệ với sự hoàn hảo. Nhưng tất cả mọi người đều yêu thích một anh hùng có khuyết điểm và một câu chuyện xoắn xuýt về bi kịch, sự phản bội và sự trả thù. Đó là lý do tại sao tuyên bố của Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, về việc là người tốt nhất để dẫn dắt nhân loại đến sự cứu rỗi chỉ bén rễ sâu hơn trong trái tim họ. Tuy nhiên, Astergian chỉ mỉm cười, như thể hắn ta đã đạt được những gì mình muốn. Hắn ta im lặng trong vài giây, rồi ngoài người về phía trước và hỏi với giọng điệu quỷ quyệt, nhưng không phải tất cả nhân loại, phải không? Ẩn mình trong bóng tối, Sunny tái mặt. Chương 2789, vỡ lùi ẹt rào vương miệng đấm máu. Chương 2789, vỡ lùi ẹt rào vương miệng đấm máu. Astergian ngả người ra sau, hai tay vẫn khoanh gọn gàng trên đầu gối. Nụ cười dễ chịu của hắn dường như gần như thân thiện. Nhìn vào các thống lĩnh của Hù Mạn Đô Mảnh, lãnh địa con người, hắn nói bằng giọng điệu thoải mái, thế giới đã thay đổi quá nhiều trong sự vắng mặt của ta. Ta sinh ra và lớn lên ở đây, trong giờ rằm rộn, có ngộng, các ngươi biết không? Ta chỉ đến đoạ kinh ơn, thế giới thức tỉnh, sau khi trở thành một ở họa kênh, người thức tỉnh. Châu Mỹ và Nam Cực vẫn thuộc về con người vào thời điểm đó, trong khi giờ rằm rộn, có ngộng, phần lớn chưa được khám phá và đáng sợ, chỉ với hàng chục ngàn ở họa cây nét, người thức tỉnh, bám víu lấy sự sống sau những bức tường của Sì ở đèo, pháo đài, của họ. Không có sen, không có sủ tợ dìm, không có đồ mảnh, lãnh địa. Hắn thở dài. Cả hai thế giới đã thay đổi nhiều đến mức gần như không thể nhận ra. Họa kính ơn, thế giới thức tỉnh, dường như đang chút hơi thở cuối cùng. Trong khi đó, giờ rằm rộn, có ngộng, đã trở thành nhà của hàng trăm triệu người. Có những thành phố thịnh vượng ở đây, những con đường băng qua vùng hoang dã chết chóc để kết nối chúng, những cánh đồng canh tác rộng lớn và đèn đường. Các vị thần ơi, ai có thể tưởng tượng rằng thế giới giết chóc này sẽ trông như thế này vào một ngày nào đó? Astergian nhìn chằm chằm vào khoảng không trong vài giây, một chút kinh ngạc lấp lánh trong đôi mắt vàng của hắn. Sau đó, hắn mỉm cười yếu ớt và chuyển ánh nhìn sang những người tập trung trong đại sảnh rộng lớn. Và làm thế nào tất cả những điều đó trở nên khả thi? Làm thế nào những người trần tục sống sót trong giờ rằm rộn, có ngộng, mà không bị loại bỏ bởi phở ớt nhì tất mạ giờ, ác ngộng đầu tiên? Rốt cuộc, các xịt, hạt giống của nó đã được gieo vào linh hồn họ. Tại sao những xịt, hạt giống đó không nở? Tại sao? Đó là bởi vì chúng đang bị kìm hãm bởi hiệu, ý chí của một sổ vệ dịch với sự giúp đỡ của các xì ở đèo, pháo đài, được tạo ra bởi nhì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp. Nụ cười của hắn tắt dần. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu các sổ vệ dịch có hiệu, ý chí, ngăn cản hàng trăm triệu người bị loại bỏ đột nhiên bị giết? Các thống lĩnh của Hù Mạn Đô Mảnh, lãnh địa con người, nhìn chằm chằm vào hắn trong im lặng. Một số vẫn tràn đầy sự thù địch, nhưng những người khác bị rúng động khi sự hiểu biết ập đến với họ. Một số trông choáng váng và kinh hoàng. Astergian thở dài và nhìn nẹ phịt một cách cảm động. Họ sẽ bị ném vào phở ợt ni tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên, gần như ngay lập tức. Một cuộc tàn sát ở quy mô không thể tưởng tượng được sẽ diễn ra, tồi tệ hơn cả trẻ nóc nỉ tất mạ dẹt, xiềng xích ác mộng, và thậm chí tồi tệ hơn cả thảm họa đã phá hủy châu Mỹ. Chỉ những người lớn tuổi thuộc thế hệ đầu tiên mới có thể tưởng tượng được một cuộc sàng lọc kinh hoàng như vậy. Rốt cuộc, họ biết do sự kinh hoàng của nó vì họ đã từng chứng kiến nó một lần. Tất nhiên, lần này, nó sẽ không phải do sự giáng lâm của nỉ tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, gây ra. Cuộc diệt chủng này hoàn toàn do con người tạo ra. Đôi mắt hắn trở nên cứng rắn. Hay đúng hơn, nó lẽ ra đã hoàn toàn do con người tạo ra. Nó lẽ ra đã được thực hiện bởi không ai khác ngoài nữ thần nhân từ và thương xót của các ngươi, Star Ozin, ngôi sao của sự hủy diệt. Một nụ cười méo mó đột nhiên vặn vẹo đôi môi hắn khi hắn liếc nhìn các thống lĩnh của Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người. Đương nhiên, điều đó đã không xảy ra. Nó không xảy ra bởi vì cô ta đã đạt được sự tự gì mà si, quyền lực tối thượng, mà không cần sự giúp đỡ của Nhị Tất Mạ Dở Sở Kẹo, ác mộng ma pháp, vào khoảnh khắc cuối cùng có thể, nhờ một phép màu nào đó. Cô ta cũng tình cờ giành được sự tin tưởng và lòng trung thành của tất cả các ngươi, những sen kiểm soát các xỉ ở đèo, pháo đài, của các đô mạnh, lãnh địa, tham chiến. Thật may mắn làm sao. Nhưng đừng nhầm lẫn, kết quả đó hoàn toàn không chắc chắn. Và tuy nhiên, cô ta vẫn chĩa kiếm vào các sổ vệ dịch. Asterji ẩn quan sát biểu cảm của họ, đôi mắt hắn lấp lánh vẻ thích thú. Một sự thật khá kinh hoàng, phải không? À, nhưng hầu hết các ngươi đã biết điều đó rồi, tất nhiên. Tuy nhiên, các ngươi cũng có ấn tượng rằng cô ta hành động vì tuyệt vọng, rằng cô ta không thể đứng yên và im lặng sau khi thấy hai đội quân lớn đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng việc biết rằng tất cả đều là một màn trình diễn được lên kế hoạch cẩn thận, nhẫn tâm và có tính toán trước khiến người ta nhìn nhận hành động của cô ta dưới một ánh sáng khác, phải không? Cô ta biết cái giá phải trả cho sự thất bại của mình, đúng vậy. Nhưng cô ta cũng biết cái giá thảm khốc cho chiến thắng của mình. Hắn nhìn các thống lĩnh của Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người, một cách lạnh lùng. Sự thật của vấn đề là nữ thần của các ngươi đã đánh cược tàn nhẫn với mạng sống của hàng trăm triệu người để theo đuổi các mục tiêu cá nhân của mình. Cô ta đã thao túng và lừa dối các ngươi để theo đuổi những mục tiêu tương tự. Cô ta tình cờ chiến thắng, nhưng nếu cô ta không thắng thì sao? Nếu cô ta sẽ không thắng thì sao? Cô ta còn nói dối về điều gì nữa, và cô ta sẽ đánh cược bao nhiêu mạng sống vào lần tới? Một sự im lặng chết chóc bao trùm đại sảnh một lần nữa. Những vị khách tập trung hướng ánh nhìn về phía Nephis, người vẫn giữ im lặng và bình tĩnh trong suốt bài diễn văn giải của Asterion. Một số người có vẻ lo lắng và căng thẳng, trong khi những người khác chỉ đơn giản là bối rối. Một vài người dường như không bận tâm đến những gì họ đã nghe chút nào, và một vài người nữa trông có vẻ kinh hoàng và phẫn nộ. Tuy nhiên, hầu như tất cả họ đều ít nhất bị lung lay một chút. Rốt cuộc, hình ảnh của Trèn Trinh Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, mà họ đã giữ trong tâm trí, và trái tim, đang sụp đổ ngay trước mắt họ. Hoặc, đúng hơn là đang biến đổi. Thay đổi thành một thứ gì đó mới mẻ và chưa biết, có lẽ đen tối hơn và đáng sợ hơn những gì nó đã từng, hoặc có lẽ rực rỡ và đáng sợ hơn. Dù trường hợp nào đi nữa, điều chưa biết luôn là điều mà con người sợ hãi nhất. Nephis thở dài và đáp lại ánh nhìn của họ mà không nhìn đi chỗ khác. Cô mỉm cười yếu ớt. Tôi thấy rằng nhiều người trong số các bạn trông có vẻ lo lắng. Tuy nhiên, ngoài kia ở God Jabber, khi mạng sống của chính các bạn gặp rủi ro, tôi không nhớ bất kỳ ai trong số các bạn cảm thấy dằn vặt về quyết định ngăn chặn các sổ vệ dịch của tôi, ngay cả khi các bạn đã biết những hậu quả có thể xảy ra của quyết định đó ngay từ đầu. Chắc chắn là không ai trong số các bạn cố gắng đến giúp họ và ngăn cản tôi, bất chấp tất cả những mạng sống được cho là đang bị đe dọa. Khi một vài vị khách nhìn đi chỗ khác vì xấu hổ, cô cười khẽ. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì tất cả đều là một vấn đề vô nghĩa. Quay sang nhìn Asterion, cô nói bằng giọng điệu bình thản, ngươi buộc tội ta đánh cược với mạng sống con người và ta thậm chí có thể hiểu tại sao nó lại trông như vậy, từ quan điểm hèn nhát của ngươi. Nhưng ta chưa bao giờ làm điều như vậy. Ta chưa bao giờ mạo hiểm mạng sống của những người đó. Rốt cuộc, ta biết chắc chắn tuyệt đối rằng ta sẽ thắng, rằng ta sẽ đạt được sự tự gì mà si, quyền lực tối thượng, và chém hạ các sổ bề dịch, trở thành chủ nhân của tất cả các si ở đèo, tháo đài, thuộc về đô mảnh, lãnh địa, của họ. Asterion cười khúc khích. Ồ, một tuyên bố táo bạo làm sao? Tuy nhiên, ta thực sự tự hỏi làm sao ngươi có thể biết điều đó? Nephis nghiêng đầu một chút, nhìn hắn một cách tò mò. Khi sự im lặng kéo dài đến mức dường như vang lên như dây cung đang căng, cuối cùng cô nói bằng giọng đều đều, bởi vì đó là ý chí của ta. Vì vậy, đương nhiên, không thể có kết quả nào khác. Chương 2790, để giặc cụ mẹn lập luận phản bác chương 2790, để giặc cụ mẹn lập luận phản bác Nephis thở dài, như thể mệt mỏi vì phải nghe những lời lăng mạ được che đậy mỏng manh và những lời ám chỉ sai lệch của Asterion. Cô giữ im lặng trong vài giây, và sau đó xuyên thấu hắn bằng một ánh nhìn lạnh lùng. Ngươi đã đến nhà ta không mời mà đến và dành khá nhiều thời gian để ném những lời lăng mạ vào mặt ta. Bây giờ ngươi đã xong việc làm phiên chưa? Đến lượt ta nói chứ. Đây là cơ hội để cô tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, cô đã không làm vậy, như thể cô không cần phải làm. Thay vào đó, Nephis chọn tấn công. Nhìn Asterion một cách lạnh lùng, cô nói, ngươi buộc tội ta gây ra nhiều cái chết trên phột gọt kèn sò, bờ biển bị lãng quên. Tuy nhiên, ít nhất ta đã xoay sở để giúp 100 sở lịp tờ, kẻ ngủ, đồng hương của mình sống sót. Ngươi đã cứu được bao nhiêu thành viên trong giáo phái của mình? Không ai cả ngươi đã thất bại trong việc cứu dù chỉ một người, trốn thoát một mình. Một nụ cười nhạt, khinh bị vặn vẹo đôi môi cô. Ngươi cũng ám chỉ rằng những thành tựu của ta không ấn tượng lắm, đơn giản vì ta không phải là người đầu tiên. Tuy nhiên, tương lai không quan tâm đến việc ai là người đầu tiên, nó chỉ quan tâm đến ai là người giỏi nhất. Ta đã đạt được nhiều hơn những gì ngươi từng đạt được, trong khi đối mặt với nhiều nghịch cảnh hơn ngươi từng đối mặt. Nếu không, ngươi sẽ không cảm thấy cần phải làm mất uy tín của ta ngay từ đầu phải không? Nephis ngả người ra sau, vẫn nhìn Asterion với vẻ khinh thường lạnh lùng. Ngươi nói rằng ta không xứng đáng với sự tin tưởng và lòng trung thành. Nhưng hãy nhìn xung quanh ngươi. Ngay cả những người từng là kẻ thù của ta giờ cũng đi theo ta, trong khi đó, tất cả những người từng là bạn của ngươi đều trở thành kẻ thù của ngươi. Vậy, ai trong chúng ta là kẻ không thể tin tưởng? Cậu nghiến răng. Thực ra, ngươi không cần phải trả lời câu hỏi cuối cùng đó. Ta đã biết câu trả lời rồi. Cha ta cũng đã học được điều đó, ngay cả khi đã quá muộn ngươi thực sự dám mô tả cách ông ấy bị các sổ vệ dịch phản bội và giết chết mà không đề cập rằng ngươi cũng là một trong những kẻ phản bội đó sao? Rằng ngươi cũng đã âm mưu tiêu diệt gia tộc ỉ mọ tổ phơ làm ngọn lửa bất diệt sao? Rằng tay ngươi cũng dính đầy máu như tay của bọn họ sao? Nephis cười khẽ. Thật táo tợn làm sao? Cô giữ im lặng trong vài giây rồi ngoài người về phía trước một chút. Cuối cùng, ngươi cứ nói mãi về việc ta đã đặt bao nhiêu người vào nguy hiểm và có bao nhiêu người trong số họ sẽ sống sót dưới sự cai trị của ta. Rằng ta không thích hợp để dẫn dắt nhân loại vào tương lai. Vậy, hãy để ta hỏi ngươi, ngươi sẽ cứu bao nhiêu người? Sự sống còn của nhân loại quan trọng như thế nào đối với ngươi? Cô ngả người ra sau và nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng. Nó không quan trọng với ngươi chút nào cả. Và ngươi sẽ không cứu ai hết. Không phải vì ngươi không thể, chỉ đơn giản vì ngươi sẽ không làm. Chính ngươi đã nói với ta như vậy đồ khốn nạn độc ác. Đại sảnh một lần nữa im lặng, các thống linh của Hù Màn Đồ Mảnh, lãnh địa con người, quan sát hai sủ đỡ dìm, tối thượng, với hơi thở nín lặng. Bài phát biểu của Nẹp dường như đã phá vỡ bùa chú mà những lời khiêu khích của ạ Sở Dị Ẩn đã gieo vào họ, và nhiều người có vẻ choáng váng và bối rối trước thực tế là họ đã cho phép hắn làm họ rúng động ngay từ đầu. Một số vẫn còn bị lung lay, nhưng đang dần lấy lại bình tĩnh. Chỉ một số ít vẫn có vẻ lo lắng. Mặc dù vậy, ạ Sở Dị Ẩn có vẻ không hề bối rối. Hắn giữ im lặng một lúc, và rồi đột nhiên cười lớn. À, những lời của ngươi làm ta tổn thương đấy, Nephis thân mến. Ngươi dễ thương hơn nhiều khi còn là một đứa trẻ. Bị bơi rạng rỡ, hắn nhìn thai và nói bằng giọng điệu tha thiết, ta chưa bao giờ có ý định làm mất uy tín của ngươi. Ta chưa bao giờ đánh mất sự tin tưởng và lòng trung thành của một người bạn. Ta chưa bao giờ phản bội cha ngươi, và ta cũng chưa bao giờ cố giết ông ấy. Ta không góp phần vào việc tiêu diệt gia tộc ỉ mọ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, và cuối cùng ta có ý định cứu tất cả mọi người. Ta thực sự muốn vậy. Đó là mong muốn cháy bỏng nhất và mục tiêu duy nhất của ta, không có gì quan trọng với ta hơn việc đảm bảo rằng đồng loại của ta sống sót. Nụ cười của hắn mở rộng một chút. Nói cho ta biết, Senny tờ tìm gã lệ. Ta có đang nói sự thật không? Ta nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt anh hơi run rẩy. Anh giữ im lặng trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng mở miệng và nói với giọng điệu miễn cưỡng, ông ta tin rằng mình đang nói sự thật. Nhưng điều đó là không thể. Tôi biết rằng ông ta đang nói dối. Nụ cười của Asterji ẩn trở nên cay đắng. Chẳng phải cậu đang công khai thiên vị sao, Senny tờ tìm gã lệ. Và ta đã nghĩ rằng cậu là một người trung thực. Cậu thậm chí đã hứa sẽ làm nhân chứng cho ta. Hắn thở dài và nhìn đi chỗ khác. Đại sảnh chìm vào sự im lặng căng thẳng. Nhưng rồi, đột nhiên, Asterji ẩn phá lên cười. À, xin thứ lỗi cho sự thiếu lễ độ của ta. Nhưng biểu cảm của cậu nó đơn giản là quá buồn cười. Cái gì, cậu thực sự nghĩ rằng thở khuyết điểm của cậu sẽ có tác dụng với ta sao? Trời đất ơi! Ta là một sự tợ dìm chuyên về thao túng suy nghĩ và cảm xúc. Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng ta cũng có thể thao túng suy nghĩ và cảm xúc của chính mình sao? Hắn lắc đầu, vẫn cười khúc khích. Sau đó, từ từ, tia sáng hài hước trong đôi mắt vàng của hắn biến mất, và biểu cảm thân thiện của hắn được thay thế bằng một sự thiếu vắng trần trụi, lạnh lẽo của bất cứ điều gì. Như thể hắn không cảm thấy gì cả. Như thể hắn xa lạ với chính khái niệm cảm xúc. Việc này thật thú vị. Tuy nhiên, ta nghĩ chúng ta đã lãng phí đủ thời gian rồi. Ánh nhìn trống rỗng của hắn quét qua các thống lĩnh của Hù Mạn Đồ Mảnh, lãnh địa con người, khiến họ rùng mình. Khi hắn mỉm cười lần nữa, nụ cười của hắn không dễ chịu hay quyến rũ. Thay vào đó, nó trông sai trái và gây khó chịu. Ta dường như đã gây cho mọi người ấn tượng sai lầm. Xin lỗi nhé. Ta không ở đây để giải thích về bản thân, làm sáng tỏ các mục tiêu của mình, hay xoa dịu nỗi sợ hãi của các ngươi tại sao ta phải quan tâm đến những gì các ngươi sợ. Tại sao ta phải bận tâm đến những gì các ngươi nghĩ. Ta đã nhìn thấy suy nghĩ của các ngươi và nếm trải nỗi sợ hãi của các ngươi. Ta không thấy ấn tượng. Hắn lắc đầu. Không. Ta ở đây chỉ đơn giản là để làm rõ các sự thật. Rốt cuộc, chẳng phải mọi người nên biết sự thật trước khi hình thành ý kiến sao. Ồ, nhưng ta cũng không thực sự quan tâm đến ý kiến của các ngươi. Tuy nhiên, ít nhất các ngươi nên hiểu một điều. Asterion bắt gặp ánh nhìn của Nef. Ta không ở đây để chứng minh rằng ta tốt hơn nữ thần của các ngươi. Đôi môi hắn vặn mẹo thành một nụ cười lạnh lùng. Ta chỉ muốn các ngươi biết rằng cô ta cũng chẳng tốt hơn ta. Sau đó, như thể bằng một phép thuật đen tối nào đó, sự ấm áp và cảm xúc ngay lập tức trở lại trên khuôn mặt hắn, và nụ cười kỳ lạ của hắn trở nên rạng rỡ và dễ chịu một lần nữa. Thực tế, chúng ta hoàn toàn giống nhau, cô ta và ta. Chương 2791, xin lễ bợ lệ mịt một vết nhơ duy nhất. Chương 2791, xin lễ bợ lệ mịt một vết nhơ duy nhất ẩn mình trong bóng tối. Sunny đang dựa vào tường với hai tay quanh lại. Có một cái nhăn mặt trên khuôn mặt cậu, như thể cậu đang bị đau răng. Điều mà, tất nhiên, là không thể, răng của cậu nổi tiếng là không thể phá hủy, chưa kể đến việc còn nguy hiểm hơn hầu hết các vũ khí được phù phép. Cậu hiếm khi gặp những sinh vật ghê tởm nào mà lớp da của chúng cậu không thể cắn xuyên qua. Tuy nhiên, cắn răng chịu đựng một ý tưởng sẽ là điều khó khăn ngay cả đối với Sunny. À, người đàn ông đó thật bực bội không thể tả. Một tiếng thở dài cay đắng thoát ra từ môi cậu. À, Sturgeon đã đến trang viên ỉm mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, không mời mà đến, một sự kiện không may, nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Sau đó, hắn ta đặt câu hỏi về thẩm quyền của chủ nhân trang viên, gợi ý rằng hắn sẽ làm tốt hơn nhiều trong việc cai trị nhân loại. Sẽ thật tuyệt nếu việc thuyết phục mọi người rằng hắn là một người cai trị ưu việt là điều hắn thực sự theo đuổi. Tuy nhiên, Asterion chưa bao giờ thực sự có ý định thể hiện bản thân là một lựa chọn tốt hơn cho ngai vàng so với chèn trình Star, ngôi sao đổi thay, ít nhất là không phải trong hội đồng này. Tất cả những gì hắn muốn làm là hạ bệ cô. Hắn muốn làm tổn thương ý tưởng về Nephis, người con gái cuối cùng của gia tộc Immortal làm, ngọn lửa bất diệt. Thậm chí không quan trọng thiệt hại nghiêm trọng đến mức nào, thực tế, tất cả những gì hắn cần là đặt một vết nhơ duy nhất lên bề mặt lòng kính trọng vốn nguyên sơ của cô. Vết nhơ đó, ngay cả khi nó là một vết rất nhỏ, có thể trở thành một vết thương mưng mủ mà từ đó hạt giống nghi ngờ sẽ nảy mầm. Hắn không cần các thống lĩnh của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, mất niềm tin vào Nephis, hắn chỉ cần họ rời khỏi trang viên với một chút gợi ý mơ hồ về sự không chắc chắn trong lòng. Aspect nham hiểm của hắn sẽ làm phần còn lại. Rốt cuộc, Asterion không nhằm mục đích thuyết phục bất cứ ai, hắn chỉ nhằm mục đích khuất phục họ. Tuy nhiên, niềm tin của họ phải bị tổn hại trước để đạt được điều đó. Thật sự có chút buồn cười. Một lần, rất lâu trước đây, Nephis đã nói với Sunni rằng cô không có lý do gì để chấp nhận sự phục tùng khi cô có thể có lòng trung thành. Asterion hoàn toàn trái ngược với cô, chỉ tìm kiếm sự phục tùng mà không quan tâm đến lòng trung thành. Đó là lý do tại sao hắn tấn công quá khứ và hành động của cô, chế nhạo những thành tựu của cô, đề cập đến số người chết trong số các sơ lý tờ, kẻ ngủ của Dark City, thành phố bóng tối, so sánh cô với các sổ vệ dịch ban đầu, tiết lộ sự thật về lý do tại sao cô gia nhập Vạ Lộ. Không có cuộc tấn công nào trong số này là những lập luận thực sự nhằm làm mất uy tín của Nephis. Chúng chỉ là những sự khiêu khích, chúng là những đòn nhử nhằm che giấu cú đánh thực sự. Cú đánh đó là sự thật rằng Nephis và Sunni đã tính đến việc giết các sổ vệ dịch trước khi chính họ đạt được sự tự gì mà xì, quyền lực tối thượng. Họ thực sự đã đánh cược với vô số mạng sống, suýt nữa đẩy hàng trăm triệu người vào phở ớt nì tật mã giờ, ác mộng đầu tiên. Chắc chắn, đã có những tình tiết giảm nhẹ. Họ có lý do chính đáng để đưa ra quyết định đó và cuối cùng, họ đã thành công. Cơ hội đánh bại các sổ vệ dịch của họ mà không trở thành sự tự gì, tối thượng, ngay từ đầu đã cực kỳ mong manh. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì con người không phải là sinh vật lý trí. Con người, trước hết và quan trọng nhất, là sinh vật của cảm xúc. Và về mặt cảm xúc, thực tế là chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, một biểu tượng của lòng nhân từ và sự chính trực, ít nhất là trong tâm trí của vô số người, đã thực sự đưa ra một quyết định tàn nhẫn để có khả năng hy sinh vô số mạng sống, cảm giác như một sự phản bội. Nó chắc chắn cho thấy cô dưới một ánh sáng khác. Sunni không lo lắng về những người tập trung trong trang viên ỉm mò tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Các sen, các master xuất sắc, các quan chức chính phủ dày dạn kinh nghiệm, họ là những chuyên gia hoàn hảo giữ cho thế giới quay. Hầu hết họ đã đối mặt với nỉ tật mạ dở của sở kẹo và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Họ có những cái đầu lạnh và biết cách giữ lý trí của mình. Họ cũng là những người biết Nephis đích thân và hiểu rõ lợi ích của việc có cô dõi theo họ trên chiến trường hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, ngay cả khi họ cho phép mình bị rúng động bởi những gì Asterion nói trong một thời gian ngắn, họ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi Nephis bắt đầu nói. Niềm tin và lòng trung thành của họ đối với chèn trình Star, ngôi sao đổi thay, sẽ không bị hủy hoại dễ dàng như vậy. Nhưng họ cũng không phải là mục tiêu thực sự của Asterion. Sunni thở dài, cảm thấy thực sự bị gò bó bởi nhu cầu phải che giấu sự tồn tại của mình khỏi thế giới lần đầu tiên. Giá như cậu có thể đích thân tham gia vào cuộc chiến dư luận này, giá như cậu có thể đối mặt với Asterion ngoài trời và xé toạc các lập luận của hắn. Nhưng cậu không thể. Mình tự hỏi ai trong số các vị khách của Nef đã nằm dưới sự kiểm soát của Asterion. Chắc chắn phải có một số người. Hy vọng giữ bí mật bất cứ điều gì khi có quá nhiều người liên quan là việc làm của kẻ ngốc. Và với việc kẻ thù tích cực muốn lan truyền thông tin càng xa và rộng càng tốt, không còn nghi ngờ gì nữa rằng những gì đã được thảo luận trong trang viên ỉm mò tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt, hôm nay sẽ bay khắp thế giới sớm thôi. Chính khi những lời Asterion đã nói đến tai của chúng, những vấn đề thực sự mới bắt đầu. Rốt cuộc, dân chúng nói chung không biết nẹ phí sinh thân. Họ không được tôi luyện bởi vô số trận chiến và không sở hữu lý trí máu lạnh như những người giỏi nhất và sáng giá nhất của Hù Mạn Đồ Mạnh, lãnh địa con người. Họ đã không ở trong phòng hội đồng để nghe cuộc trao đổi bằng lời nói giữa Asterion và Nephis, và do đó sẽ không thể hiểu hết các sắc thái của nó. Họ sẽ chỉ nghe hai điều. Thứ nhất, rằng chèn trình Star, ngôi sao đổi thay, đã che giấu rất nhiều điều cực kỳ quan trọng khỏi họ, như việc những con người sủ tờ dìm, tối thượng, đầu tiên đã xuất hiện hàng thập kỷ trước, trái ngược với vài năm, và rằng các cờ lạn, đại gia tộc, đã sát hại bờ rổ kẹn sơ. Nó không hoàn toàn đủ để gọi Nephis là kẻ nói dối, nhưng đủ để nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có thể được tin tưởng hay không. Thứ hai rằng chèn trình Star, ngôi sao đổi thay, đã suýt tàn sát hàng trăm triệu sinh mạng vô tội để theo đuổi sự trả thù của mình. Và chính sự thật cuối cùng đó sẽ để lại một vết thương sâu sắc trong ý tưởng về cô. Sunni cười cay đắng. Chẳng phải thật mỉa mai sao? Cậu thường tuyên bố là người trung thực nhất thế giới, nhưng giờ đây, cậu đang bị tổn thương bởi sự thật. Sunni thở dài. Thật đáng sợ làm sao? Chương 2792, Status quo hiện trạng. Chương 2792, Status quo hiện trạng. Asterion đã nói những gì hắn muốn nói. Và Nephis cũng vậy. Cuối cùng, các thống linh của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, vẫn chưa bị thuyết phục. Niềm tin của họ vào chèn trình Star, ngôi sao đổi thay, vẫn không lay chuyển bất chấp những nỗ lực của giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng. Về sự cảnh giác của họ đối với một cuộc xung đột mới giữa hai sủ tờ dìm, tối thượng, một mặt, những nỗi sợ hai đó đã được dập tắt. Có vẻ như sẽ không có một cuộc chiến bạo lực nào khác, ít nhất là không sớm. Tuy nhiên, cùng lúc đó, rõ ràng là có một sự thù địch sâu sắc giữa người cai trị của họ và người cuối cùng của các sổ vệ dịch ban đầu. Hơn thế nữa, ngay cả khi Nephis không công khai gọi Asterion là một mối đe dọa, cô đã nói rõ rằng hắn không phải là đồng minh của nhân loại, rằng hắn không thể được tin tưởng. Một số người đã biết điều đó rồi, những người khác chỉ mới biết bây giờ. Dù thế nào đi nữa, hội đồng đã phục vụ mục đích của nó. Các nhân vật lãnh đạo của Hù Mạn Đô Mạnh, lãnh địa con người, đã được thông báo về tình hình và chứng kiến cuộc đụng độ bằng lời nói giữa các sủ tợ dìm, tối thượng, bằng chính mắt mình. Cuối cùng, họ được giải tán và rời khỏi trang viên ỉm mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Chỉ một vài người ở lại. Ở một bên đại sảnh, Nephis và các thành viên trong nhóm của cô vẫn ngồi tại chỗ. Đối diện với họ, Asterion vẫn đang ngả người trên ghế, chân bắt chéo. Sunny lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối. Ngươi có thấy vui không? Asterion ném cho cậu một cái nhìn thích thú. Vui sao? Hắn suy ngẫm về câu hỏi một lúc ngắn. Không đặc biệt lắm. Thành thật mà nói, ta không thực sự thích thú với bất cứ điều gì, trừ khi ta nhớ khiến bản thân mình thích thú với nó. Câu trả lời củng cố sự nghi ngờ của Sunny rằng Asterion không trải nghiệm cảm xúc như người bình thường. Thực tế, có vẻ như hắn không cảm thấy gì cả, có lẽ hắn đã luôn như vậy, hoặc có lẽ đó là kết quả của việc cố tình làm tê liệt trái tim mình bằng sức mạnh của Advent. Bây giờ, Asterion dường như chỉ cảm thấy những cảm xúc mà hắn chọn để gợi lên hoặc đánh cắp, giống như một linh hồn độc ác ăn cảm xúc của người khác. Sunny thở dài. Thật đáng tiếc. Ta đã hy vọng rằng ít nhất ai đó sẽ thích màn trình diễn khó chịu đó. Asterion cười khúc khích. Chà, ta phải thừa nhận vậy. Có một chút vui khi làm xù lông ngươi như vậy. Hắn nhìn Effie. Sen Adena, thật vinh hạnh khi gặp lại cô. Lần trước chúng ta không có cơ hội trò chuyện con trai cô thế nào rồi. Bé Linh là một cậu bé quý giá. Ta nghe nói rằng cậu bé đang bận học ngay lúc này. Effie nhìn hắn trong im lặng, rồi nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt thảm đạm. Ông thực sự nói rất nhiều, phải không? Asterion nhún vai. Vậy sao? Chà, có lẽ vậy. Rốt cuộc, ta đã dành gần như hàng thập kỷ trên mặt trăng. Ta thậm chí không thể trốn thoát vào giờ giảm độn, cõi ngộng, hoặc bị trục xuất khỏi thế giới ảm đạm này bởi các quy luật của nó. Tất cả là vì thứ u nhố ly, bất kính, sống ở đó. Và như cô có thể tưởng tượng, nó không hẳn là một đối tác cho chuyện tốt. Thực tế, tất cả những gì ta có thể làm là trốn và cầu nguyện rằng nó không tìm thấy ta. Vì vậy, hãy tha thứ cho ta vì tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản như nói chuyện. Hắn mỉm cười. À, nhưng cô chưa trả lời câu. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Nephis cuối cùng cũng ngắt lời hắn bằng giọng lạnh lùng. Ta chỉ không hiểu ngươi đang trông cậy vào điều gì. Asterion nhìn câu ngạc nhiên. Ngươi không hiểu. Ôi trời, và ta đã ở đó, nghĩ rằng ta đã giải thích kế hoạch của mình khá rõ ràng. Xem xét việc ngươi chưa thể đưa ra bất kỳ sự kháng cự có ý nghĩa nào, ta sẽ nói rằng ta đang làm tốt. Nephis quan sát hắn một cách vô cảm. Vậy, kế hoạch của ngươi chính xác là gì? Lan truyền ảnh hưởng của ngươi từ từ, mê hoặc ngày càng nhiều người, sau đó dồn ta vào góc tường khi toàn bộ nhân loại đã bị bao trùm bởi đồ mảnh, lãnh địa của ngươi. Asterion cười toe toét. Chà đúng vậy. Đại khái, đó là kế hoạch. Cô giữ im lặng một lúc ngắn, rồi thở dài. Ngươi không sai, tuy nhiên. Về ta. Về việc ta chỉ quan tâm đến mục tiêu cá nhân của mình, mục tiêu đó là chinh phục nỉ tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Hắn nhớ mày. Thì sao? Nephis nhìn hắn đều đều. Vậy ngươi nghĩ ta sẽ làm gì khi nhân loại không còn là trách nhiệm của ta và trở thành một trở ngại cản đường ta thay vào đó? Asterion nhìn cô với vẻ quan tâm. Cái gì? Ngươi sẽ thiêu rủi tất cả những con người đáng thương mà ngươi đã chọn bảo vệ thành cho bụi sao? Nephis chỉ nhìn chằm chằm vào hắn trong im lặng. Sau đó, cô nhớ mày. Ngươi nghĩ ta sẽ không làm vậy? Một nụ cười mờ nhạt, kỳ lạ vặn vẹo đôi môi cô. Asterion dường như hơi cau mày khi nhìn thấy nụ cười đó. Hắn cười khúc khích. Đừng nói với ta rằng ngươi coi trọng những gì ta nói về việc ngươi là sở ta hóp dịn, ngôi sao của sự hủy diệt, nhé. Nhưng một lần nữa, ta đoán tuyệt chủng cũng là một sự thay đổi. Hắn nán lại vài giây, rồi nhún vai. Ta đoán chúng ta sẽ thấy khi thời điểm đến. Dù sao thì đến lúc đó ngươi cũng chỉ là một sủ tờ dịm, tối thượng, trên danh nghĩa, trong khi đồ mảnh, lãnh địa của ta sẽ trở nên đáng kinh ngạc và to lớn. Với một đồ mảnh, lãnh địa như vậy, ngay cả việc đối phó với những người mang đi vi nệ Advent, khía cạnh thần thánh, như ba người các ngươi cũng không nên là vấn đề lớn. Asterion chuyển ánh nhìn sang Sunny và quan sát cậu với vẻ hối tiếc. Tất nhiên, ta muốn nuốt chửng các ngươi hơn là đơn giản tiêu diệt các ngươi. Nhưng, thành thật mà nói, ta chưa bao giờ mê hoặc một sủ tờ dìm, tối thượng, trước đây ta thậm chí không chắc điều đó có khả thi không. Chúng ta cũng sẽ xem xét điều đó. Nói xong, hắn đứng dậy khỏi ghế và nhìn họ, ánh mắt nán lại trên cả sỉ vài giây. Sau đó, Asterion cúi chào. Vậy, các ngươi nghĩ sao? Các ngươi đã hối hận vì đã đánh cược chưa? Cười khúc khích khẽ, hắn quay người và bước ra khỏi đại sảnh, để lại một sự im lặng ngột ngạt phía sau. Ngay khi Asterion biến mất khỏi tầm mắt, cái bóng của hắn dường như cũng biến mất khỏi các giác quan của Sunny, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Cậu thở dài nặng nề. Chuyện này diễn ra đúng như dự đoán. Mọi người có nhớ chúng ta đã muốn câu giờ trong khi tìm cách đối phó với gã đáng sợ đó như thế nào không? Sunny quay lại và nhìn bạn bè mình với vẻ mặt đen tối. Mình nghĩ thời gian mà chúng ta nghĩ mình có vừa bị giảm đi một nửa.